Trung rượu cực tốc xoay tròn cùng không khí ma sát phát ra xì xì thanh âm, trong chén rượu càng là trở thành một cái vòng xoáy. Vậy ta uống trước rồi nói. Một tay khẽ kéo, rượu thoát chung mà lên, chạy vào Trần Tử Ngang trong miệng. Rượu ngon. Đà tạ mã đà chủ. Trần Tử Ngang cười một tiếng, trước người liền bị lại giống ấn lò xo trung trung làm một đạo kinh hồng kích xạ mã long. Hừ. Một trương đại thủ đột nhiên xuất hiện ở trung rượu trước đó, gắt gao đem nó để lại. Trần Đại Hiệp hảo công phu. Túi đầu nhìn một chút trong tay trung rượu, lốm đốm liệt phùng cũng đã hiện lên ở trung rượu, mã long sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Quá khen quá khen. Trần Tử Ngang khách khách khí khí trả lời. Trần. Mã long còn muốn lại nói thứ gì, lông mày đột nhiên nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. A. Thê lương kêu thảm tiếng ở phía xa vang lên, mã long thân ảnh cũng đã từ khung cửa sổ bên trong nhảy ra, cực tốc dọc thanh âm chuyển đến phương hướng. Chương 168, Kim Nốt Ngọc Cốt. Chuyện gì xảy ra? Nghi vấn tiếng không chỉ là từ Tô Sảo Nhi trong miệng toát ra, phụ cận tất cả mọi người đều ngừng trên tay động tác, ngẩng đầu hướng về phát ra thanh âm phương hướng nhìn ra xa. Vậy gọi một tiếng giống như là chịu cực lớn kinh hãi, nhường nghe được người đều cảm thấy rùng mình. Nơi đó tựa như là đường chủ cư trú địa phương A. Bên cạnh một người đột nhiên nhỏ giọng thầm thì nói. Ân. Tô Sảo Nhi sắc mặt khẽ động, hướng về phía Trần Tử Ngang nháy mắt một cái, rút thân liền hướng về tiếng kêu phương hướng ngày tới. Trần Tử Ngang có đôi khi không lý giải Tô Sảo Nhi ý nghĩ, tỉ như hiện tại, Tô Sảo Nhi động tác đối với hắn tới nói liền là lại tìm phiền phức. Trong lòng hít khẩu khí, dưới chân di động, Trần Tử Ngang cũng theo sát phía sau. Tiếng kêu phát ra địa phương cách nơi này không xa, là tòa nhà lớn bên trong một tòa độc viện, tiểu viện trước cửa cũng đã vây quanh mấy người mặc thống nhất phục sức trưởng phong đường đệ tử, ngăn cản muốn tới gần đám người. Thế nào? Phát sinh chuyện gì? Mấy cái hiển nhiên là trưởng phong đường người vây quanh tới. Lại đồng dạng bị ngăn ở ngoài cửa. Hai người dừng lại bước chân, cùng dần dần vây lại đoàn người hòa làm một thể. Nửa ngày, sắc mặt lạnh lùng Mã Long cùng một vị người mặc cẩm bào mặt đỏ đại hán cùng một chỗ từ nhỏ trong nội viện đi ra. Chư vị, xin lỗi. Hôm nay thọ yến xem ra là xử lý không xuống, chúng ta đường chủ bị người ám hại, cũng đã đi. Hán tử mặt đỏ hai tay ôm quyền, một mặt bi thương, nói ra lời thì để đám người ồn ào. Tại sao có thể như vậy? Cái này tốt đẹp thời gian. Làm sao lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy cái nào? Phương đường chủ võ công giỏi, lại có ai có thể ám hại cùng hắn? Hơn nữa lại là tuyển ở hôm nay hắn thọ đàn phía trên. Đám người bên trong có tiếc hận, cũng có rất là không giải. Chư vị, chúng ta đường chủ qua đời thời gian không dài, hung thủ hẳn là còn ở trong phủ, vì cha ra trận tướng, tìm ra ám hại chúng ta đường chủ hung thủ, vì báo thù này. Hôm nay chỉ ủy khuất chư vị một cái, phối hợp chúng ta làm xuống điều tra. Mã Long đưa tay đè xuống đám người ầm ĩ. Hai mắt ngay tại, liếc nhìn lấy đám người, tựa hồ là muốn dùng cái này tìm ra hung thủ. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cha hung thủ việc này vẫn là giao cho quan phủ A. Phương đường chủ ngộ hại chúng ta cũng rất khó qua, nhưng là không thể bởi vậy giam cầm chúng ta A. Phối hợp một cái cũng không phải không thể, nhưng hôm nay tới nhiều người như vậy, cha ra hung thủ khẳng định không phải trong thời gian ngắn, cũng nên cho một cụ thể thời gian A. Đoàn người tiếng ồn ào lại nổi lên. Có thể đi tới hậu viện người từng cái đều là bối cảnh bất phàm, có chút tính tình không thế nào tốt cũng đã bắt đầu phát ra tiếng oán trách. Mã đà chủ, không biết phương đường chủ là thế nào bị người ám hại. Lấy phương đường chủ võ công, làm sao có thể sẽ bị người ám hại ở chính mình trang viên bên trong. Tô Sảo Nhi cũng đè lên cuống họng ở phía sau mở miệng, thanh âm ngược lại là cùng Trần Tử Ngang thanh âm tương tự. Mã Long tự nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Tử Ngang. Trần Đại Hiệp nói không sai. Phương đại ca nếu như thân thể không việc gì mà nói xác thực sẽ không bị kẻ xấu ám hại. Nhưng có người đối phương đại ca hạ độc, cho nên mới có thể tay. Trần Tử Ngang hung ác trợn mắt nhìn Tô Sảo Nhi một cái, đã thấy nàng trừng mắt nhìn đột nhiên nói, Mã đà chủ, chúng ta hoàn thải các trần quản sự tinh thông y y thuật, không biết có thể hay không giúp một tay. Ân. Mã Long sững sờ, định nhãn hướng về Trần Tử Ngang nhìn lại, gặp hắn một mặt bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, sau đó cùng bên cạnh cẩm bào nam tử liếc nhau. Đã như thế. Làm phiền Trần Đại Hiệp. Chốc lát sau đó, Mã Long chắp tay dẫn Trần Tử Ngang cùng Tô Sảo Nhi tiến vào đình viện, mà cái kia cẩm bào nam tử thì lưu lại an ủi tân khách. Đình viện bài trí hoàn toàn như trước đây tinh xảo, ngay đầu đại sảnh mấy cái nữ tử đang ghé vào trên ghế liên tục khóc la. Vào trong nhà, phía bên phải trong cửa nhỏ tiếng khóc càng dữ dội hơn, Mã Long trước tiến lên, hướng về phía trên mặt đất ôm đầu khóc lóc hai vị phu nhân chắp tay thi lễ. Hai vị tẩu tẩu, vị này Trần Đại Hiệp tinh thông y y thuật. Ta nhường hắn đến giúp đỡ nhìn một cái đại ca tình huống, hy vọng có thể sớm một chút tìm ra hung thủ, lấy tế đại ca trên trời có linh thiêng. Tiếng khóc ngừng lại, một vị lê hoa đái vũ nữ tử ngẩng đầu lên. Mã đà chủ nhẹ nhàng, hai ta chỉ muốn ở trong này bồi bồi phu quân. Nữ tử cùng nhau mỹ mạo diễm, tuổi tác tuyệt không cao hơn 30, nhưng nghe nàng mở miệng, đúng là nhà này bên trong nữ chủ nhân. Trần Đại Hiệp, mời. Mã Long nhẹ gật đầu, ra hiệu Trần Tử ngang tiến lên đến. Đây là một gian gian phòng, để đó ghế nằm lò sưởi, hương thơm xông vào mũi trận trận, một vị tóc mang theo sám trắng hùng tráng lao giả nằm ghế nằm, đỏ thâm trường sam khoác ở trên người, chỉ là chỗ ngực nhiều hơn một phiến đỏ sậm. Cha! Không đợi Trần Tử ngang có hành động, thê lương tiếng kêu lần nữa từ ngoài cửa vang lên, một mực ở ngoại môn chỗ tiếp đãi khách nhân mới minh rốt cục xuất hiện ở nơi này. Cha! Ngươi làm sao lại đi cái nào? Mới minh tiếng nói thê thảm, ánh mắt bên trong một mảnh khủng hoảng. Trần Tử ngang cùng Tô Sảo Nhi liếc nhau, hai bên đều cảm giác có chút không đúng, phương này mình sao không giống như là thương tâm, giống như là sợ hãi bộ dáng. Chẳng lẽ hắn không có gặp qua người chết? Bất quá mới minh sắc mặt chỉ là thay đổi một cái chớp mắt, liền khôi phục lại, ghé vào lão giả trên gối ngao gào khóc lớn. Trần Tử ngang đối mấy người xin lỗi một tiếng, mới chậm rãi đi tới gần quan sát tỉ mỉ. Lão giả mặt mũi uy nghiêm, hai mắt nhắm chặt, thần thái tường hòa, giống như là lâm vào ngủ say, nhìn đến trước khi chết cũng không nhận cái gì đau đớn. Nắm tay đặt ở lão giả mắt gò má, cái cổ, trước ngực chỗ yếu hại từng cái lật xem, thậm chí đỡ dậy lão giả nhìn hắn một cái phía sau lưng, một lúc sau Trần Tử ngang mới dừng lại động tác. Trần Đại Hiệp, có cái gì phát hiện sao? Mã Long vội vàng hỏi. Phương đường chủ xác thực trúng độc. Trần Tử ngang nhẹ gật đầu, cho Mã Long một cái khẳng định trả lời. Cái này chúng ta biết rõ, Trần Đại Hiệp có hay không cái khác phát hiện? Mã Long đè xuống trong lòng không vui, tiếp tục truy vấn. Ra tay là người quen. Trần Tử ngang lời nói ra kinh người. Người hạ thủ là chính diện đối mặt phương đường chủ, mà phương đường chủ không có chút nào phòng bị, hung thủ dùng là một chuôi thế kiếm, trên thân kiếm ngâm độc, độc tính phát tác rất nhanh, cơ hồ là nháy mắt mất mạng. Người này kiếm pháp cao siêu, một kiếm này quán xuyên người xương sườn, nghiêng cắm trái tim, lại từ phía sau lưng sâu ra. Nhìn tư thế người này hẳn là ngồi xổm trên mặt đất, mà phương đường chủ thì là muốn tiến lên dịu đỡ đối phương. Kỳ thật có cần hay không độc ở trong mắt ta đều là giống nhau, đối phương đoán chừng cũng là vì bảo hiểm trong đó. Phương đường chủ qua đời thời gian xác thực không lâu, hẳn là ở trong nửa canh giờ. Trang diện yên tĩnh, mấy người nhìn lẫn nhau, ánh mắt bên trong bắt đầu xuất hiện một tia cảnh giác. Bất quá có chuyện có chút kỳ quái. Trần Tử ngang tiếp tục nói. Chuyện gì? Phương đường chủ thể nội tựa hồ còn có một loại khác độc dược, là loại độc mãn tính. Đoán chừng cũng đã đến mấy năm, nếu như không có giải dược hẳn là đã sớm chết. Trần Tử ngang như có điều suy nghĩ, loại tình huống này cùng bản thân tương tự, Phương Vạn Lý cũng hẳn là người nào đó hoặc cái nào đó tổ chức quân cờ, bị người âm thầm thao túng. Ân. Mã Long đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó như có điều suy nghĩ cúi đầu. Làm phiên Trần Đại Hiệp. Khách khí, khách khí. Hẳn là. Trần Tử ngang khách khách khí khí trả lời. Liên quan tới việc này. Mong rằng Trần Đại Hiệp không muốn nói cho những người khác, cho phép chúng ta chậm rãi giải quyết, như thế nào? Mã Long chắp tay, tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho Trần Đại Hiệp khó làm, sau đó phải dùng thâm tạng. Mã đà chủ nói quá lời, ngươi yên tâm, ra cái cửa này, hôm nay sự tình ta tuyệt sẽ không nói lại. Đa tạ, đa tạ. Liên tục nói lời cảm tạ âm thanh bên trong, Trần Tử ngang hai người được mời ra tiểu viện. Bên ngoài người vây xem từ nóng có tiến lên nghe ngóng tin tức. Đều bị Trần Tử ngang lấy năng lực không đủ nhìn không ra cái gì làm lý do từ chối rớt. Phương phủ nô buộc dẫn hai người tiến vào một gian khách phòng, vừa mới đóng cửa lại Tô Sảo Nhi cũng đã nhào tới. Ngươi làm cái gì? Nhìn xem gian chặt lấy bản thân Tô Sảo Nhi, Trần Tử ngang nhịp tim không có chút nào ba động. Ngươi có biết hay không là ai hạ tay? Ta nào biết được? Ngươi cảm thấy người nào hiểm nghi to lớn nhất? Không rõ ràng. Vậy ngươi cảm thấy tại sao có người sẽ giết Phương đường chủ? Liên quan ngươi chuyện gì? Trần Tử ngang đẩy ra Tô Sảo Nhi, gặp nàng quệt miệng ở một bên nhắm mắt khổ tư, nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi có hay không nghe nói qua một loại công phu, có thể cải biến xương người cách cường độ, để nó vững như sắt thép. Ma môn thần công, kim quan ngọc cốt quyết. Phương Vạn Lý là ma giáo người. Tô Sảo Nhi hai con ngươi vừa mở. Chương 169, trời thông khiếu. Cái thế giới này ma môn cùng Trần Tử ngang bản thể vị trí thế giới ma môn là hai việc khác nhau. Nơi này ma môn nguyên tên gọi tự tại cửa. Lịch sử lâu đời, đã từng cũng là chính đạo bên trong một thành viên, chỉ là bởi vì môn phái bên trong công pháp giảng cứu tùy tính, tốc thành, tạo thành môn hạ đệ tử tốt xấu lẫn lộn, có nhiều phẩm hạnh không đoan người tùy ý làm bậy. Tục lời nói bên trong chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đám người truyền miệng, tự tại môn cũng đã thành hôm nay ma môn, đoán chừng hiện tại có rất nhiều ma môn đệ tử đều không biết bản thân môn phái nguyên bản danh tự. Ma môn mặc dù tên ma, chuyện ác làm ngược lại cũng không quá nhiều, bằng không cũng sẽ không bị giang hồ chính đạo dễ dàng tha thứ ngàn năm lâu. Cho nên Trần Tử Ngang ở biết rõ Phương Vạn Lý thân mang ma môn công pháp, có thể là người trong ma môn thời điểm cũng không quá mức kinh ngạc, cũng không có muốn thay trời hành đạo ý tứ. Ngược lại là Tô Sảo Nhi ánh mắt biến hóa chưa chắc, không biết đang nghĩ thứ gì. Trong phòng hai người tương đối không nói gì, ngoài phòng Phương Phủ sẽ bị loạn trở thành một mảnh. Một ngày, đại hỷ thọ yến biến thành tang sự, lụa đỏ đổi thành lụa trắng. Mặc kệ có phải là thật hay không tâm thực lòng, Trường Phong Đường bang chúng cùng hôm nay đến đây khách nhân cũng từ một mặt ý cười chuyển thành bị thương. Ở Trần Tử Ngang nhìn qua Phương Vạn Lý thi thể sau đó, Mã Long lại gọi tới bản thân thủ hạ đại phu lần nữa kiểm tra một lần, chứng minh độc xác thực chỉ là phụ trợ tác dụng sau đó, liền cũng không còn lý do ngăn lại đến đây hạ lễ người rời đi. Chỉ là đám người rời đi thời điểm lại bị thông chi một cái Phương Vạn Lý 7 ngày sau cử tang. Nhìn đến lúc đó đám người không thiếu được lại muốn đưa lên một phần tiền quà. Trần Đại Hiệp, còn mời chờ một chút, Mã Đà chủ có việc tương thỉnh. Ở Trần Tử Ngang hai người cũng phải cáo từ rời đi thời điểm, một vị khuôn mặt phúc hậu quản sự khách khách khí khí ngăn lại. Tìm ta chuyện gì? Trần Tử Ngang dừng lại bước chân. Tiểu không biết, Trần Đại Hiệp mời sang bên này. Quản sự chia tay ra, gặp Tô Sảo Nhi cũng phải theo tới, vội vàng ngăn lại nói, Tô Đại gia, Mã Đà chủ cố ý phân phó, lần này chỉ mời Trần Đại Hiệp một người. À, vậy ngươi bản thân đi thôi. Tô Sảo Nhi hướng về Trần Tử Ngang nháy mắt một cái. Bước chân nhẹ nhàng hướng về hậu viện đi tìm Băng Điệp hai người đi. Theo lấy quản sự quẹo vài lần, cuối cùng ở một gian cửa phòng trước đó đứng vững. Mã Đà chủ, Trần Đại Hiệp đến. Mời đến. Cửa phòng không gió tự mở, sắc mặt có chút tiểu tụy Mã Long đang đứng ở phòng ốc chính giữa. Quản sự cáo từ rời đi, Trần Tử Ngang hơi có nghi hoặc nhìn một chút Mã Long, tiến lên chậm rãi nói, Mã Đà chủ bị thương. Đối phương sắc mặt tiểu tụy, ánh mắt ảm đạm, trên người càng là mang theo cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Hiển nhiên là vừa mới cùng người động thủ. Liên biết rõ không thể gạt được Trần Đại Hiệp, tại hạ vừa mới cùng hung thủ kia giao thủ, vô ý chịu điểm vết thương nhẹ. Mã Long nhẹ gật đầu. Tìm tới hung thủ. Trần Tử Ngang sững sờ, nhanh như vậy. Không sai. Là một cái đại ngụy gian tế. Mã Long nhẹ gật đầu, giống như là không muốn nói chuyện nhiều việc này, một chỉ bên trái ghế trúc. Chớ đứng nói chuyện, Trần Đại Hiệp mời ngồi. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, vào chỗ chờ lấy Mã Long mở miệng. Mã Long liếm liếm có chút khô khốc khỏe miệng, nói, Trần Đại Hiệp võ nghệ cao siêu, tại hạ mười phần bội phục. Không biết sư tòng người nào. Tại sao mà mỗi người chưa bao giờ từng nghe nói các hạ đại danh? Gia sư Lương Hoa, người giang hồ xưng Bạch Tỷ Lìa Thánh Thủ. Tại hạ thở nhỏ đi theo sư tôn học nghệ, trước đây không lâu mới rời núi hành tẩu giang hồ, Mã Đà chủ không có nghe qua cũng không kỳ quái. Trần Tử Ngang cười cười, cái này thân phận là Tô Sảo Nhi cho an bài, dùng nàng lời nói tới nói. Chỉ cần là Trần Tử Ngang bản thân không muốn chết, coi như là Lâm Mộ Hoa cũng không thể ở vấn đề thân phận phía trên điều tra ra cái gì không đúng. Bạch Y Lìa Thánh Thủ, nguyên lai là lương lão tiền bối cao đồ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mã Long hai mắt sáng lên, một mặt nghiêm mặt hướng về phía Trần Tử Ngang chắp tay thi lễ. Bạch Y Lìa Thánh Thủ Lương Hoa là hơn 20 năm trước danh dương thiên hạ tiên thiên chân nhân, lúc ấy Mã Long vẫn chỉ là trong giang hồ một nhân vật nhỏ, hắn có thể nói là nghe Lương Hoa thanh danh trưởng thành. Chỉ là nghe nói Bạch Y Lìa Thánh Thủ cầm kỳ thư họa, y lìa bói thiên tượng, trưởng kiếm đao thương không chỗ nào không tinh, càng là tướng mạo tuấn mỹ, thâm thụ giang hồ các hiệp nữ kính yêu, làm sao thu đồ đệ tướng mạo như vậy thường thường không có gì lạ. Thậm chí còn lão thành. Bất quá từ Trần Tử Ngang hiển lộ công phu đến xem, cũng là sở học uyên bác. Khách khí khách khí. Tại hạ không muốn dựa vào gia sư thanh danh trên giang hồ dương danh lập vạn, không có trước giờ cáo chi, Mã Đà chủ mong rằng không muốn trách móc. Trần Tử Ngang nghiêm sắc mặt, lông mày trên đỉnh dương, một bộ ta lợi hại, ta không dựa vào kẻ khác cũng có thể ra mặt người trẻ tuổi khí thế. Như thế nào? Trần Đại Hiệp cử động lần này đáng quý, tại hạ bội phục. Mã Long liên tục lắc lắc đầu, dừng một chút lại nói, hôm nay mời Trần Đại Hiệp đến đây, là có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Trần Đại Hiệp xem ở giang hồ chính đạo phân tử thương, xuất thủ tương trợ. Hắn gặp Trần Tử Ngang tuổi trẻ, lại là một bộ mới vừa xuất đạo bộ dáng, trực tiếp lấy đạo nghĩa giang hồ chụp mũ vung tới. Mã Đà chủ mời nói. Trần Tử Ngang trong lòng cười khổ, lúc này cũng chỉ có thể gượng chống, bất quá cũng phải nhìn là chuyện gì lại nói. Mấy năm gần đây ta Nam Sở cảnh nội thiên tai nhân họa không ngừng, bách tính sinh hoạt khốn khổ, mà đại ngụy lại mượn gió bẻ măng, công ta Nam Sở. Vì kiếm quân lương, triều đình nhiều lần đề cao thuế má, tăng phái nghĩa vụ quân sự, vốn liền gian nan bách tính càng là không cách nào tiếp nhận, bao nhiêu gia đình bởi vậy phá thoái, không được đoàn viên. Mã Long không nói chuyện gì, lại nói đến Nam Sở bách tính hiện trạng. Mắt hắn ngậm đau thương, một mặt bi thương, mắt hổ rưng rưng, lồng ngực cũng theo lấy lời nói bên trong bi phẫn chi tình qua qua lại lại chập trùng. Nhìn bộ dáng là động thật tình cảm. Không sợ Trần Đại Hiệp cười nhạo, chúng ta Trường Phong Đường ngay từ đầu liền là vừa đi tư người bán muối lẩu, nhưng Phương Đại Ca nhân nghĩa. Không đành lòng gặp bách tính sinh hoạt gian nan, cho nên âm thầm đầu Triệu Bình tướng quân. Trần Tử Ngang sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Mã Long dĩ nhiên như thế thẳng thắn. Trần Đại Hiệp hẳn là cũng biết do triều đình có ít người tham ô hủ hóa nghiêm trọng, có chút địa phương càng là tham nhũng thành phong, tỉ như quân đội lương đồng, triều đình 10 thành phát xuống tới, có thể có 3 thành đến quân đội trong tay đều muốn cảm ơn trời đất. Lương thảo không đủ, đại quân liền không thể mở động, vì gom góp lương thảo, Triệu tướng quân liền ủy thác chúng ta Trường Phong Đường không ngừng ở các nơi thu mua dự tài, lương thảo, lấy sung quân tư. Mã Đà chủ nhân nghĩa. Trần Tử Ngang chắp tay, nhưng trong lòng là bán tín bán nghi, nhìn phương phủ bài trí, Trường Phong Đường đường chủ Phương Vạn Lý cũng không phải một vị có thể bất an bất mặc cũng phải duy trì quân đội nghĩa sĩ. Chúng ta Trường Phong Đường mặc dù từ lương thảo phía trên dãy không đến tiền gì, nhưng cũng là chúng ta đối triều đình bách tính tấm lòng thành. Mã Long hướng về phía Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, thong thả một cái tâm tình, tiếp tục nói, chuyện này chúng ta lúc đầu làm tốt tốt, bất quá trước đó không lâu một đám cường nhân đột nhiên chiếm đóng phía Nam Minh Nguyệt Hạp, kéo khiếu Nguyệt giúp danh hào, làm lên cản đường ăn cướp quá khứ hành thương mua bán lên. Minh Nguyệt Hạp là chúng ta vào dự tài, lương thảo một cái trọng yếu cửa ải, lần này lấp, chúng ta liền chỉ có thể đi quan đạo. Chúng ta không có đang lúc hành thương tư cách, hơn nữa đường ống phía trên thu thuế quá nặng, căn bản đi không được lên. Khoảng thời gian này chúng ta cũng cùng cái kia khiếu Nguyệt ba người liên lạc qua mấy lần, lại một mực không cách nào thỏa đàm, không được đã đành phải quyết định trực tiếp ra tay đem bọn họ cho diệt trừ. Cũng xem như là dân trừ hại. Chúng ta vốn cũng đã mời tốt giúp đỡ, liền chờ mấy ngày sau xuất phát, tùy theo dĩ nhiên phát sinh cái này việc sự tình. Mã Long một mặt bất đắc dĩ cùng biệt khuất. Ám sát Phương Đường chủ nhân, có thể hay không liền là cái kia khiếu Nguyệt bang an bài tới. Trần Tử Ngang nghĩ nghĩ, hỏi một câu. Hẳn là sẽ không. Chuyện này chúng ta chưa bao giờ truyền ra ngoài qua, người này ở chúng ta nơi này một mực thanh danh không sai, bằng không Phương đại ca cũng sẽ không mời hắn ra nhập vào, chỉ là không nghĩ tới hắn lại là đại ngụy lanh lảnh, tự nhiên dung không được âm thầm tự phục vụ nghĩa quân đội đại ca. Mới đà chủ là muốn mời ta cùng nhau đi trước Tiếu Phỉ. Trần Tử Ngang mở miệng hỏi, nhìn đến đối phương là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngay cả bản thân loại này chỉ có vài lần duyên phận người đều muốn kéo xuống nước. Không sai. Trần Đại Hiệp võ công cao cường. Nếu như có thể giúp chúng ta một chút sức lực, nhất định nhất cử càn quét khiếu Nguyệt bang. Chuyện này, có thể cho ta cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút. Trần Tử Ngang một mặt thâm trầm bộ dáng, trong đáy lòng thì cũng đã quyết định chủ ý không giúp đỡ. Đương nhiên, chỉ là còn mời Trần Đại Hiệp ở ta Phương Đại Ca Quý Phủ ở mấy ngày. Ngài yên tâm, không dùng đến mấy ngày. Mã Long nhẹ gật đầu, vì hành động tin tức không tiết ra ngoài, cũng phải lưu lại Trần Tử Ngang mấy ngày. Gặp Trần Tử Ngang sắc mặt không vui. Lại cũng không có người trẻ tuổi xúc động, trong lòng thất lạc Mã Long trầm tư một lát sau, đột nhiên nói, ta xem Trần Đại Hiệp công lực thâm hậu, chỉ sợ kỳ kinh bát mạch cũng đã toàn bộ xuyên suốt à. Trần Tử Ngang cười không nói. Mã Long dừng một chút, chợt cắn răng một cái nói, Trần Đại Hiệp, Phương Đại Ca nơi này có một bình trời thông địa khiếu hoàn, nếu như Trần Đại Hiệp đáp ứng lúc này, dược này coi như là thù lao. Trời thông địa khiếu hoàn. Thật sự, Trần Tử Ngang sắc mặt biến đổi, có thể giúp người đả thông hai mạch nhâm đốc kỳ dược. Đương nhiên là thật. Dược này là Phương Đại Ca thiên tân vạn khổ được đến, đáng tiếc hắn tuổi tác đã cao, ăn vào vô dụng. Liền nghĩ cho Minh mà lưu lại, bất quá vì diệt trừ khiếu Nguyệt rút, ta muốn Phương Đại Ca dưới suối vàng biết, nhất định cũng sẽ không trách tội. Ta muốn kiểm hàng. Theo lý thường nên. Mã Long nhẹ gật đầu. Chương 170, hai bên hư thực. Trời thông địa khiếu hoàn là thật, cùng trong sách ghi chép giống nhau như lúc. Tinh xảo kim đàn trong hộp gỗ. Trứng chim cút lớn nhỏ đan hoàn viên mạn ánh sáng chỉ toàn cả người thấu triệt, từng kia từng sợi nhạt mây trắng khí quay quanh trên đó, đơn giản giống như là trong truyền thuyết tiên đan một dạng. Bất quá loại này đan dược nhìn qua đẹp mắt, lại chỉ có thể cho muốn mở ra hai mạch nhâm đốc người phục dụng, bởi vì bên trong chứa một loại kỳ lạ vật chất, giống như là thuốc phiện một dạng nhường phục dụng lòng người thần phảng phất, phiêu phiêu dục tiên, một lần phục dụng sau đó thân thể sẽ tự động nhớ kỹ loại cảm giác này, về sau lại cũng không thoát khỏi. Chân tử ngang góp tiến lên, chóp mũi nhẹ ngửi, tâm thần mạnh mẽ thư sướng, trước mắt tất cả tựa hồ cũng rõ sáng rất nhiều. Vân Đài Lý Gia Thiên Thông Địa Khiếu Hoàn một năm mới có thể ra một lò nhiều nhất có thể có 6 hạt, mà một lần phục dụng ít nhất phải dùng 4 hạt, có đôi khi Lý Gia một năm cũng chưa hẳn có thể luyện chế đi ra một người cần thiết đan dược, có thể thấy được vật này chân quý. Phương Đại Ca hết thể được 4 hạt, đây là trong đó một viên. Mã Long ánh mắt bên trong cũng là một mảnh phảng phất, bất quá hắn tuổi tác cũng không nhỏ. hơn nữa kỳ kinh bát mạch còn có hai đầu không biết lúc nào có thể quán thông, dược này hắn cũng là không dùng được. Mới thiếu đường chủ đồng ý đem dược này cho ta. Trần Tử Ngang thu hồi xem kỹ ánh mắt, quay thân nhìn thẳng Mã Long, nếu là Phương Vạn Lý cho mới Minh Lưu, hắn tự nhiên lo lắng Mã Long có thể hay không làm chủ. Dược này hiện tại tất nhiên trong tay ta, tự nhiên đại biểu cho theo ta xử trí. Mã Long sắc mặt lãnh đạm, giống như là mảy may không thèm để ý mới Minh ý kiến. Khiếu Nguyệt Bang có bao nhiêu người? Cao thủ có mấy vị? Đều am hiểu cái gì? Hành động lần này Mã Đà chủ mời được cái nào mấy vị? Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, mở miệng cặn kẽ hỏi. Mã Long sắc mặt vui vẻ, biết rõ Trần Tử Ngang đây là đáp ứng. Khiếu Nguyệt Bang nhân số không nhiều, hơn 40 người, cao thủ 4 vị. Bang chủ Lang Vương Thượng Quan Duẫn, kỳ kinh bát mạch cũng đã toàn bộ quán thông, am hiểu song kiếm, kiếm pháp lăng lệ bá đạo. Phi Vân kiếm Lang Nguyên, kỳ kinh bát mạch giai đoạn cao thủ, khinh công không sai. Ngón tay mềm Đào Ngọc Tân, cũng là kỳ kinh bát mạch cao thủ, kiếm pháp quỷ dị khó lường. Vui vẻ tăng nộ sắc, thiện khiến đao pháp, một thân ngành công. Trừ cái đó ra, phía dưới còn có 10 cái luyện khí nhân vật, bất quá không có chiến trận phương pháp, đối mấy vị bằng hữu tới nói không chịu nổi một kích. Gặp Trần Tử Ngang nghiêm túc lắng nghe, Mã Long gật đầu tiếp tục nói, chúng ta mời mấy vị bằng hữu chính đang hậu viện, hãy theo ta đến, cho phép ta vì người giới thiệu. Ân, mai này trời thông địa khiếu hoàn coi như tiền đặt cọc, xem như ta Trường Phong Đường thành ý, như thế nào? Tốt. Trần Tử Ngang khỏe miệng mỉm cười, tiến lên cất kỹ đan dược. Mặc kệ Phương Vạn Lý sự tình xuất hiện có cái gì cổ quái, bản thân một cái người sắp chết sợ ai đi. Tiên viện cũng đã triệt hạ lùa đỏ, xây dựng lều chứa linh cứu, bày xong hương án. Người hầu cũng đã phái đi cho Phương gia thân cận báo tang, người Phương gia quỳ xuống đất tiếp đãi người tới phung viếng, hỏa quang giấy lên, một mảnh tiếng khóc. Hậu viện trong nội viện không có một ai, chỉ có một gian nhà đại môn rộng mở, trong phòng ngẫu nhiên chuyển đến mấy tiếng thở dài. Chư vị, Trần Đại Hiệp cũng đã đáp ứng. Mã Long bước vào trong phòng, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia mừng rỡ. Chư vị chỉ sợ không nghĩ tới, Trần Đại Hiệp lại là Bạch Y Thánh Thủ Lương Láo Tiền Bối cao đồ. Lương Láo Tiền Bối là người trượng nghĩa, có đức độ. Trần Đại Hiệp cũng là không rơi sau đó. Mã Long đem Trần Tử Ngang nhanh khen đến trên trời, mảy may không đề cập tới 4 hạt trời thông địa khiếu hoàn thù lao. Lương Láo Tiền Bối đồ đệ. Trong phòng mấy người giật mình, nhao nhao đứng dậy, hướng về Trần Tử Ngang chắp tay thi lễ. Trần Đại Hiệp, vị này chính là ta nhị ca Dương Tranh, người giang hồ xưng Thất Tinh Đao Vương. Dương Tranh liền là vị kia người mặc cẩm bào mặt đỏ đại hán, người này tướng mạo ngay ngắn, khí thế ổn trọng, ánh mắt ôn hòa. Nhìn thấy Trần Tử Ngang cửa vào cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn đến đây là một vị kiệm lời ít nói người, bất quá có thể ổn thỏa Trường Phong Đường lão nhị địa vị, khẳng định có hắn bất phàm. Giang hồ bằng hữu chơi cười nhạo, Đao Vương danh xưng thẹn không dám nhận. Hắn cười khoát tay áo, tiếp nhận Mã Long câu chuyện, một chỉ bên cạnh một vị huyền y liền nam tử nói, vị này là Vô Ảnh kiếm Diệp Chi Thu, Diệp đại hiệp. Diệp Chi Thu sắc mặt gầy gò, ánh mắt tăng thương, huyền y liền độc lập, mang theo cố coi nhẹ thế sự tẻ nhạt. Bên hông vác lấy một chuôi mang vỏ trường kiếm, vỏ kiếm chuôi kiếm bình thường, không có chút nào đặc sắc, nhưng có thể được Dương Tranh đầu tiên dẫn tiến, hiển nhiên ở đám người trong lòng là vị khó lường cao thủ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Tử Ngang chắp tay, trộn lẫn mặc kệ bản thân căn bản không có nghe qua cái tên này. Vị này là Cao Nhai Dư Cao tướng quân. Triệu Bình tướng quân tọa hạ chính ngũ phẩm du kích tướng quân. Cao Nhai Dư một thân không chút nào thu hút vải xám trường sam, tướng mạo đường đường, dáng người hùng tráng. Cả người đứng ở nơi đó liền có thể cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Hắn cùng với một mặt cô đơn Diệp Chi Thu khác biệt, rất rõ ràng là một cái hướng ngoại tính cách, nghe được Dương Tranh giới thiệu, vội vàng tiến lên, cười ha ha. Trần Đại Hiệp sư phó ta nghe nói qua, văn võ song toàn, đa tài đa nghệ. Nhất là không giống đường người đọc sách một dạng cổ hủ. Ta dạng này mãng hán rất bội phục liền là sư phụ ngươi nhân vật như vậy. Hắn thanh âm hào sảng, âm điệu to. Ở Phương gia vừa mới ra sự tình huống phía dưới cũng không che giấu chút nào bản thân tâm tình, cũng thực là được xưng tụng một vị mãng hán. Cao tướng quân khách khí. Khách khí cái gì, ta khen là ngươi sư phó cũng không phải ngươi. Cao Nhai Dư khoát khoát tay, ý thức được chính mình nói không đúng sau hướng về bản thân miệng liền là một bàn tay, thanh âm thanh thúy, nhường Trần Tử Ngang đều cảm thấy hàm răng chua chua. Ta nhanh mồm nhanh miệng, nói sai ngươi đừng để ý. Làm sao sẽ? Trần Tử Ngang lắc lắc đầu cười một tiếng. Có đôi khi cùng thẳng tính tình người nói chuyện cũng sẽ cho người tâm tình vì đó một lãng. Vị này là sóng kiếm khách lãnh hạ. Cuối cùng một người niên kỷ không lớn, nhưng sắc mặt lạnh lùng, một thân tiêu sái bạch đi hề, gánh vác tinh cương trường kiếm, thần thái ngạo nghễ, nhìn xem Trần Tử Ngang trong ánh mắt cũng mang theo cô xem kỹ vị đạo. Sóng. Tiện. Khách. Trần Tử Ngang khuôn mặt vặn mẹo, liều mạng ngăn chặn từ trong lòng sông tới ý cười. Ách, không sai. Sóng kiếm khách lãnh hạ. Dương Tranh lại không có Trần Tử Ngang hài hước cảm giác, lặp lại một lần nhẹ gật đầu. Lãnh hạ lông mày siết chặt, tựa hồ nghe được Trần Tử Ngang trong lời nói không có hảo ý, băng lãnh hai con ngươi nhìn thẳng Trần Tử Ngang. Lương Hoa đồ đệ. Thoạt nhìn cũng không giống như. Xác thực, Trần Tử Ngang cùng Bạch Y Thánh Thủ Lương Hoa ở mọi người trong suy nghĩ hình tượng chênh lệch rất xa. Mã Đà chủ đừng lại sai lầm. Lại đến một lần Phương Đường chủ sự, Khiếu Nguyệt Bang chúng ta cũng không cần đi. Lãnh hạ không những danh tự lạnh, nói chuyện cũng lạnh, lạnh như băng cho người sinh chán ghét. Lãnh thiếu hiệp, Trần đại hiệp võ học uyên bác, hơn nữa tinh thông y y thuật, sẽ không sai. Mã Long không có cao lại, mở miệng vì Trần Tử Ngang giải thích. Có đúng không? Ta cũng không tin. Lãnh hạ tuổi trẻ khí chủng, cái này Trần Tử Ngang rõ ràng so bản thân không lớn bao nhiêu, tại sao gọi hắn đại hiệp, mà gọi ta thiếu hiệp? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn có tốt sư phó? Hơn nữa người này cũng dám khinh bỉ bản thân đào rông tâm tư lên biệt hiệu, thật sự là đáng hận. Trong lúc nói chuyện hắn hơi hơi hừ một cái, một cỗ kiếm khí cũng đã tuân hướng Trần Tử Ngang, kiếm khí tầng tầng lớp lớp, giống như sóng biển sôi trào, một tầng cao hơn một tầng. Kiếm khí khuấy động thanh âm giống như gió biển gào thét, sóng kiếm khách tên ngược lại là danh phó kỳ thật. Mấy người khác liếc nhau, tất cả đều hướng lui lại mở. Có trẻ con miệng còn hôi sữa nguyện ý ra mặt mò xuống Trần Tử Ngang hư thực cũng tốt. Biển động lao nhanh, phía trước trưởng phong đánh tới, thê lương ý ánh vào trong lòng, kiếm khí đột nhiên một yếu, sau một khắc kinh người kiếm khí lại ở nơi này nhu nhu trưởng phong bên trong tiêu tán không còn. Hào trường pháp. Lãnh hạ hư lạnh, một tay cũng đã đè ở phía sau trôi kiếm phía trên. Lãnh thiếu hiệp, chấm đã động thủ. Các vị đều là chúng ta trưởng phong đường bằng hữu, có cái gì tốt thương lượng. Dương Tranh nhíu mày. Mã Long lập tức làm hòa sự lão. Hừ. Lãnh hạ lần nữa hừ lạnh một tiếng, vung xuống tay, co cẳng đi ra ngoài. Động thủ thời điểm lại gọi ta. Trong chốc lát, tiêu sái Bạch Y Lìa biến mất không thấy gì nữa, trong phòng bầu không khí cũng vì đó vương lỏng. Trần đại hiệp đừng trách móc, Lãnh thiếu hiệp tính tình chính trực. Mã Long một mặt áy náy nhìn xem Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, không nói cái gì, một cái tiểu thí hài bản thân cùng hắn gọi cái gì kình. Đúng rồi, chúng ta lúc nào động thủ? Dừng một chút, hắn hướng về Dương Tranh hai người hỏi. Hôm nay, chương 171, Khiếu Nguyệt song kiếm. Hôm nay, vội vã như vậy. Trần Tử Ngang sững sờ. Việc này có thể cấp bách không thể chậm, Khiếu Nguyệt Bang có thể trong khoảng thời gian ngắn ở chiếm đóng Minh Nguyệt Hạp, phía sau chỉ sợ cũng là có người duy trì, thời gian lâu dài tin tức tiết lộ ra, đối phương sẽ tìm giúp đỡ khả năng liền không ổn. Dương Tranh trả lời, chuyện hôm nay, Phương Đại ca ngộ hại, Mã Long huynh đệ lại bị thương. May mắn nhiều Trần Đại Hiệp tương trợ, bằng không chúng ta cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hôm nay chư vị hảo hảo nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền chạy tới Minh Nguyệt Hạp, đoán chừng lúc chạm vạng tối liền có thể đến. Đám người liếc nhau, ngoại trừ Trần Tử Ngang đối tình huống không hiểu nhiều lắm bên ngoài, những người khác đều đã sớm biết rõ kế hoạch, cũng không ai phản bác, gật đầu cáo từ trở về gian phòng của mình. Trần Tử Ngang cũng bị an bài một gian khách phòng, có hai vị thanh xuân khả nhân thiếu nữ thiếp thân phục thị, theo gọi theo đến. Trong đó, Tô Sảo Nhi mang theo băng điệp hai người đến đây, có phương phủ người bồi tiếp Trần Tử Ngang cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nói là có chuyện tạm thời ba ngày là sẽ quay về. Tô Sảo Nhi cũng không có hỏi nhiều, nói một tiếng chú ý an toàn, liền mang theo băng điệp đi đầu trở về Hoàn Thải Các. Hôm sau trước kia, trời còn tảng sáng, nương theo lấy phương phủ nữ quyến tiếng khóc tỉ tê, một nhóm hơn 10 cưới cũng đã chạy ra Trần Châu Thành, dọc theo quan đạo một mực đi về phía nam lao vụt mà đi. Ngoại trừ Trần Tử Ngang một đoàn người bên ngoài, Trường Phong Đường còn phái mấy vị luyện khí kỳ giúp đỡ, từng cái đều là giống Thiết Kiếm A Báo trong đó nhân tài kiệt xuất. Ngoài ra, Phương Vạn Lý con trai độc nhất mới Minh Thình Lình cũng ở trong đó, từ một vị thiếp thân lão buộc cùng A Báo cùng đi. Minh Nguyệt Hạp, đồng dạng chỉ là một đường dài chừng trong vòng hơn 10 dặm đại hạp gốc, hẻm núi vốn lượn khúc chiết, dốc đứng tầng nham thạch giống như là vốn quyển sách cuốn theo lấy hẻm núi quanh co xoay quanh. Hẻm núi bên trong có một đoạn bình ổn mặt đất, giống như nửa tháng, trung gian một con đường nhỏ đi ngang qua toàn bộ hẻm núi. Có thể cung cấp người thông hành, đại hạp cốc bởi vậy tên. Hẻm núi hai bên núi không cao, đứng ở đỉnh núi nhìn xuống đi nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy chỗ giữa sườn núi phải một mảnh lộn xộn kiến tạo nhà gỗ, từng đầu bóng người ở trong đó liên tục buôn đậu, trong mơ hồ còn có thể nghe được trong đó truyền đến thút thít, tiếng kêu thảm thiết. Lúc chạm vào tối, ân hồng sắc tà dương chiếu rọi ở đỉnh núi, mười mấy đầu bóng người yên lặng đứng sững ở đỉnh núi, hình bóng bị tà dương ánh chiều tà ở sau lưng kéo dài. Nơi đó liền là Khiếu Nguyệt Bang. Nhìn qua thật là không được tốt lắm. Nghe thanh âm ngữ điệu Trần Tử Ngang liền biết rõ người nói chuyện là lãnh hạ. cũng chỉ có hắn nói chuyện thời điểm mới có thể như thế tranh chua, không phân địch ta. Thành lập thời gian ngắn, nhưng là cũng đã đơn giản kích thước. Bên cạnh thẳng tính tình cao nhai dư lại là một mặt ngưng trọng. Xây cái này trụ sở người nhất định tinh thông quân pháp, sở kiến phòng ốc quy hoạch đều theo quân đội trụ sở đến xây, là một cái nhân tài. A, nhìn đến muốn cẩn thận bên trong có người có thể tạo thành chiến trận. Vô Ảnh Kiếm Diệp Chi Thu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không biết hắn đến cùng có hay không đặt ở trong lòng. Hồ, người ở phía trên ngây ngô, xem trọng ngựa. Dương Tranh hướng về phía bên cạnh một cái mập lùn thiếu niên dặn dò một câu, vung tay lên, một đám người cũng đã dọc theo chọn tốt tuyến đường hướng xuống nhảy tới. Trần Tử ngang chân điểm vách núi nô lên nham thạch, thỉnh thoảng đưa tay lên núi vách tường khẽ trụ, thân hình thẳng tắp hướng xuống. Bên cạnh Cao Nhai Dư động tác của mãnh, giống như hạ sơn mãnh hổ, dùng cả tay chân bổ nhào về phía trước nhảy lên cũng đã qua mấy mét. Mấy người khác cũng là thi triển thân pháp, giống một nhóm điểm đen dọc theo vách núi lặng yên không một tiếng động trượt về Khiếu Nguyệt Bang trụ sở nơi không xa. Trong đó thân pháp cao nhất thuộc về Vô Ảnh Kiếm Diệp Chi Thu, hắn thân như là rách, theo gió lắc lư, nhẹ nhàng liền hướng rơi xuống, nếu như không phải Trần Tử ngang mắt sắc, nhìn thấy hắn biết thỉnh thoảng dùng trong tay trường kiếm điểm một cái vách đá, cơ hồ sẽ cho là hắn là bằng hư ngự phong mà tiếp theo. Theo lấy Diệp Chi Thu rơi xuống, tầm 10 người cũng theo sát phía sau đạt tới dự định địa điểm. Cách rất gần, Khiếu Nguyệt Bang nội bộ tình huống nhìn càng thêm rõ ràng. Nơi nào có nữ tử tiếng khóc? Khiếu Nguyệt Bang quả nhiên không phải đồ tốt. Lãnh Hạ hai con ngươi nóng bỏng, đối với hắn tới nói, hôm nay liền là hắn Dương danh lập vạn thời cơ tốt, vừa nghĩ tới về sau ở trước mặt người ngoài nói lên bản thân đổ diệt có rất nhiều cao thủ Khiếu Nguyệt Bang chúng phỉ, kẻ khác một mặt ngưỡng mộ biểu lộ, hắn trong lòng đoàn kia hỏa thiêu đốt liền càng ngày càng kịch liệt. Thiên Lang Khiếu Nguyệt, thật lớn khí thế. Cao Nhai Dư một chỉ trụ sở trung gian một tòa phong ốc, cười lạnh liên tục. Đã thấy cái kia phong ốc chính giữa treo một cái biển bài, Thượng thư Thiên Lang Khiếu Nguyệt bốn chữ lớn. Chỉ là cái này phòng ốc mười mấy tòa nhà, từng cái đều là rách tung tóe trụ sở cùng cái này khí thế rõ ràng không hợp. Ân, vị kia liền là Nhiễu Chỉ Nhu Đào Ngọc Tân. Nương theo lấy một trận kêu khóc răn dạy thanh âm, mười cái đại hán đè lên một nhóm nam nữ dọc theo đường núi đang hướng Khiếu Nguyệt Bang trụ sở vội vàng, ngay đầu một người một thân màu xanh sẫm trang phục, eo cuốn nhuyễn kiếm, tóc dài ghim cùng phía sau lưng, âm nhu trên mặt mang thỏa mãn ý cười, chính là ngón tay mềm Đào Ngọc Tân. Cùng tiến lên, trước thu thập một cái. Những người khác càng tốt giải quyết. Diệp Chi Thu là lão giang hồ, không thể đơn đả độc đấu, đối với hắn tới nói, làm sao rất đơn giản an toàn nhất giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất. Tốt. Xem như quân đội tướng quân Cao Nhai Dư càng là không có đơn đả độc đấu quen thuộc, phối hợp với nhẹ gật đầu. Chỉ có song kiếm khách Lãnh Hạ khinh thường nhếch miệng, đối mấy người lựa chọn có chút thất vọng. Đã như thế, chúng ta lên a. Dương Tranh hít sâu một hơi, từ phía sau rút ra bản thân thất tinh bảo đao. Sắc bén thân đao bị hắn thoa lên một thành màu xám, tránh khỏi ánh nắng phản xạ. Đi. Diệp Chi Thu lời tuy ít, nhưng động tác lại không chậm, thân ảnh nhoáng một cái cũng đã dọc theo ngọn núi hướng xuống đánh tới. Dương Tranh xem như người chủ cũng là việc nhân đức không nhường ai, theo sát phía sau nhảy ra. Thân ở giữa không trung, Diệp Chi Thu trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, thường thường không có gì lạ thân kiếm một chút, một đạo vô hình kiếm khí cũng đã tiêu xạ mà ra, thẳng đến Đào Ngọc Tân bộ mặt. Người nào? Lớn trong tiếng quát. Một chuôi nhuyễn kiếm cũng đã từ hắn bên hông xoay quanh bay ra, mũi kiếm run rẩy, đánh nát đánh tới kiếm khí. Diệp Chi Thu không đáp không hỏi, sau khi hạ xuống không rên một tiếng cầm kiếm đâm thẳng, kiếm quang lóa mắt, hết sức tự thân biến hóa khả năng, đầy trời vô hình kiếm khí tán mà không loạn, nháy mắt bao phủ Đào Ngọc Tân trên dưới quanh người. Tiểu nhân. Đào Ngọc Tân sắc mặt đại biến, đối phương kiếm pháp sự cao siêu vượt qua hắn tưởng tượng, thế tới cực kỳ cũng căn bản không để cho hắn có mảy may thở dốc không gian. Như thế cao thủ coi như là chính diện thả đối bản thân cũng có chỗ không kịp, có thể đối phương vậy mà còn như thế không biết xấu hổ ra tay đánh lén. Vúng. Một đạo hào quang lóa mắt đao quang ở kiếm khí sau đó chém vụt mà đến, vừa mới đem hết toàn lực ngăn lại Diệp Chi Thu kiếm khí Đào Ngọc Tân chỉ được ra sức chuyển thân thân thể, tránh đi thân thể muốn tốt, lấy phần bụng ngạnh kháng một chiêu này. Phúc. Đao quang xé rách da thịt, nhường máu tươi đầy trời chiếu xuống, Đào Ngọc Tân há miệng muốn kêu. Một chuôi bình phàm không có gì lạ trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong hắn ánh mắt, nhẹ nhàng gõ tại hắn cái chán, vô hình kiếm khí xuyên vào da rẻ, ở bên trong đột nhiên nổ một phát, làm vỡ nát tất cả. Giết! Thấp trong tiếng quát, Cao Nhai Dư cũng cầm trong tay một chuôi trường đao nhào tới, đao quang vung vẩy, một đám bang chúng cũng đang ba người đao kiếm phía dưới hóa thành oan hồn lệ quỷ. Cầm xuống cửa lầu. Chém giết sau khi, Cao Nhai Dư hướng về sau lưng hô to, Trần Tử ngang thân ở giữa không trung đột nhiên một chiết, bấm tay gảy nhẹ. Từng đạo kiếm khí phá không mà ra, quán xuyên thấp bé môn trên lầu mấy cái băng chúng. Giết a! Lãnh Hạ trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn hô to, quần quận kiếm khí quần quận lấy cũng đã cuốn về phía Khiếu Nguyệt phái trụ sở đại môn. Oeng! Bao lấy sắt lá đại môn ầm vang vỡ vụn, cũng đập ngã đằng sau mấy cái bang chúng. Người nào cũng dám đến Khiếu Nguyệt bang quấy rối. Trụ sở bên trong đột nhiên nhớ tới một tiếng kinh thiên giống to, một vị dáng người thon dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đại hán cũng đã từ chính giữa phòng ốc bên trong nhào tới. Người tới cầm trong tay song kiếm, khí thế ngập trời, trường kiếm lưỡn một cái, minh diệu song kiếm cũng đã hóa thành một đạo minh mẫn vô cùng kiếm quang, thẳng tắp hướng về từ đầy trời bụi mù bên trong nhảy vào Lãnh Hạ sâu đi. A! Bị cái kia kiếm khí một kích, Lãnh Hạ thân thể đột nhiên run lên, toàn thân lông tơ đứng thẳng, nhiều lần lâm tử vong trầm trọng áp lực thẳng bức trong lòng, tâm thần ở thời khắc này đều xuất hiện trong nháy mắt phản phất. Một vòng kinh diễm lưu quang đột nhiên từ sau lưng bay ra, chạm như trước người kiếm quang bên trong, đao khí kiếm khí bốn phía kích xạ, cũng làm cho Lãnh Hạ lấy lại tinh thần, trong tay trường kiếm liên tục lay động, tầng tầng khí lãng sôi trào mà ra, phá vỡ trước mắt tiêu tán kiếm khí, cũng bị cái kia đâm tới song kiếm bức liên tục lui lại. Kiếm quang gào thét, minh mẫn thân kiếm kéo ra từng đạo lưu quang, tiếng rít liên miên không dứt, càng mang theo cô khế mà không bỏ ý niệm gắt gao khóa chặt Lãnh Hạ thân thể. Hậu phương Trần Tử ngang từ trên trời giáng xuống, đầy trời trưởng ảnh bay xuống, cùng kiếm quang chạm vào nhau, ầm vang nổ tung. Hắn một tay giam ở Lãnh Hạ đầu vai, cùng một chỗ rút sau lưng lui. Cái này người trẻ tuổi mặc dù miệng xấu điểm, ngược lại cũng không đến mức nhường hắn gặp chết không cứu. Dưới chân núi đá vỡ vụn ra, vô ảnh kiếm Diệp Chi Thu cũng đã tiêu xạ mà đến cùng người tới dây dưa đến cùng một chỗ. Người kia hai mạch nhâm đốc cũng đã toàn bộ đả thông, người thua không oan. Cao Nhai Dư cầm trong tay trường đao nhào tới, cùng Diệp Chi Thu giáp công người kia, đồng thời ôn hòa an ủi thanh âm cũng đang Lãnh Hạ bên tai vang lên. Chương 172, Thiên Lang chiến tướng. Lãnh Hạ niên kỷ bất quá 20 ra mặt, nhưng cũng đã đả thông thập nhị chính kinh, ngay cả kỳ kinh bát mạch đều đả thông mấy đầu, thiên phú có thể thấy được kinh người, nhưng hắn dù sao niên thiếu khí thịnh, thường xuyên khinh thường người trong thiên hạ. Niên kỷ tương tự đồng bạn đều bị hắn xa xa ném ở phía sau, hắn cũng tự tin chờ mình niên kỷ đầy đủ thời điểm đồng dạng có thể đem hiện tại một đám tiền bối ép xuống dưới. Chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có những cái kia tiên thiên chân nhân mới có thể để cho hắn nhìn với con mắt khác. Lại không nghĩ, xuất sư sau này lần động thủ dĩ nhiên kém chút bị người một kiếm chém giết. Xấu hổ, bi phẫn xông thẳng trong lòng, nhường hắn tuấn tú mặt nhỏ tràn đầy dữ tợn, đối bên thai Cao Nhai Dư an ủi mắt điếc tai ngơ. Cũng không hướng Trần Tử ngang nói lời cảm tạ ân cứu mạng, thét lên một tiếng cũng đã cầm kiếm đâm thẳng cái kia cầm trong tay song kiếm nam tử. Kiếm động, tiếng gào ra, trung điệp kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, xé rách không khí điên cuồng tiến công, một tay kinh đảo kiếm quyết bị hắn khiến cho khí thế bành trướng. Trần Tử ngang ở phía sau lắc lắc đầu, một tay gập thân, cong chỉ gảy nhẹ, từng đạo kiếm khí theo sát phía sau từ Lãnh Hạ kiếm quang bên trong đánh về phía đối thủ. Cái kia cầm trong tay song kiếm nam tử thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường, chỉ là hai mắt bên trong tràn đầy âm ngoan độc tay, một thân thêu vằn đen trường bào, bên ngoài còn bảo bọc một gian thân đối và tháo ra sói khảm, ở trong kình phong kề sát cái kia tráng kiện thân thể. Người này hẳn là Khiếu Nguyệt bang bang chủ Lang Vương Thượng Quang Duẫn, bất quá hắn dĩ nhiên cũng đã mở ra hai mạch nhâm đốc, chỉ kém minh ngộ bản thân kiếm ý, liền có thể đi vào tiên thiên. Đối mặt lộn xộn tuân ra mà đến đủ loại thế công, Thượng Quang Duẫn thân thể hơi co lại, song kiếm ở trước người vạch ra nguyên một đám vòng tròn, liên hoàn không ngừng. Lít nha lít nhít kiếm quyển phong chết tất cả tiến công. Vô số đạo kiếm khí đao quang ở kiếm quyển bên trong không ngừng vỡ nát, từng mảnh kim thiết giao kích thanh âm bên thai không dứt, ở vô ảnh kiếm Diệp Chi Thu, tướng quân Cao Nhai Dư, song kiếm khách Lãnh Hạ cùng Trần Tử ngang thình lình công kích phía dưới, Thượng Quan Duẫn dĩ nhiên chỉ là bước chân sau sai, mảy may không hiện bại tướng. Hơn nữa kiếm của hắn thức nội liễm, tích xúc càng lâu, bộc phát ra công kích khẳng định càng ngày càng cuồng bạo. Mặt khác, Dương Tranh mang theo một nhóm Trường Phong Đường thủ hạ cũng đang cắt cỏ dường như người thu hoạch Khiếu Nguyệt bang một đám bang chúng tính mệnh. Ngoại trừ Dương Tranh thất tinh bảo đao liên tục lập lòe mang đi từng đầu tính danh bên ngoài, một đoàn người bên trong thuộc về Mới Minh cùng hắn hai vị thiếp thân hộ vệ A Báo cùng vị lão buộc kia càng dễ thấy. Phương Minh đao pháp lang liệt, tốc độ kinh người, cùng phong tam thập lục thức tấn công mạnh trước mặt năm người. Thiết kiếm A Báo sắc mặt lạnh lùng, không xuất kiếm thì thôi, xuất kiếm nhất định mang đi một đầu mạng người. Mà người lao buộc kia càng là gây nên Trần Tử ngang chú ý. Bởi vì hắn dĩ nhiên hiếm thấy thân mang một thân cao thâm ngạnh công, đối mặt đánh tới đao kiếm không tránh không né, một tay đón đỡ, một quyền cuồng thổ, bị đánh trúng người nhất định huyết nhục phá thoái, bốn phía bay tứ tung. Chém giết tiếng vang không có bao lâu, hơn 20 đầu mạng người cũng đã biến mất không còn tăm tích. Bang chủ, ta tới giúp ngươi. Một đóa mây trắng từ đằng sau bay ra, giống như là bị gió thổi động đồng dạng hướng về Cao Nhai Dư rơi xuống. Từng đạo kiếm quang tùy theo chớp động, một đầu bạch sắc thân ảnh từ đó xuyên ra, thân ở giữa không trung cũng đã vây quanh Cao Nhai Dư vòng vo vài vòng, kiếm quang càng là từ trên xuống dưới, chiêu chiêu không rời đầu lâu chỗ yếu hại. Phi Vân kiếm La Nguyên. La Nguyên một thân trường sam màu trắng, sắc mặt lạnh lùng, hắn gặp Vô Ảnh kiếm Diệp Chi Thu kiếm pháp tinh diệu, tự biết không địch lại, Lãnh Hạ mặc dù thế công mãnh liệt, nhưng đối nhà mình đại ca lại không có gì uy hiếp, cho nên chọn chúng đao pháp khốc liệt Cao Nhai Dư làm đối thủ. Đương, đương, đao quang cùng kiếm quang chạm vào nhau, hai đầu bóng người cũng đã đâm vào cùng một chỗ. Cao Nhai Dư công lực hơi cao, đao pháp đơn giản rõ ràng, sát khí kinh người. Phi Vân kiếm La Nguyên khinh công cao siêu, kiếm pháp cũng là đi lấy nhu khắc cương đường đi, càng là quen thuộc giang hồ bên trong người đơn đả độc đấu, trong thời gian ngắn ngược lại cũng khó phân thắng bại. Cẩn thận! Vô Ảnh kiếm Diệp Chi Thu đột nhiên quát mạnh, kiếm trong tay ánh sáng bỗng nhiên siết chặt. Chỉ thấy một mực bị mấy người áp chế Lang Vương Thượng Quan Duẫn song kiếm ở trước người đột nhiên một sai, một đạo lạnh lùng thập tự kiếm quang cũng đã đụng vỡ song kiếm khách Lãnh Hạ kiếm khí, thời gian dài tích xúc kiếm thức cũng ầm vang nổ tung, nháy mắt hướng về hai người đánh tới. Một chuôi thất tinh bảo đao nghiêng nghiêng cắm vào, Dương Tranh thấy tình thế không ổn cũng gia nhập vào vây công Thượng Quan Duẫn trong hàng ngũ đến. Chân tử ngang dưới chân bất động, mười ngón như điệp vũ bay tán loạn, từng đạo hoặc mới vừa hoặc nhu kiếm khí khúc chiết, đi tới đi lui. Kích xạ đều có khác biệt từ mấy người kẽ hở vọt tới cái kia song kiếm kích thích kiếm quang. Đinh đinh đinh. Tiếng va đập bên tai không dứt, Lãnh Hạ dưới chân liền lùi mấy bước, mà Thượng Quan Duẫn cũng bị lần nữa áp chế xuống, lựa chọn thủ thế. Trần Đại Hiệp cẩn thận. Một bên cùng Phi Vân kiếm La Nguyên kịch đấu Cao Nhai Dư đột nhiên tránh đi đối thủ vọt hướng Trần Tử Ngang, đao quang vừa hiện hướng về hắn sau lưng chém đi. Một chuôi ba thước thiền đao vô thanh vô tức hướng về Trần Tử Ngang sâu đến. Một cái đầu chọc lại không biết lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng. Hướng về phía Cao Nhai Dư nhẹ gật đầu, Trần Tử Ngang thân hình biến hóa, song trưởng dương lên, thê lãnh bi thương ý nháy mắt chụp vào sau lưng Vui Vẻ Tăng Nộ Sắc. Vui Vẻ Tăng Nộ Sắc khuôn mặt tuấn tú, thân thể thẳng tắp, nhưng mắt lộ ra tà quang, đao pháp cũng là âm ngoan độc tay, chuyên công dưới người âm, hùng. Đối mặt Trần Tử Ngang song trưởng cùng nên đón trường đao, Nộ Sắc hai mắt bên trong hơi hơi vừa loạn, mặt ngoài thân thể nổi lên một thành đen bóng kim loại màu sắc. Ngạnh kháng trường phong, trong tay đao vọt tới Cao Nhai Dư. Đương. Song đao chạm vào nhau tiếng đinh thai nhức óc, Trần Tử Ngang một trường cũng mềm nhũn chùm lên hắn đầu vai phía trên. Giang giác. Nộ Sát sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ cảm thấy một cô âm nhu triển miên khí tức từ đầu vai trực thấu thể nội, đem bản thân toàn bộ cánh tay chấn động đến vỡ nát. Phúc. Phun ra trong máu mang theo vỡ vụn xương vụn, Nộ Sát sắc mặt mạnh mẽ bề ngoài, muốn không phải là Phi Vân kiếm La Nguyên xuất thủ cứu rút. Đoán chừng sau một khắc đã bị Trần Tử Ngang một chỉ mất mạng. Trần Đại Hiệp, Lãnh Thiếu Hiệp, hai người bọn hắn giao cho các người, ta đi hỗ trợ đối phó Lang Vương. Cao Nhai Dư gặp Trần Tử Ngang thân có phòng bị, đối diện hai người cũng là một người trọng thương, hướng về phía lui tới Lãnh Hạ thông báo một câu, quay người xông hướng lên trên quan đồng ý, cùng Diệp Chi Thu cùng Dương Tranh cùng nhau giáp công đối phương. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, bấm tay đánh xuất ra đạo đạo kiếm khí, giang đầy như lưới thẳng hướng Vui Vẻ Tăng Nộ Sắc. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bên hai một đạo nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm lại làm cho trên tay hắn động tác dừng một chút, thế công cũng không gấp rút. Trần đại ca, không thích hợp. Cái kia Lang Vương công phu ta nghe nói qua, là Thiên Lang tướng Lô Thăng giữ nhà công phu, Thiên Lang tướng là tiên thiên chân nhân, hơn nữa lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo. Lãnh Hạ sắc mặt âm trầm, cùng Trần Tử Ngang cùng nhau tấn công về phía Phi Vân kiếm cùng Vui Vẻ Tăng, nhưng chiêu thức lấy ổn làm chủ, rốt cuộc không còn bắt đầu thời điểm như vậy liều mạng. Sở dĩ đem chuyện này nói cho Trần Tử Ngang, tự nhiên là đối vừa rồi Trần Tử Ngang ân cứu mạng lòng dạ cảm kích. Trần Tử Ngang cũng là một trận nhức đầu, trong lòng bị đè nén không thôi, làm sao đến đâu đều có tiên thiên chân nhân lúc nào thành cải trăng giá. Bất quá may mắn. Cái gì kia Thiên Lang tướng không ở chỗ này? Trong lòng ý niệm còn chưa đoạn, một cỗ kinh thiên cự khiếu thanh âm cũng đã từ phương xa vang lên, trước mắt một bộ khiếu nguyệt Thiên Lang hình tượng cũng tùy theo trong đầu phù hiện. Nguy rồi. Trần Tử Ngang trong lòng một cái lộ bộ. Không tốt, là tiên thiên chân nhân. Chư vị không cần lưu thủ, đi nhanh lên. Đằng sau Dương Tranh hai con ngươi đột nhiên vừa mở, thân hình đột nhiên tản ra, khí tức tiêu tán vô tung, nhường hai bên khí tức cảm ứng Thượng Quan Duẫn khí tức đột nhiên một trận. Sau một khắc, bao táp đao quang như lưu tinh xẹt qua đồng dạng chém vụt Thượng Quan Duẫn. Đồng thời Cao Nhai Dư cùng Diệp Chi Thu cũng là khí tức dâng lên, đao quang kiếm khí ầm vang nổ tung. Cứng rắn núi đá ở bốn người giao thủ phạm vi bên trong giống như là mềm mại đậu hũ đồng dạng vỡ ra, chấn vỡ. Trần Tử Ngang cùng Lãnh Hạ liếc nhau, trên tay động tác cũng là siết chặt, kinh đào hải lãng cùng cáo tử nhất đao cũng đã đánh ra ngoài. Chương 173, Thiên Thiên Bá Thể. Nghe được tiếng rít khiếu nguyệt bang bang chúng thì trên mặt vui vẻ, nhưng nên đón bọn họ thì là Trường Phong Đường một đám người càng thêm mãnh liệt công kích. Vui vẻ tăng người bị trọng thương, trên tay thiền đao vung vẩy không có hai lần, liền bị Lãnh Hạ phá vỡ đao quang một kiếm xuyên vào cổ họng. Một đạo huyết tuyến, lập tức mang theo vô số xương cốt cùng huyết nhục mảnh vỡ, từ cái kia mở rộng cổ họng cái cổ sau đó điên cuồng báo tố vậy. Phi Vân kiếm La Vân đối mặt Trần Tử ngang cáo tử nhất đao, thì là rút thân bay ngược, thân như mây trắng điểm mặt đất lượn lờ lên không, định hướng về bên cạnh sơn nham phía trên chạy trốn. Hắn trong lòng thầm nói, bản thân chỉ cần kiên trì chốc lát, đợi đến Lô Tiền Bối đi tới, những người này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ lại không cần cùng bọn họ làm nhiều dây dưa. Hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng hắn tốc độ lại trốn không thoát đánh tới đao quang, trong ánh đao ấm lạnh ảm đạm khí tức càng làm cho hắn bay lên không thân thể vì đó cứng đờ, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, đao khí cũng đã kề sát hắn lồng ngực. A! Không cam lòng cùng kinh khủng giống to từ trong miệng thoát ra, vung ra kiếm trong tay, thân thể ngửa ra sau hắn song trưởng đột nhiên đánh về phía trước người đao quang. Vâng! Thể nội chân khí không muốn sống phun ra ngoài, song trưởng kinh mạch vỡ ra, La Nguyên thân thể cũng hướng về sau bay ngược mà lên, nhưng là đỡ được cái này cáo tử nhất đao. Trên mặt vui vẻ, còn không có chờ hắn có hành động, một đạo như lôi đỉnh kiếm khí cũng đã quán xuyên đầu của hắn. Trần Tử ngang thu hồi kiếm chỉ, nghiêng đầu hướng về Thượng Quan Duẫn mặt này tình hình chiến đấu nhìn lại. Chỉ thấy Vô Ảnh kiếm Diệp Chi Thu sắc mặt hề hoài, ở một bên chú kiếm mà đứng, dương tranh mặt mũi tràn đầy ửng hồng, lồng ngực chập trùng bất định. Cao Nhai Dư thì xuất hiện ở Thượng Quan Duẫn một bên, trong tay trường đao xẹt qua một đạo thê mỹ lăng lệ hồ quang, lướt qua đối phương cái cổ. Sau một khắc, đầu lâu bay lên, vô số huyết tương từ chỗ đứt nước quần quận mà ra. Quét mắt nhìn đi, Khiếu Nguyệt Bang bang chúng cũng đã bị quét sạch không còn, bên hai ngoại trừ đám người tiếng hít thở bên ngoài, liền chỉ có nơi xa bên trong phòng, những cái kia bị Khiếu Nguyệt phái bắt người tới ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc tỉ tê. Nhanh đi! Lãnh Hạ một mặt sốt ruột, hắn sư phó đã từng liền là một vị tiên thiên cao thủ, chỉ là kinh mạch bị hao tổn, tu vi giảm lớn. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể từ đó nhường hắn cảm nhận được tiên thiên chân nhân cường đại. Ở hắn nhìn đến, bản thân đám người này mặc dù nhiều người, nhưng đối mặt một vị tiên thiên chân nhân lại không đáng chú ý. Phương Minh cái nào? Dương Tranh lại hai mắt trừng trừng, ở trên chiến trường liếc nhìn không ngừng. Dương đà chủ, vừa mới ta thấy Phương Thiếu Đường chủ bọn họ vào trong nhà. Một vị theo cùng một lên Trường Phong Đường bang chúng, nghe vậy chỉ một ngón tay Khiếu Nguyệt bang chính giữa những tòa phòng ốc. Đáng chết! Dương Tranh giận dữ, giơ đao liền hướng về phòng ốc phóng đi. Vô Ảnh kiếm Diệp Chi Thu cùng Cao Nhai Dư liếc nhau, cũng không rên một tiếng theo sát phía sau vào tới. Trần đại ca! Lãnh Hạ thì không có cùng nhau đuổi theo ý tứ. Chúng ta không phải tiên thiên chân nhân đối thủ, đi nhanh lên đi. Hắn mặc dù tuổi trẻ xúc động, nhưng cũng không phải là không khôn ngoan, hơn nữa hắn còn tuổi trẻ, về sau tương lai còn rất dài, cũng càng thêm chân quý tính mạng mình. Tiên thiên chân nhân tốc độ nhanh như ngựa chạy, huống hồ từ vừa mới rít gào âm thanh bên trong cũng có thể nghe lấy được ngày đó sói sẽ đi này đã không xa. Trần Tử ngang cùng hắn có cứu mạng xấu, hắn mặc dù miệng thối, nhưng là lòng dạ cảm kích, cũng là không muốn Trần Tử ngang bởi vì Phương Minh hãm sâu hiểm cảnh. Ân. Trần Tử ngang nhẹ gật đầu, hắn hiện tại nhục thân suy yếu, khiến không ra quá lớn lực đạo, cũng không muốn đối mặt một vị tiên thiên chân nhân. Lập tức không đi nghĩ Phương Minh sự tình, dưới chân một điểm, đã cùng Lãnh Hạ cùng nhau hướng về nơi đến vách núi phía trên ngày tới. Hai người dùng cả tay chân, nhanh chóng leo lên trên, nghiêng đầu cũng đã có thể nhìn thấy nơi xa một đầu dán vào vách núi nhanh chóng chạy tới thân ảnh. Vách núi chất nước, đối hai người tới nói, ngoại trừ chọn tốt điểm dừng chân có thể cung cấp mượn lực bên ngoài. Địa phương khác đạp xuống dưới thân thể không những sẽ không lên cao, ngược lại có xa đoạn hiểm. Mà người kia thì không phải vậy, mặc kệ ngọn núi biến hóa như thế nào, hắn đều là vút qua, giống như là một vệt đen đồng dạng thẳng tắp hướng về phía dưới Khiếu Nguyệt phái chạy gấp. Không tốt, Trần đại ca, hắn hướng chúng ta nơi này đến đây. Lãnh Hạ tiếng nói có vẻ run rẩy, hắn đã từng nghĩ tới bản thân đi vào giang hồ trạm thứ nhất vậy mà sẽ trực diện tiên thiên chân nhân. Xuống dưới. Trần Tử ngang tự nhiên cũng thấy được cái kia hơi hơi biến tướng hắc tuyến, đây là muốn đoạn ở hai người đằng trước. Nhìn đến người này có thủ tất báo tin đồn không sai, hắn dĩ nhiên không muốn buông tha một người. Phía dưới trụ sở bên trong còn có mấy cái giúp đỡ, mấy người hợp lại cùng nhau mà nói cũng chưa hẳn không thể cùng liều mạng một phen. Xuống núi tự nhiên muốn so với núi nhanh hơn nhiều, hai người một lần nữa nhảy về Khiếu Nguyệt bang thời điểm, một nhóm Trường Phong Đường người cũng đã tìm đến rất nhiều cung nỗ, ở trung gian trong phòng bố trí xong phòng ngự. Nhìn thấy hai người trở về, những người khác cũng là trên mặt vui vẻ, dù sao nhiều một người, đám người liền sẽ nhiều một phần thắng lợi khả năng. Thực sự là xin lỗi, lần này là ta Trường Phong Đường liên lụy hai vị, việc này qua đi, Dương Mỗ tất có thâm tạng. Trong hành lang, Dương Tranh cầm đao đứng trước, đối Trần Tử Ngang hai người đi mà quay lại không chút nào để ý, vẫn như cũ là khách khách khí khí, mặt mũi tràn đầy áy náy. Đừng nói những thứ vô dụng này, chúng ta có thể hay không sống sót vẫn là hai chuyện. Lãnh Hạ ở thời điểm này càng là sẽ không nói ra cái gì lời hữu ích, so sánh Dương Tranh cũng chỉ có thể cười khổ sử dụng. Trần Tử Ngang thì mở miệng hướng về Dương Tranh hỏi, làm sao, Phương thiếu đường chủ không có tìm tới. Đại sảnh rộng rãi, đám người vừa xem hiểu ngay, Phương Minh, A Báo cùng vị lão buộc kia lại như cũ không gặp bóng dáng. Không có, Minh mà hắn biến mất không thấy. Dương Tranh sắc mặt băng lãnh, mặc dù kêu Minh, nhưng thanh âm bên trong dĩ nhiên lộ ra cỗ sát khí. Lúc này còn quản cái gì Phương Minh? Trước ngẫm lại đợi chút nữa làm sao đối phó Lô Thăng A. Lãnh Hạ một mặt nôn nóng bất an, kiếm trong tay chỉ mà đến về khoa tay. Theo ta được biết, người này thế nhưng là có thù tất báo tính tình, hơn nữa mảy may không nói đạo nghĩa giang hồ. Chuyện hôm nay nếu là không giải quyết sạch sẽ, chúng ta coi như là chạy trốn ra ngoài cũng trốn không thoát hắn truy sát. Vậy chúng ta hôm nay liền giết hắn. Cao Nhai Dư quát lạnh một tiếng, toàn thân sát khí lăng nhiên. Thiên Thiên chân nhân há lại tốt như vậy giết. Đừng quên chỉ là đối phó thượng quan dẫn chúng ta liền phế đi bao nhiêu kỉnh. Vô Ảnh kiếm Diệp Chi Thu sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi nhanh co lại thành một đường. Đợi chút nữa chúng ta chỉ có thể liều mình tương bính, mới có một đường sinh cơ, chư vị có thể tuyệt đối không nên ở nương tay. Nói hắn cố ý hướng về Trần Tử Ngang nhìn một chút, vừa mới Trần Tử Ngang thái độ nhàn nhã, thậm chí dưới chân đều không có chuyển qua mấy phía dưới địa phương, hiển nhiên là không thế nào tận tâm. Đây là tự nhiên, lại nói đúng lấy một vị tiên thiên chân nhân cũng lưu không được tay a. Lãnh Hạ thì là một mặt cười khổ. Đến. Trước cửa một mực trước mặt một vị Trường Phong Đường người đột nhiên quát lạnh một tiếng, đám người trong lòng căng thẳng, cũng đã cầm tốt đao kiếm. Phía trên. Lại là một trận quát khẽ. Mấy cái cầm trong tay kình nỏ tay cũng nhắm ngay nóc nhà. Ầm. Đại sảnh mặt đất một khối phiến đá đột nhiên bị người từ phía dưới đẩy ra, một mặt vui mừng Phương Minh cũng từ đó dò xét ra mặt đến. Oeng. Hạo nhiên đại lực cầm vang ở nóc nhà nổ tung, tấm ván gỗ mở rộng, tà dương dư huy từ đó chiếu xuống, một đầu cầm trong tay song kiếm hùng tráng thân ảnh đột nhiên từ đó nhảy xuống, thập tự kiếm quang ầm vang bổ về phía mặt đất. Động thủ. Không có để ý tới từ phía dưới ngoi đầu lên Phương Minh, Dương Tranh giống to một tiếng, thất tinh bảo đao cũng đã hóa thành một vệt sáng chém vụt từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Vô Ảnh kiếm Vô Ảnh vô hình, lại nháy mắt bao phủ nửa gian ốc xá, kiếm khí khúc chết ngang dọc, đi tới đi lui chưa chắc. Một cỗ chinh chiến xa trường mấy chục năm nuôi ra sát khí ẩm vàng từ Cao Nhai Dư trên người nổ tung, nương theo lấy kinh thiên một kích, hung hăng chém xuống. Lãnh Hạ cắn chặt hàm răng, liều mạng bức thúc bản thân chân khí, hóa thành trùng điệp sóng biển tấn công mà đi. Chân Tử ngang ánh mắt băng lãnh, từng nhát tràn ngập băng lãnh túc sát chi ý, đao quang hung ác chạm mà ra. Từng đạo kiếm quyển đột nhiên lại đến người quanh người phù hiện, tất cả công tới kình khí cùng chạm vào nhau toàn bộ đều tiêu tán vô tung, mà người kia thì tiếp tục hướng về dưới mặt đất đánh tới. Cách. Tựa như đồng trung đại lữ ngập trời nổ mạnh ở bên thai quanh quẩn, một đầu bóng người chỉ lên trời nhảy tới. Chân Tử ngang hai con ngươi co rụt lại, lôi kéo ánh mắt sững sờ Lãnh Hạ bước ra bay ngược. Mà Dương Tranh mấy người cũng là một mặt chấn kinh nhìn xem từ dưới mặt đất rôi ra một cái cả người đen kịt cánh tay. Liên là đầu này cánh tay đỡ được Lô Thăng đánh tới kiếm quang, càng là bức lui tiên thiên chân nhân Thiên Lang tướng. Thiên thiên hoành luyện bá thể. Chương 174, Ma Môn Đông Sứ. Nương theo lấy phía trên liên tục hướng xuống rơi đập tấm ván gỗ, một đầu bóng người từ dưới mặt đất nhảy ra. Bóng người tướng mạo bình phàm, màu da đen kịt, tầng ngoài hiện ra một tầng kim loại quang trạch, lộ ra rất có cảm nhận. Càng có thể nổi bật người này cái kia cơ bắp xoắn suýt khôi ngô dáng người. Nhưng hắn trên người quần áo lại là Trường Phong Đường chế phục, nhưng hôm nay người tới bên trong rất rõ ràng không có người này. Ở sau lưng hắn, Phương Minh cùng Thiết Kiếm A Báo cũng từ dưới mặt đất nhảy ra, nhìn đến dưới mặt đất có một gian phòng tối, khó trách Dương Tranh đám người tìm không được Phương Minh tung tích. Mà một mực hầu ở Phương Minh bên cạnh vị lão buộc kia thì không thấy bóng dáng. Tốt một cái Vô Ảnh kiếm. Ngược lại là ta nhỏ dò xét ngươi. Một vị khác rơi vào góc phòng nam tử thân thể thon dài, sắc mặt tấm lãnh, cầm trong tay song kiếm, ngoại trừ tướng mạo không giống bên ngoài, khí chất, ánh mắt ngược lại cùng thượng quan dẫn sấp xỉ như nhau, chỉ là càng sâu thôi. Người này hẳn là Thiên Lang tướng Lô Thăng. Bất quá hắn hiện tại tình huống nhìn qua thật không tốt, chỗ ngực bụng quần áo phá vỡ bảy đạo lỗ hổng, ở trong mắt Trần Tử Ngang, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong cái kia đỏ tươi kiếm thương, chỉ là kiếm khí băng lãnh, cũng ngăn trở huyết dịch dẫn ra ngoài. Quá khen. Diệp Chi Thu ánh mắt cẩn thận ở đây bên trong hai vị tiên thiên chân nhân trên người đảo quanh, trong lòng lại là thầm nói không ổn. Hắn sở dĩ sẽ lưu lại trực diện Lô Thăng, ngoại trừ mấy người hợp lực càng lớn bên ngoài, còn bởi vì hắn có một tay sát chiêu. Thất mạch tụ khí kiếm quyết. đây là hắn áp đáy hòm công phu, cũng là hắn có dũng khí trực diện tiên thiên chân nhân thủ đoạn. Môn này kiếm quyết có thể ở thể nội tụ tập 7 đạo kiếm khí theo lấy thời gian tăng trưởng mà không ngừng lớn mạnh, mặc dù có kinh mạch cường độ hạn chế, nhưng xuất kỳ bất ý phía dưới cũng có thể trọng thương tiên thiên cao thủ. Tựa như vừa mới, hắn đem cái này 7 đạo kiếm khí ẩn tàng đối đầy trời kiếm khí, nhất cử bị thương nặng Lô Thăng, nhưng người nào biết dưới mặt đất rốt cuộc lại nô ra một vị tiên thiên chân nhân, lúc đầu gặp hắn người mặc trưởng phong đường phục sức, còn tưởng rằng là Dương Tranh an bài ám thủ, nhưng bây giờ nhìn Dương Tranh cái kia kinh ngạc, sợ hãi biểu lộ, hiển nhiên sự tình không chừng đối đầu. Ngươi lại là ai? Lô Thăng trên người thương thế rất nặng, ngoại trừ Diệp Chi thu 7 đạo kiếm khí bên ngoài, liền là trước mặt nam tử này một quyền. Người này một quyền chẳng những đánh nát bản thân song kiếm, càng là hơn thế không giảm đánh tới bản thân ngực, mặc dù khí lực cũng đã suy yếu tám thành, nhưng là nhường hắn hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở, khí huyết dâng lên, cùng kiếm thương cùng một chỗ nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn bất lực tái chiến. Mô gia Thiết Đông Du. Đại hán thanh âm thoải mái, khí tức thâm hậu, mở miệng chấn động đến trên nóc nhà vốn liền không kết giao gỗ thật ngói tốc tốc rơi xuống. Ma môn đồng sứ. Khai hạp thần quân Thiết Đông Du. Lô Thăng hai con ngươi co rụt lại, những người khác cũng là trong lòng giật mình, chỉ có Dương Tranh gượng cười, ánh mắt vụng trộm chuyển động, giống như là nghị trốn bán sống bán chết. Không sai. Thiết Đông Du nhẹ gật đầu, lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Tranh một cái, sau một khắc, giống như là toàn bộ thiên địa sập xuống tới đồng dạng, Dương Tranh trong lòng trầm xuống, thân thể vô ý thức liền là uốn cong. Không nên chạy loạn. Nhàn nhạt tiếng cảnh cáo cũng đồng thời ở bên tai vang lên. Tại hạ tự hỏi không có đắc tội ma môn địa phương, lại không biết các hạ tại sao giết ta đệ tử, đồ ta ban chúng. Lô Thăng cũng là một vị ngoan lệ người, coi như biết rõ hôm nay khó thoát kiếp nạn, vẫn muốn hỏi thăm minh bạch. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội thôi. Thiết Đông Du rỗi ra sau lưng một cái tay khác, một cái bình thường hộp sắt không nhúc nhích tí nào đinh ở trong tay hắn. Ban ra cựu truyền hộp. Có thể vật này ta chưa bao giờ mở ra. Lô Thăng không cam lòng, vật này chỉ là đoạn thời gian trước từ một cái quá khứ hành thương trên người lấy được, bởi vì chế tác tinh xảo cho nên bị hắn cất giữ, nhưng cái hộp này hắn lại không cách nào mở ra. Ngươi rất hiếu kỳ trong này là cái gì? Thiết Đông Du khỏe miệng mỉm cười. Không chỉ Lô Thăng, ở đây tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Không sai. Ta chết cũng hy vọng chết minh bạch, rốt cuộc là vật gì cho ta mang đến họa sát thân. Lô Thăng một mặt nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Ha ha, đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách biết rõ. Thiết Đông Du sắc mặt lạnh lẽo, dưới chân đạp mạnh, đại địa ầm ầm vang vọng, mà bản thân hắn cũng đã cuốn theo lấy xé cơ nước ra kình phong hướng về Lô Thăng nhào tới. Một tay năm ngón tay duỗi ra, thiên địa tựa hồ cũng bị hắn theo ở trong tay, chân khí tuôn ra, hướng về Lô Thăng ngay đầu chụp xuống. Giết! Ngoan lệ kiếm quang đột nhiên sáng lên, chiếu rọi đám người hai mắt nháy mắt ngủ. Một lát sau, quang minh tái hiện. Lô Thăng đầu lâu cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là lồng ngực cao cao phình lên, đúng là bị Thiết Đông Du một chưởng đem đầu hung hăng đập vào trong lồng ngực. Thiết Đông Du cũng không phải không chút tổn hao, trước ngực hai đạo kiếm thương thập tự giao xoa, vào thịt vài tấc, cơ bắp xoay tròn, nhìn qua hết sức dọa người, bất quá hắn lại giống như là người không việc gì đồng dạng xoay người lại, hành tẩu không ngại. Dương Tranh. Có thuộc hạ. Dương Tranh thân thể run lên, vội vàng tiến lên quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ không biết Đông Sứ đại nhân giá lâm. Không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Lộc cộc. Chân tử ngang bên cạnh lãnh hạ yết hầu đột nhiên lăn một vòng, hai mắt tràn đầy mê mang, bất quá có Thiết Đông Du vị này tiên thiên chân nhân ở đây, coi như trong lòng có rất nhiều nghi hoặc không giải, hắn cũng không dám tự tiện mở miệng. Ngươi là tội đáng chết vạn lần. Thiết Đông Du chậm rãi tiến lên, ở chính đường bên trong trên chủ tọa ngồi xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng dưới mặt đất Dương Tranh. Ngươi cùng Mã Long Hùn vốn ám sát bản thân đại ca, lại giá họa cho cổ dã. Càng là tự tiện trước thời hạn châm đối Khiếu Nguyệt phái kế hoạch, cơ hồ để cho ta thất bại trong gang tấc. Ngươi nói ta làm như thế nào phạt ngươi tốt cái nào? Hắn càng nói ngữ khí càng lạnh, cuối cùng càng là hai con ngươi hàn quang lộ ra ngoài, sát khí bức người. Là ngươi giết Phương đường chủ. Lãnh hạ sững sờ, cự ngươi giận dữ, hắn đôi giang hồ huynh đệ kết nghĩa chi tình từ trước đến nay sinh lòng hướng tới, lại không nghĩ trước mặt người này thậm chí ngay cả bản thân kết bái đại ca đều giết. Thật sự là đáng giận. Chuyện này trách không được Dương huynh. Một mực mặt âm trầm cao nhai dư đột nhiên mở miệng, cũng mấy bước tiến lên kéo trên mặt đất Dương Tranh. Dương huynh, đứng lên đi. Hắn sẽ không buông tha chúng ta. Lần này Trần Tử Ngang cũng sửng sốt, cùng lãnh hạ hai bên liếc nhau, đều nhìn thấy hai người trong mắt mê mang. Lại nhìn xem một mặt đắc ý Phương Minh, sắc mặt biến hóa chưa chắc vô ảnh kiếm Diệp Chi Thu. Mẹ nó, tình cảm tất cả mọi người đều biết rõ. Đây là đem hai chúng ta làm đồ đần đùa nghịch cái nào. Triệu binh tướng quân thủ hạ. Thiết Đông Du giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cao Nhai Dư.
Không sai.
Chính ngũ phẩm du kích tướng quân Cao Nhai Dư. Cao Nhai Dư nghiêm mặt nói, Phương Vạn Lý đầu nhập vào Ngụy Triều, đầu hàng địch phản quốc, loại người này chết chưa hết tội.
Còn có ngươi.
Ngươi sống ở Đại Sở, sinh trưởng ở Đại Sở. Thân mang bất phàm võ nghệ lại không nghĩ hồi báo gia quốc, ngược lại trợ trụ vi ngược, cũng là đáng chém. Cao Nhai Dư lăng nhiên không sợ, hai mắt trợn trừng, nhìn thẳng đối phương.
Ha ha.
Ha ha. Thiết Đông Du đột nhiên ngửa đầu cười to, chấn động đến đại địa đều đang hơi hơi lắc lư. Đại Ngụy binh cường mã tráng, quân dân một lòng, mà Nam Sở binh nước yếu mệt, triều cương hỗn loạn. Cả hai vừa so sánh, Nam Sở sớm muộn cũng sẽ bị Đại Ngụy tiêu diệt. Người thức thời làm tuấn kiệt, ta đầu nhập vào nhất định thắng một phương, có làm sao không đối. Hắn giọng mang khinh thường, đối xử lạnh nhạt liếc xéo hai người, lại nhìn lướt qua những người khác.
Các ngươi cảm thấy cái nào?
Báo quốc được đi cứu nguy đất nước, cổ kim đều là tổng cộng hiểu. Khai Hạp thần quân công phu tại hạ 10 phần bội phục, nhưng phần này xem như lại tha thứ tại hạ không dám gật bừa. Một mực sắc mặt xoắn suýt Vô Ảnh Kiếm Diệp Chi Thu đột nhiên hít khẩu khí, hướng đi Cao Nhai Dư bên người.
Hừ.
Thiết Đông Du sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Trần Tử Ngang hai người. Kinh Đảo Kiếm Giang Dương cùng ta cũng coi như quen biết, Lãnh tiểu tử, ngươi hôm nay đứng ở bên nào? Lãnh Hạ hai con ngươi nhìn một chút Thiết Đông Du, lại nhìn một chút Diệp Chi Thu đám người, cuối cùng hàm răng khẽ cắn, trầm trầm nói, "Thần quân, Đại Ngụy hung tàn, đồ ta bách tính. Tha thứ ta không thể cùng ngươi đứng ở cùng nhau. Ngươi cần nghĩ kỹ. Ngươi còn tuổi trẻ, về sau thời gian còn rất dài. Về sau tiền đồ càng là bất khả hạn lượng." Thiết Đông Du chậm rãi nâng người lên lưng, hai con ngươi nhắm lại, nhìn thẳng Lãnh Hạ, tiếng nói cũng càng ngày càng lạnh. "Cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị su chi. Hôm nay ta Lãnh Hạ liền tới lĩnh giáo một cái thần quân đóng mở thần trưởng." Nương theo lời nói bật thốt lên, Lãnh Hạ ánh mắt cũng càng ngày càng kiên định, cuối cùng càng là cùng Cao Nhai Dư đám người cũng đứng, cũng cầm kiếm trực chỉ Thiết Đông Du. Cao Nhai Dư một mặt an ủi hướng về Lãnh Hạ nhẹ gật đầu, một cỗ nhiệt huyết đồng thời ở mấy người ngực bốc cháy lên.
"Tốt, tốt.
Các ngươi đều là tốt lắm." Thiết Đông Du nghiến răng nghiến lợi quét mắt mấy người, lại cười lạnh nhìn về phía Trần Tử Ngang. "Bạch Y Di Thánh Thủ Trượng Nghĩa Hào Hiệp, ngươi có phải hay không cũng phải đứng ở bọn họ nơi đó?" Trần Tử Ngang sờ lỗ mũi một cái, cười khổ đi đến Lãnh Hạ bên cạnh. "Mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng ta cảm thấy đứng ở nơi này thoải mái hơn một chút. Trần công tử có chỗ không biết, chúng ta Trường Phong Đường vốn là Ma Môn cấp dưới chi nhánh, đại ca cùng ta huynh đệ ba người cùng thuộc Tây Khiến đại nhân quản hạt, phụ mệnh làm biên quân vận chuyển lương thảo, thảo dược, ngay từ đầu huynh đệ chúng ta đồng tâm, mặc dù làm là buôn lậu mua bán, nhưng tự hỏi xứng đáng lương tâm mình." Dương Tranh vặn vẹo vốn éo mặt, tiếng nói ngột ngạt nói tiếp, nhưng theo lấy thời gian trôi qua, đại ca hắn thay đổi. Biến thăm mộ vinh hoa phú quý, an nhàn hưởng lạc. Hắn xây hào phủ, cưới mỹ thiếp, càng là nhiều lần đem mua quân nhu vàng bạc dùng ở bản thân, huynh đệ chúng ta hai người khuyên qua nhiều lần, nhưng hắn thủy chung chưa đổi. Điều này cũng liền thôi, ai ngờ hắn về sau dĩ nhiên có liên lạc chúng ta Ma Môn Đông Sứ, cùng nhau cấu kết Đại Ngụy. Không phải là ta cùng với tam đệ không nói tình ý, thật sự là ân nghĩa lưỡng nan toàn bộ a.
Nói xong,
loại người này liền nên giết. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngồi thẳng chủ vị Thiết Đông Du cũng lúc đó biến sắc.
Triệu Tây Yến.
Chương 175, Phong Vân Đao Pháp.
Triệu Tây Yến.
Ma Môn Tây Sứ, Phong Vân Đao Triệu Tây Nhạ. Vốn đã sinh lòng tuyệt vọng Dương Tranh đột nhiên sững sờ, sau đó đại hỉ. Mà đã quyết định liều chết cùng Thiết Đông Du chống đỡ mấy người càng là vội vàng quay đầu, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Ngoài cửa người da thịt như tuyết, một thân hắc sắc áo dài, hắc bạch phân minh phía dưới càng ngày càng nổi bật lên nàng tiểu diễm như hoa. Nữ tử ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giống như trải qua trời xanh tinh tế tạo hình, nhu hòa lại không thiếu sâu sắc tuyển vĩnh. Thân thể thẳng tắp đứng thẳng, đôi mắt sáng nhìn quanh nhà tự có cỗ trầm ổn đại khí. Bên hông bốn thước trường đao càng là vì nàng tăng thêm một phần tư thế hiên ngang, loại này hào sảng thở mạnh khí độ cũng đã vượt qua giới tính giới hạn, bất luận nam nữ nhìn thấy nàng lúc đều sẽ vì đó tâm thần một nghiêng.
"Ngươi không phải ở Lỗ Châu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?"
Đột nhiên nhìn thấy trước cửa nữ tử, Thiết Đông Du lại sắc mặt phát xanh, hai mắt bên trong càng là biến vô cùng thâm trầm. Nữ tử cười lạnh, dưới chân di chuyển, thon dài thẳng tắp hai chân mang theo cỗ phong khoáng chi khí hướng về trong phòng đi tới. "Đông sứ tất nhiên có thể xuất hiện ở nơi này, ta lại tại sao không thể?"
Triệu Tây Nhạn chú ý mục đích bốn trông mong, hướng về phía Dương Tranh đám người nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra cỗ tán thưởng.
Dương Tranh hai con ngươi đỏ lên, hào khí dần dần thăng, có thể lấy được Tây sứ khẳng định đối với hắn tới nói liền là vô thượng quan vinh. Mà Lãnh Hạ càng là khuôn mặt trướng đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm chặt kiếm trong tay,
cảm xúc bành trướng không lấy. Nữ tử này mặc dù ít chút nữ tử huyền chuyển hàm xúc, nhưng hai đầu lông mày lộ ra phong khoáng, khí thế bên trong khí khái hào hùng bừng bừng, cô kia hào khí tiêu sái, càng là tự động cảm nhiễm bên cạnh người. Đông sứ phế đi lớn như vậy khí lực, liền vì lấy được cái hộp này, ta rất hiếu kỳ hộp bên trong là cái gì. Triệu Tây Nhạn cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Thiết Đông Du trong tay hộp sắt, trong mắt sáng kỳ quang vừa hiện, đạm nhiên mở miệng. Người muốn biết rõ. Thiết Đông Du một tay khẽ vấp, đem hộp ở trong tay qua qua lại lại ném động. Vậy ngươi chính mình nhìn a. Ô. Hộp sắt phá không kích xạ mà đến, ma sát không khí thả ra ô ô thanh âm, mà Thiết Đông Du càng là thân thể ưỡn một cái, từ chỗ ngồi đột nhiên ngồi dậy. Dưới chân đặt mạnh, núi đá vỡ vụn bên trong cũng đã đánh về phía Dương Tranh mấy người. Hắn dĩ nhiên không dám hướng về Triệu Tây Nhạn động thủ, mà là muốn cầm nắm nàng thủ hạ, xem như áp chế, để cầu chạy trốn. Đóng mở thần trưởng một chương, vân vê thiên địa khí thế cũng đã hướng về mấy người che lên tới, làm cho người tâm thần loạn chiến, hung mãnh kình phong càng là hút lấy mấy người nhìn về phía đối phương song trưởng. Giết! Kéo dài xa trường núi cao hơn đối với khí thế chống đỡ kinh nghiệm càng phong phú, hai mắt bên trong chiến ý vừa lộ, toàn thân sát khí ngưng ở trong tay chiến đao, sắc bén đao quang hướng về trước người cực chạm. Chân tử ngang hai chân đứng, dưới chân bất đinh bất bát, ánh mắt không tịch mịch tịch, thể nội chân khí trào lên hợp ở trong lòng bàn tay, toàn lực ứng phó cáo tử nhất đao hóa thành một đạo kinh diễm đao quang, phát sau mà đến trước, chém vào Thiết Đông Du song trưởng phía trên. Mấy người khác cũng sau đó kịp phản ứng, toàn lực ứng phó công kích gầm vang bộc phát. Oeng! Ngập trời khí lãng ở trong tay Thiết Đông Du nổ tung, chất gỗ ốc xá bị chấn thành mảnh vỡ, hướng về tứ phía bát phương tiêu xạ mà đi. Trường phong đường những người khác tức thì bị kình phong thổi đến bay ngược không chỉ. Coi như là Trần Tử Ngang mấy người cũng là liên tục rút lui, tránh thoát. Nổ rung trời còn chưa đình chỉ, giữa sân tình hình lại vì đó yên tĩnh. Từng đạo vân đạm gió kiếm nhẹ khí đột nhiên trùm lên một mảnh hỗn loạn, cái kia kiếm khí nhu hòa như gió, nhàn nhạt như mây, ở đây trời gạch ngói vụn bên trong lột vòng, phiêu đãng, không động vào mảy may ngoại vật, lại có thể bao trùm chu vi mấy chục mét. Phá toái phong ốc, tràn ngập toàn trường nhu hòa đạo khí. Ở trong mắt Trần Tử Ngang miêu tả ra mỹ tuyệt nhân hoàn một màn này. Trước mắt sáng lên. Cái kiếp như gió như mây đao quang đột nhiên hướng về chính giữa tụ lại, một bóng người xinh đẹp ở trong đó tùy ý bay lên, trường đao vũ động, ở trung gian đại hán trên người bôi xuất ra đạo đạo huyết hoa. A. Thiết Đông Du ra sức dây rủa, song trưởng đóng mở chưa chắc, đầy trời kình khí càng là tùy theo biến hóa, lại đối với cái kia tiêu sái thân ảnh không thể làm gì. Dưới chân núi đá vỡ tan, bột đá mạn thiên phi vũ. Trung quanh ốc xá liên tiếp đang chấn động bên trong sụp đổ, Thiết Đông Du khí tức cũng dần dần biến yếu, cuối cùng một lần nữa xuất hiện ở đám người trước mắt. Triệu Tây Nhạn, ngươi sẽ vì ta chôn cùng, các ngươi đều sẽ chết. Thiết Đông Du thẳng tắp hùng tráng thân thể lúc này biến thê thảm vô cùng, nửa người trên quần áo phá toái, máu tươi chảy ngang, nhất là trước ngực thập tự kiếm tổn thương, tức thì bị trọng điểm chào hỏi, từ đó thậm chí có thể nhìn thấy thể nội ngũ tạng, ngay cả trong miệng uy hiếp lời cũng lộ ra hữu khí vô lực. Trong này là thứ gì? Toàn thân áo đen, phóng khoáng bên trong lộ ra cỗ nhuệ khí. Triệu Tây Nhạn sắc mặt không thay đổi, một tay cầm đao điểm nhẹ một cái tay khác bên trong hộp sắt. Ha ha, ta sẽ không nói cho các ngươi cũng trốn không thoát. Thiết Đông Du nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy máu tươi trên mặt dữ tợn đáng sợ. Ngươi cũng chạy không được. A. Cuối cùng giống to một tiếng, Thiết Đông Du thân thể mở ra, hai tay duỗi ra, hướng về Triệu Tây Nhạn hổ phát đi qua. Phúc. Nhu hòa đao quang xẹt qua Thiết Đông Du cổ họng, không sâu một ly. Không cạn một phần, lại đem Thiết Đông Du khí quản tính cả động mạch, một đao cắt đứt. Tranh. Trường đao xé vỏ, Triệu Tây Nhạn đạm nhiên quay đầu, hướng về Dương Tranh gật đầu, một mặt nhu hòa cười nói, ngươi làm rất tốt. Tây sứ đại nhân. Dương Tranh hốc mắt đỏ lên, cơ hồ ngay tại chỗ liền muốn rơi lệ. Chư vị nhân nghĩa, có thể không sợ hào cường đứng ra tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Triệu Tây Nhạn lại đối mấy người thân thể nhỏ bé cung cấp, ôn quyền làm lễ. Triệu sứ giả khách khí. Đây là nên làm. Mấy người vội vàng đáp lễ, một mặt vinh hạnh, ngay cả luôn luôn tâm tư trầm ổn Diệp Chi Thu cũng mặt hiện lên kích động. Nữ tử này tính tình phong khoáng tiêu sái, càng là mang theo cỗ sát phạt quyết đoán hào hùng trạng thái, thượng vị giả khí thế mười phần. Càng khó được đáng ngưỡng mộ là đối bản thân người thái độ dễ thân, tư thái thả rất thấp, cho người như gió xuân ấm áp. Nhìn nhỏ tuổi trẻ lãnh hạ, lúc này trên mặt cơ hồ đều treo lên phan cuồng ba chữ lớn. Triệu Tây Sứ, vừa mới Thiết Đông Du lúc sắp chết, nói ra chúng ta cũng khó thoát kiếp nạn, cũng biết là nguyên nhân nào. Trần Tử Ngang cắt đứt mấy người lấy lòng, mở miệng dò hỏi. Ta cũng không biết, chuyện này Dương Đà chủ hẳn là rất rõ ràng, từ hắn đến nói một chút ta. Triệu Tây Nhạn lắc lắc đầu, nàng thu đến Thiết Đông Du phản nhỏ bé tin tức liền lập tức hướng về nơi này chạy tới, cụ thể tình hình như thế nào xác thực còn không bằng Dương Tranh lý giải rõ ràng.
Đúng rồi, sắp xếp người đem người ở đây đưa tiễn. Khiếu Nguyệt Bang trụ sở bên trong còn có không ít bắt người tới, Trường Phong Đường tự nhiên muốn đem người an bài thỏa đáng.
Là, Dương Tranh đưa tới một người, thông báo vài câu, gặp mấy người đều lặng lặng chờ đợi mình, cười khổ một cái, lắc lắc đầu nói, việc này hẳn là từ 10 ngày trước đó nói lên.
A Báo có một ngày đột nhiên nói cho Tam Đệ, đại ca cùng Phương Minh đầu phục đại ngụy.
Đằng sau đệ lên Phương Minh, A Báo gặp đám người nhìn đến, nhẹ gật đầu.
Phương thiếu gia đối ta tín nhiệm, đi chỗ nào đều mang theo ta, đây là hắn một lần say rượu uống nhiều quá lời say, ta và Nghĩa Phụ nói qua, nhưng lúc ấy chúng ta cũng không có quá để ý.
Phi, ta thực sự là mù mắt chó, dĩ nhiên tin tưởng ngươi.
Quỳ trên mặt đất Phương Minh hung hăng hướng về trên mặt đất phun một bãi đồng thủy, khuôn mặt càng là vặn mẹo.
Thiếu gia,
A Báo há to miệng, ánh mắt tối sầm lại, túi đầu không nói.
Trung nghĩa lưỡng nan toàn bộ, A Báo ngươi cũng không cần quá mức tự trách.
Về sau mấy năm gần đây an tâm hưởng lạc, luôn luôn không hỏi sự tình đại ca đột nhiên đề nghị mời giúp đỡ diệt trừ Khiếu Nguyệt Bang, bởi vì là chuyện tốt, ta cùng với Tam Đệ cũng tích cực chuẩn bị, càng mời đến Cao Tướng Quân, Diệp Huynh cùng Lãnh Thiếu Hiệp.
Dương Tranh an ủi A Báo một câu, tiếp tục nói, đại ca cũng mời đến một người, chúng ta không quen biết, gọi là Cổ Giã.
Mà cái này Cổ Giã Diệp Huynh lại trùng hợp đã từng gặp qua một mặt, đúng là đại ngụy người.
Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu.
Ta đã từng nhận ủy thác tiến về đại ngụy điều tra quân tình, gặp qua người này một mặt, đương nhiên, hắn cũng không nhận biết ta.
Về sau ta cùng với Tam Đệ nhiều lần thăm dò đại ca, phát hiện hắn thật cùng đại ngụy cấu kết.
Hơn nữa còn là cùng ta môn đông sứ Thiết Đông Du cùng một chỗ.
Lại không biết đại ngụy cho phép hắn chỗ tốt gì, thậm chí ngay cả hắn mấy chục năm cung cấp biên quân lương thảo sự tình cũng không truy cứu.
Về phần Khiếu Nguyệt Bang sự tình, là ta nhất định muốn đến.
Núi cao hơn tiếp lời nói, bọn họ nhất định muốn đối Khiếu Nguyệt Bang động thủ, ta cảm thấy trong đó nhất định có cái gì bí mật, nhưng Khiếu Nguyệt Bang làm nhiều việc gác xác thực nên giết, cho nên chúng ta liền trước thời hạn kế hoạch, tuyển ở hôm nay động thủ.
Lại nghĩ không ra Khiếu Nguyệt Bang dĩ nhiên còn có một vị tiên thiên chân nhân, càng nghĩ không ra là Thiết Đông Du dĩ nhiên cũng ẩn giấu đi theo tới.
Vậy bọn hắn mục tiêu liền là vật này.
Lãnh Hạ một mặt hiếu kỳ chỉ Triệu Tây Nhạn trong tay hộp sắt.
Trong này là cái gì?
Chẳng lẽ là chúng ta Nam Sở cơ mật quân sự?
Sẽ không, bên trong đồ vật không lớn, nhưng rất nặng.
Triệu Tây Nhạn lắc lắc đầu, lại cười nhạt một tiếng.
Phải biết bên trong là cái gì, mở ra không được sao?
Ban ra cơ quan cực kỳ tinh tế, chỉ sợ không phải dễ mở ra.
Trần Đại Hiệp sở học sâu xa, không biết có thể hay không mở ra.
Diệp Chi Thu đầu tiên là lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Trần Tử Ngang.
Đối với cơ quan chi thuật, tại hạ biết rất ít.
Nếu như bản thân thân thể không việc gì mà nói, vận dụng phong lôi chấn cũng có thể thám thính một hai, nhưng bây giờ bản thân lại không có đem phong lôi chấn tu luyện tới cử trọng nhược khinh cấp độ, thi triển không ra.
Bất quá, cũng không phải khác không có phương pháp, chỉ là có chút đáng tiếc cái hộp này.
Cái này cũng dễ dàng.
Triệu Tây Nhạn cười một tiếng, đưa tay đem trong tay hộp sắt ném đi, một vòng nhu hòa đao quang chợt lóe lên, hộp sắt nháy mắt một chia làm hai.
Cách đương.
Hộp sắt rơi xuống đất, một vật từ đó lăn rơi xuống.
Lại là một cái đen xì thiết bài.
Trần Tử Ngang sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 176, Đại Ngụy Hoàng Tử.
Làm sao?
Trần Đại Hiệp biết rõ đây là vật gì.
Đám người toàn bộ đều định nhãn cúi đầu quan sát đến cái này bình thường thiết bài. Chỉ có Triệu Tây Nhạn chú ý tới Trần Tử Ngang đột biến biểu lộ, không khỏi nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí ôn hòa, mảy may không có cho người sinh lòng phản cảm.
Mấy người khác cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Tử Ngang.
Nghe nói đây là mở ra cái nào đó địa phương chìa khóa.
Trần Tử Ngang lắc lắc đầu cười khổ, cái này đồ vật khẳng định 10 phần hiếm thấy, nhưng làm sao giống như là ác quỷ quấn thân đồng dạng đến đâu mà đều có thể khiến cho bản thân đụng phải.
Chìa khóa.
Triệu Tây Nhạn bình tĩnh nhìn một chút Trần Tử Ngang, đột nhiên nhuyễn miệng cười, một tay khẽ hấp, trên mặt đất thiết bài dĩ nhiên rơi vào trong tay.
Nhìn đến nơi này đối ngụy triều người tới nói trọng yếu nhất.
Trần Tử Ngang trong lòng lần nữa một cái lộ bộ.
Vật này đối một ít người tới nói xác thực 10 phần trọng yếu đến không phải chỉ là một cái tiên thiên chân nhân liền có thể cho người yên tâm.
Mấy tháng trước kinh thành lần kia đại chiến, trong vòng một đêm kinh thành trời cơ hồ đều bị nhấc lên lật lên, chết đi tiên thiên chân nhân càng là vượt qua 10 ngón số lượng.
Nói đến vật này liền là kiếp nổ.
Không tốt, chúng ta đi nhanh lên.
Thiết Đông Du đằng sau khẳng định còn có người.
Trần Tử Ngang ngẩng đầu, hai con ngươi ngưng lại, nhìn thẳng Triệu Tây Nhạn.
Ân.
Triệu Tây Nhạn lông mày nhíu lại, định mắt thấy nhìn trong tay thiết bài, tay vừa lộn, thiết bài biến mất không còn tăm tích.
Đã như thế, chúng ta đi.
nàng ngược lại cũng quyết đoán, mảy may không lấy bản thân thân làm một vị tiên thiên chân nhân đối mặt không biết địch thủ mà chủ động tránh lui để ý. Một tiếng chào hỏi, hướng về phía một đám thoát đi khiếu nguyệt bang độc thủ dân chạy nạn thông báo một cái, một đoàn người cũng đã hướng về đỉnh núi đánh tới. Trần Đại Hiệp quả nhiên không hổ là Bạch Tỷ Di Thánh thủ đồ đệ, kiến thức siêu phàm. Một bên hướng lên trên kéo lên, Triệu Tây Nhạn một bên nhàn nhạt hướng về Trần Tử Ngang mở miệng. Triệu Tây Sứ quá khen. Đúng rồi, tại hạ Trần Tử Ngang, Tây Sứ gọi ta Tử Ngang là được, Đại Hiệp danh xưng thẹn không dám nhận. Có gì không dám làm, hôm nay Tử Ngang có thể lâm nguy mà không quên quốc, đối mặt tiên thiên bên trong Thiết Đông dù, cũng có thể vì mấy cái quen biết bất quá một ngày đứng ra. So những cái kia trên giang hồ cái gọi là nhân nghĩa đại hiệp cần phải danh phó kỳ thật nhiều. Triệu Tây Nhạn lắc lắc đầu, giọng mang tán thưởng, tiếp tục hỏi, không biết Tử Ngang là từ nơi nào biết được vật này tin tức. Phía trên có thể còn có cái khác ghi chép. Triệu Tây Sứ đây là hỏi đường người mù, ta cũng là chỉ biết là vật này là kiện chìa khóa, cái khác lại thật sự là không biết. Trần Tử Ngang đương nhiên biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, nhưng mình quả thật không biết đến tuột cùng. Bất quá vật này chân quý là được. Chân quý đến muốn lấy được người khác tuyệt không có khả năng chỉ phái một vị tiên thiên chân nhân đến đây cướp đoạt. A. Triệu Tây Nhạn nhẹ gật đầu, cũng không truy vấn, thân thể vượt qua Trần Tử Ngang, nhanh chóng hướng lên trên, kéo lên lên. Thế ngang. Sơn đỉnh bên trên mới đột nhiên truyền đến ngửa kêu sợ hãi thanh âm, đám người kéo lên động tác dừng lại, một bộ thi thể cũng đã từ phía trên bị người mất đi xuống tới. Thi thể mập lùn, chính là Dương đang an bài tại phía trên trông coi ngựa vị kia tên là Hồ Bang chúng. Cẩn thận. Triệu Tây Nhạn trầm thấp tiếng cảnh cáo còn chưa rơi xuống, một đầu hùng tráng thân ảnh cũng đã từ trên trời giáng xuống, vách núi dốc đứng, người này nhảy xuống không chút nào mượn lực, quan tính phía dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn xem vọt phương hướng, lại rõ ràng là Triệu Tây Nhạn phương hướng. Các hạ người nào? Triệu Tây Nhạn tiếng nói thanh lãnh, trên tay động tác lại mảy may không chậm, đao quang lóe lên cũng đã từ dưới lên trên chém vụt mà đi, lăng lệ đao quang nhường một mực nhìn chăm chú lên mấy người tâm thần đều vì đó run lên. Giống như là trên người bị chém một cái một dạng. Nàng buộc vừa động thủ, vậy mà liền dùng toàn lực. Mà trực diện Triệu Tây Nhạn người kia cũng là quát khẽ một tiếng. Tốt. Thanh âm quái dị, giống như là vừa mới học nói chuyện hài đồng đồng dạng, lưỡi răng lẫn nhau không phối hợp. Nương theo lấy tiếng quát, người kia thân thể đột nhiên nhất chuyển, biến thành đầu dưới chân trên, đơn dưới quyền đảo, trong quyền phong bao phủ một tầng kim ti quyền sáo, mang theo câu ngập trời tư thế, thẳng đến đao quang. Vâng. Quyền đao chạm vào nhau. Núi đá vỡ vụn, mảng lớn toái thạch từ trên trời giáng xuống, phía dưới Trần Tử Ngang đám người nhao nhao tránh né, một lần nữa chọn địa phương đứng vững vị trí. Đương! Đương! Giống như là tiếng kim thiết chạm nhau, liên miên không dứt, hai đầu bóng người cũng đang vách núi phía trên điên cuồng đụng nhau lên. Chết! Sát khí lăng nhiên gầm nhẹ truyền lại từ Triệu Tây Nhạn trong miệng, một đạo nửa nguyệt nha đao quang cũng đã xé rách đầy trời toái thạch, ầm vang vọt tới vách núi phía trên. Chanh! Hai mai cực tốc xoay tròn kim luân từ trên trời giáng xuống, kim luân rìa ngoài trải rộng gai nhọn, phi tốc xoay tròn, xé rách không trung xuất hiện ở đao quang trước đó. Tư. Văng lửa khắp nơi, kim luân bị đao quang đập bay, lực đạo nhưng cũng một yếu, bị một quyền đánh nát. Lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống, đưa tay tìm tòi, hai cỗ kim luân cũng đã xoay tròn lấy về tới hắn bên người, kim luân phía trên sáng bóng gai nhọn lóe ra hàng quang, hết sức dọa người. Xuống dưới. Triệu Tây Nhạn thân như thanh phong, hóa thành một đạo hắc tuyến hướng về dưới núi tiêu sạ. Trần Tử Ngang mấy người càng là không dám ở lâu, tùy theo hướng xuống rơi xuống. Phía trên hai người nhìn nhau một cái, cũng không có ngăn cản, lặng lặng nhìn xem đám người một lần nữa trở xuống khiếu nguyệt bang trụ sở. Bọn họ là ai? Làm sao ở phía trên không xuống? Lãnh hạ nhanh mồm nhanh miệng, đầu tiên mở miệng. Nghe thanh âm, bọn họ là ngụy triều người. Triệu Tây Nhạn sắc mặt nghiêm túc, thanh âm lại mảy may không loạn. Về phần bọn họ vì cái gì không xuống? Nàng nâng lên trán, trong mắt rốt cục có vẻ lo âu. Bởi vì bọn hắn đang chờ người, phía trên còn có người. Giữa sân yên tĩnh, hai người kia có thể trực diện ma môn Tây Sứ, Phong Vân Đao Triệu Tây Nhạn. Hẳn là tiên thiên chân nhân không thể nghi ngờ, nhưng dĩ nhiên còn tại đám người, cái kia người tới lại sẽ là ai? Lại sẽ mạnh bao nhiêu? Triệu Tây Sứ, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Tranh sắc mặt cứng đờ, vội vàng nhìn về phía Triệu Tây Nhạn. Hai người này võ công đều không yếu. Cái kia cầm trong tay kim luân hẳn là đại ngụy chuyển luân vương Phát Nguyên, một người khác một thân ngạnh công không ở dưới Thiết Đông Du. Chỉ là hai người bọn họ ta liền đã không có nắm chắc đối phó, nhìn đến hôm nay chỉ có chạy trốn. Triệu Tây Nhạn hai con ngươi tinh quang lấp lóe, bốn phía liếc nhìn lấy toàn bộ hẻm núi. Sắc trời đã tối, tối nay cũng không tháng, chỉ cần trốn qua một đoạn cự ly, thoát khỏi tiên thiên chân nhân tâm thần cảm ứng, chạy thoát ứng không khó. Hẻm núi hẹp dài, ngoại trừ Minh Nguyệt Hạp lần này giai đoạn bên ngoài, cái khác địa phương đều là quái thạch lâm đứng, truy tung không tiện, một lòng muốn chạy trốn mà nói hẳn là có thể trốn được.
Vâng!
Trụ sở chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, bột đá bay lên, một người từ đó đi ra. Người tới dáng người hùng tráng, đầy má râu quai nón, căn căn như sắt, một đầu tóc dày, lại không ghim lên, mọc lan tràn dựng thẳng giống như một tổ rối bời cỏ dại đóng ở đỉnh đầu. Thiết Đông Du ở đâu? Người này thanh âm vang dội, xuất ngôn lại thật không minh bạch, nhìn đến đúng là ngụy triều người, đối với nam sở mà nói hẳn là mới học mới luyện, cho nên nghe mới lộ ra 10 phần quái dị. Người là người nào? Triệu Tây Nhạn tiến lên một bước, băng lãnh sát cơ cũng làm cho người tới dừng lại bước chân, nhìn về phía Triệu Tây Nhạn ánh mắt bên trong càng là tràn đầy kiêng kỵ. Vừa mới hai người giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng sinh tử lại chỉ ở một cái chớp mắt, loại kia nhiều lần lầm tử vong cảm giác nguy cơ vẫn là hắn lần đầu từ một vị nữ tử trên người cảm giác được. Mô Gia Thạch Bảo, nhân xưng Long Tượng Đại Lực Sĩ. Ngươi liền là vị kia nhân xưng chuyển luân vương Pháp Nguyên A. Triệu Tây Nhạn lại nhìn về phía Thạch Bảo bên cạnh vô thanh vô tức bay tới một cái khác đầu thân ảnh. Người này dáng người gầy còm, màu da khô héo, giống như là bệnh nặng sắp chết người, hai tay đều cầm một chuôi cực đại kim luân rìa ngoài che kín giữ tợn gai nhọn. A Di Đà Phật, tiểu tăng chính là Pháp Nguyên. Pháp Nguyên miệng tụng Phật hiệu, gật đầu làm lễ. Vị này nữ hiệp là người nào? Một người trầm ổn hữu lực thanh âm ngay sau đó từ nơi không xa truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa một khối nhô lên núi đá phía trên đứng trước lấy ba người. Trong đó một người 30 tuổi cho phép, một thân bạch tí yể, nhẹ áo lông buộc nhẹ, hai mắt tà phi, mặt mũi tuấn nhã, trên người phục sức lộng lẫy, khí chất ung dung cao hoa, xem xét liền là lâu lại cao hơn vị người, đúng là hắn mở miệng nói chuyện. Người này tên Triệu Tây Nhạ, biệt hiệu Phong Vân Đao, nam sở ma môn Tây Sứ. Một mực âm thầm duy trì nam sở biên quân, nghe nói cùng ngày đó phía dưới đệ thất là bạn tốt. Trả lời người đứng ở nam tử bên trái, khuôn mặt gầy gò, phong thái tuyển vĩnh, huyền y liễu khoát thân, hai mắt trầm tĩnh nếu thần. Triệu Tây Nhạn đôi mắt đẹp ngưng tụ, cái này thình lình lại là một vị tiên tiên chân nhân. Đáng tiếc, khanh vốn giai nhân, thế nhưng làm tặc. Phía trước nhất nam tử tiếc nuối lắc lắc đầu. Đồ vật ở trong tay ai? Tất nhiên Triệu Tây Nhạn ở chỗ này, không cần hỏi Thiết Đông Du nhiệm vụ nhất định là thất bại. Ngươi là ngụy triều thất hoàng tử, Mân Linh. Cao Nhai Dư đột nhiên hai mắt vừa mở, quá sợ hãi, tâm tư chập trùng sau đột nhiên đại hỉ. Mân Linh là ngụy triều hoàng đế sùng ái nhất hoàng tử, thậm chí có nhìn cùng thái tử tranh đoạt hoàng vị, càng trọng yếu là hắn là lần này ngụy triều quân đội phó thống lĩnh, thay cha xuất chinh. Ngươi dĩ nhiên nhận ra ta. Mân Linh sững sờ, cự ngươi lắc lắc đầu cười khổ. Đều giết, không muốn thả chạy một cái. Chương 177, bỏ mạng cuộc chiến. Đều giết. Một cái đô không muốn buông tha. Theo lấy ngụy triều thất hoàng tử Mân Ninh mở miệng, ở sau lưng hắn phía bên phải vị hán tử kia lập tức từ trong ngực móc ra một mai tạo hình kỳ nghệ cái còi, đưa vào miệng sau hai má cao cao nâng lên, một cô kỳ quái thanh âm từ đó truyền ra, cũng truyền hướng phương xa. Ở sắp kết thúc dưới trời chiều, sơn đỉnh bên trên mới đột nhiên toát ra mười mấy cái điểm đen ở dưới ánh tà dương giống như là trần tử ngang trong ấn tượng vết đen, đột nhiên hướng xuống vọt đến. Dốc đứng vách núi ở những người này dưới chân dường như đất bằng, giống châu chấu đồng dạng qua qua lại lại nhảy vọt, mấy cái lên xuống cũng đã vượt qua không gần cự ly. Chỉ là từ những người này thân trên tay nhìn lại, đã biết những người này từng cái thân mang bất phàm kỹ nghệ. Các ngươi đi mau, chạy trốn sau đem ngụy triều hoàng tử ở đây tin tức nói cho Triệu tướng quân. Triệu Tây Nhạn quay đầu nhìn xem Trần Tử Ngang mấy người, ở đảo qua trường phong đường những người khác lúc, trong mắt không khỏi toát ra chút tiếc hận. Những người này đào tẩu hy vọng thật sự là quá mức xa vời. Nhìn đến hôm nay là khó thoát kiếp nạn. Nghĩ đến hôm nay lại có không ít người bị chết ở ngụy triều đồ đao phía dưới, dù là nàng tâm trí kiên định, cũng không khỏi trong lòng thở dài. Ổn định lại thần, quét tới trong lòng tạp niệm, Triệu Tây Nhạn đột nhiên giơ tay, một mai đen nhánh thiết bài cũng đã rời tay bay ra, rời tay thời điểm tốc độ cũng không nhanh, nhưng tốc độ lại chậm rãi tăng lên, cuối cùng càng là hóa thành một đạo kinh hồng, xa xa bay về phía nơi xa núi đá ở giữa. Hai đầu bóng người nhảy đến giữa không trung chặn đường, lại không công mà trở lại. Vừa mới rơi xuống đất, lại phát hiện Triệu Tây Nhạn cũng đã thừa cơ cầm đao hướng về nhà mình thất hoàng tử chạy nhanh tới. Ngưng tụ cực điểm sát khí xuyên thấu qua băng lãnh hai con ngươi nhìn thẳng cái kia tuấn nhã nam tử, Triệu Tây Nhạn cả người tựa như trong tay nàng trường đao đồng dạng, lóe ra thu hút tâm thần người phong mang. Như thế nào Phong Vân, mỗi người đều có bản thân lý giải. Mà ở Triệu Tây Nhạn trong lòng, Phong Vân liền là cái kia không thể suy nghĩ vận mệnh. Tâm tàng Phong Vân quân không ai biết. Trước mắt lóe qua một đạo khuôn mặt mang theo tiêu tụy. Ánh mắt bên trong tràn đầy trí tuệ nam tử. Trong lòng thở dài, Phong Vân một đao dĩ nhiên vung ra. Gió nổi lên, Vân Dũng, biến ảo không ai định, lấp lóe không yên đao quang không biết từ chỗ nào mà phát, cũng không biết chém tới nơi nào, liền dạng này lâng lâng rơi về phía núi đá phía trên ba người.
Oanh!
Sơn băng địa liệt nổ vang ở đám người bên thai oanh minh. Đồ vật trước không vội mà tìm, trước tiên đem người xử lý sạch. Thanh âm bên trong lộ ra cô mỏi mệt mân ninh ở đầy trời trong đá vụn mở miệng. Đồ vật sẽ không chạy, nhưng người lại có chân, tự mình tiến tới này tin tức không thể tiết lộ. Thay đổi bất ngờ đao quang như cũ còn tại lập lòe, nhưng một cỗ trầm trọng như núi quyền ý cùng xuyên nếu nước chảy, nguy nga tráng lệ sơn thủy kiếm ý lại gắt gao đứng vững đỉnh đầu đao quang. Trước quản tốt ngươi bản thân a. Băng lanh thanh âm ở trong đao quang truyền ra, mà cái kia lăng lệ sát cơ càng là gắt gao khóa chặt ở đại ngụy thất hoàng tử Mân Ninh. Truyền Luân Vương Pháp Nguyên cùng Long Tượng đại lực sĩ Thạch Bảo liếc nhau, đồng thời phóng tới Triệu Tây Nhạn. Ở bọn họ nhìn đến, so với đánh giết những người khác, càng trọng yếu lại là bảo vệ tốt thất hoàng tử an toàn. Coi như là Mân Ninh chỉ có một tia ngộ hại khả năng cũng không được. Đi. Trường Phong Đường sớm đã tản ra. Hướng về tứ phía bát phương chạy như bay. Vô tình hay cố ý, mấy người bọn hắn công phu cao nhất người, lựa chọn đều là cùng một cái phương hướng. Không có tiên thiên chân nhân ngăn cản, phía trên đại ngụy cao thủ cũng còn không có rơi xuống, mấy người còn có một đoạn an toàn thời gian trốn càng xa. Bước chân chỉ vào, bát bộ cản thiền truy vân thức sử xuất, trần tử ngang thân hình như điện. Cùng vô ảnh kiếm Diệp Chi Thu đặt song song chạy ở phía trước nhất. Thu. Thu. Không bao lâu, từng cây nỗ tiễn cũng đã tiêu xạ mà đến, tiến vào mấy người bên cạnh vách đá, sâu như cứng rắn núi đá chừng vài tấc, một nhóm đại ngụy cao thủ cũng tùy theo phía trên hướng về mấy người phía trước chặn lại. Không thể hướng cùng một cái phương hướng chạy, tụ cùng một chỗ chạy trốn cơ hội càng nhỏ hơn, chúng ta tách ra à. Sau lưng Cao Nhai Dư đột nhiên mở miệng, mấy người không ngừng bước, Diệp Chi Thu hướng về sau lưng hơi hơi chắp tay, nói: Chư vị, nếu như hôm nay có thể trốn qua một kiếp, ngày khác ta mời chư vị uống rượu. Ta có một vò chân quý hơn 20 năm trúc Diệp Thành, liền trở lấy vì chư vị khai đàn. Tốt. Một lời đã định, Diệp huynh trân trọng. Trần Tử Ngang gặp Diệp Chi Thu loại tình hình này sắc mặt cũng mảy may không thay đổi, không khỏi hào khí dâng lên, đối bản thân tới nói, tử vong vốn liền không có gì đáng sợ, chẳng lẽ còn không bằng người khác hay sao? Cáo tử. Diệp Chi Thu dưới chân một điểm, cũng đã quẹo hướng nghiêng mới. Chuyện hôm nay nói lên nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì ta Trường Phong Đường gây nên, mấy vị ân nghĩa tại hạ vĩnh viễn không dám quên. Chư vị, xin từ biệt. Dương Tranh thân thể nhổ một cái, cũng đã hướng về phía trên vách núi trèo đi. Trần Đại Ca, Cao Tướng Quân. Ngày khác hữu duyên, chúng ta giang hồ gặp lại. Lãnh Hạ sau đó hướng về phía hai người chắp tay, cũng không đợi trả lời, lần nữa tuyển một cái phương hướng nhảy tới. Cao Tướng Quân, ngươi đi phương hướng nào? Trần Tử Ngang nhìn xem Lãnh Hạ đi xa bóng lưng ngược lại là tràn đầy thổn thức, cái này miệng đầy đều là gai ra hỏa dĩ nhiên cũng có thể nhường tâm hắn sinh cảm động. Ta cùng với Trần Đại Hiệp một đường. Cao Nhai Dư dưới chân tăng lực, cùng lên Trần Tử Ngang. Trên mặt lạnh lẽo, Trần Tử Ngang bước chân đột nhiên một trận. Làm sao? Cao tướng quân không phải mới vừa nói người nhiều càng thêm dễ dàng làm người khác chú ý sao? Năm người dễ dàng gây nên chú ý, nhưng hai người liền không có như vậy rõ ràng. Cao Nhai Dư sắc mặt không thay đổi. Cao tướng quân tính toán tốt xảo diệu, có bọn họ ba cái dẫn ra truy binh, chúng ta hai người có phải hay không càng dễ dàng đào thoát một mạng. Trần Tử Ngang sắc mặt lạnh hơn. Trần Đại Hiệp nói không sai, chúng ta hai người cùng một chỗ xác thực chạy trốn khả năng so những người khác lớn một chút. Cao Nhai Dư một mặt ngưng trọng, ánh mắt vẫn là kiên định không rời, mảy may không có vẻ áy náy. Bất quá ta chạy trốn cũng không phải là vì ta bản thân, mà là vì chúng ta Nam Sở, vì lần này cùng Ngụy Triều giao chiến thắng lợi. Mân Ninh không chỉ có là Ngụy Triều thất hoàng tử, càng là thay cha xuất trinh, dẫn đại tướng quân hàm, trên thực tế cũng là lần này hành quân phó thống soái. Nếu như có thể đem hắn bắt, Ngụy Triều khả năng liền sẽ liền như vậy lui binh. Dù cho không thể bắt giữ hắn, chỉ cần đem tin tức truyền cho Triệu tướng quân, hắn cũng có thể cải biến đối Ngụy Triều quân đội bố trí, tấn công địch không sẵn sàng. Hừ, rất tốt việc cớ, lại không cải biến được ngươi lợi dụng người khác sự thật. Trần Tử Ngang ánh mắt biến hóa, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục cất bước phía trước chạy. Hôm nay qua đi, hy vọng chúng ta từ nay về sau không muốn gặp lại. Cao Nhai Dư cách làm ở chính hắn nhìn đến cũng không có sai, nhưng Trần Tử Ngang lại không thể liền như vậy tiếp nhận. Nếu như Cao Nhai Dư nói thẳng cho biết, hắn tin tưởng những người khác cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng Cao Nhai Dư nhưng Thủy Chung không nhắc tới một lời, tất cả những thứ này đều là vì gia tăng hắn chạy trốn tỷ lệ. Hắn sở dĩ tuyển định bản thân, chỉ sợ cũng là cảm thấy ở trong đám người, mình mới là nhất có hy vọng chạy trốn vị kia a. Trên bóng đêm tuân, giữa thiên địa chỉ có một chút dư quang chiếu rọi. Hẻm núi khúc chiết, núi thạch lâm đứng, ở phía dưới chạy trốn cũng không có người ở phía trên đi trực tuyến, tốc độ tới cũng nhanh. đang phi nước đại trong vòng hơn 10 dặm, sắp tới hẻm núi cuối cùng thời điểm, đã có đại ngụy người đoạn ở hai người phía trước. Phúc! Cao Nhai Dư một đao chạm xuống đối phương đầu lâu, huyết dịch tuôn ra, hắn cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đều là cao thủ. Nhìn đến vật kia thật không tầm thường. Trần Tử Ngang kiếm chỉ liên tục điểm, từng đạo kiếm khí kích xạ, trước mặt người giống như là bị súng máy quét tới đồng dạng thủng trăm ngàn lỗ ngã xuống. Chúng ta đụng phải hai nhóm người, yếu nhất đều là luyện khí thập nhị chính kinh đại viên mãn, nhìn đến có thể ở thời điểm này trước ở chúng ta phía trước công phu đều không yếu, chỉ hy vọng phía trước không có tiên thiên chân nhân cản đường. Tiên thiên chân nhân tự mang tâm thần cảm ứng khả năng, một khi bị khóa chặt, đối hai người tới nói liền là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi! Hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, hai người lần nữa hướng phía trước lao nhanh, bên hai kình phong gào thét, dọc theo bốn lượn khúc chết đường núi biến hóa thân hình. Phía trước đầu lĩnh đường Trần Tử Ngang ở chuyển qua một châu ngoặc miệng thời điểm đột nhiên đứng vững. Cao Nhai Dư ưỡn một cái trong tay chiến đao, vọt ở bên người hắn, ánh mắt quét qua, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chỉ thấy trước mặt là một cái hơi có vẻ rộng lớn đường núi, bảy vị cầm trong tay chiến đao nam tử vừa vặn cả một hà đứng ở chính giữa, nhìn thấy hai người sau, bảy người đồng thời nâng lên trong tay chiến đao, người người uy nghiêm trang nghiêm, như là khai phong lưới đao, lóe ra khiếp người phong mang. Chiến trận. Cao Nhai Dư cười khổ. Cái này bảy người mỗi người đều không thể so với vừa mới đối thủ yếu, một khi tạo thành chiến trận, chỉ sợ tiên thiên chân nhân cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Liều mạng. Trần Tử Ngang hít sâu một hơi, thảnh thơi ngưng thần, thể nội vô tướng tâm kinh phi tốc vận chuyển, đơn thủ hạ chém, một đạo cáo tử nhất đao cũng đã bổ tới. Giết. Bảy người nhập làm một thể khí chàng hóa thành một chôi mấy mét trường đao khí, đánh nát Trần Tử Ngang đánh tới một đao, hơn thế không giảm tiếp tục hướng phía trước sâu đến. Hừ. Đôi mắt cực tốc run rẩy, Trần Tử Ngang song trưởng dương lên, thể nội chân khí cuồng thổ, như phong tự bế trưởng ảnh chắn đao khí trước đó, chấn động, suy yếu, ngạnh kháng, trưởng ảnh biến hóa, lại mạnh mẽ cản lại cái kia kinh người đao khí. Giết! Châm thấp gầm thét ở bên thai vang lên, Cao Nhai Dư cũng đã nhân đao hợp nhất, cuốn theo lấy kinh người sát khí thẳng chạm mà đi. Thuẫn! Bảy chuôi trường đao cắt ngang chém thẳng, tầng tầng lớp lớp đao khí lan tràn ra, dưới chân thác động, bảy người giống như một thể đồng thời rút lui mấy bước. Nhẹ nhõm tan mất Cao Nhai Dư toàn lực một kích. Vâng. Dưới chân núi đá vỡ vụn, Trần Tử Ngang dựng thẳng lên kiếm chỉ, thân thể tiêu sạng, kinh chập nhất kiếm hóa thành một vệt sáng, mạnh mẽ tiến đụng vào kiếm trận. Chiến trận khí tức đột nhiên vừa loạn, sau một khắc đao ảnh đầy trời cũng đã đánh xuống tới. Chạm. Vúng. Lít nha lít nhít trưởng ảnh ở chiến trận bên trong phù hiện, Trần Tử Ngang thể nội vô tướng tâm kinh vận chuyển, khí tức biến hóa chưa chắc, kiếm chỉ, trường đao, chảo gió liên tục giao thoa. Kiếm khí đao quang càng là liên tục lấp lóe, nháy mắt lấy chặn lại bảy, lần nữa khiên xuống tới toàn bộ chiến trận. Cao Nhai Dư trên mặt vui vẻ, chiến đao vung lên, mấy chục năm chiến trường sát phạt rèn luyện đi ra đao pháp cũng đã hướng về bảy người giết ra. Len ken lang. Tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng, đám người cũng đã chiến làm một đoàn. Tán. Bên hai hừ lạnh một tiếng, bảy người chiến trận khí tức đột nhiên dâng lên, sau đó trong chiến trận đã bị kín không kẽ hở đao quang bao trùm. Cẩn thận. Cao Nhai Dư giống to một tiếng, nương tựa theo đối với chiến trận hiểu rõ, trường đao chém một cái, ở trong đao quang bổ ra một đầu thông đạo, đem Trần Tử Ngang một thanh quang ra ngoài. Chương 178, bao vây chặt đánh. Theo lấy bảy cái đại ngụy người tạo thành đao trận đột nhiên bộc phát, Cao Nhai Dư nháy mắt ngã xuống loạn đao phía dưới, nhưng chiến trận khí tức cũng là đồng thời tản ra. Không lo được thương cảm, ở Cao Nhai Dư liều mình một đao phía dưới chạy ra chiến trận Trần Tử Ngang cũng đã lần nữa đột nhiên nào tới. Năm ngón tay thành chảo. Mang theo xé cơ nước ra kình phong hung hăng bắt vào một người cổ họng, chân phải hoành đá, giống như cự phủ đồng dạng mang theo gào thét tiếng gió, đồng thời đánh vào một người khác huyệt thái dương phía trên. Giang giác. Xương cổ đứt gãy, cái cổ vặn mẹo, một đầu bóng người càng là cách mặt đất bay lên, đầu lâu cũng bị Trần Tử Ngang ẩn chứa cự lực một cước kích trong chiều lom xuống dưới. Theo lấy hai người bỏ mình, bảy người chiến trận cũng tùy theo cao phá. Giết. Ngụy Triều mấy người cũng là trải qua chiến trường sát phạt người. Không có để ý tới yết hầu phá toái đang vùng vây dây chết chiến hưu, đồng thời vung đao chém vụt Trần Tử Ngang. Đao phong gào thét, giống như vô hình lợi khí, xét qua dưới chân nham thạch đều có thể cắt ra từng đạo nhàn nhạt dấu vết. Nam chuôi trường đao, tung hoành ngang dọc, sát khí kinh người, nhưng không có vừa mới cố kia to lớn, uy mãnh khí thế. Tâm thần yên lặng, thần tử thân thể phía trước rất, song trưởng vô đánh cũng đã vọt vào năm người cận thân. Thiếp thân đoạn đả mới là bản thân sở trường. Trường đao hoành vung. Năm ngón tay đột nhiên giam ở thân đao, người tiếp 2000, hung hăng đâm vào một người khác ngực, phần lưng không người xuống, tràn trề đại lực cũng đã va chạm sau lưng người phun máu rút lui. Bước chân thác động, lóe qua đánh tới song đao, Trần Tử Ngang thân ảnh ở trong năm người giống như là một cái ưu linh đồng dạng phía trước đột nhiên chậm tiến, mặc cho đao quang vũ động mau lẹ như gió, dày đặc như mưa, cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Mà nương theo lấy Trần Tử Ngang xung quyền, cự trưởng, lại có hai người lồng ngực lõm, vô thanh vô tức ngã ở trên mặt đất. A, bi phẫn, kinh khủng gầm rú ở trong miệng phun trào, cuối cùng ba người làm lấy vùng vây dây chết, ở cuối cùng dây dưa chốc lát sau đó, cuối cùng vẫn là ngã xuống Trần Tử Ngang song quyền phía dưới. Cao tướng quân, tiến lên mấy bước, Trần Tử Ngang cúi đầu nhìn xem dưới mặt đất Cao Nhai Dư. Hắn toàn thân máu tươi, tứ chi vằn mẹo, nơi ngực đạo kia vết đao càng là chém ra xương sườn, trực thấu nội tạng. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, khi nhìn đến Trần Tử Ngang thời điểm càng là hiện ra vui mừng. Cao Nhai Dư ra sức há to miệng, giặt rào máu tươi dẫn ra ngoài, trong cổ họng lại phát không ra một tia tiếng vang. Cao tướng quân mời yên tâm, nếu như hôm nay ta có thể chạy trốn, Ngụy Triều thất hoàng tử tin tức ta nhất định sẽ nói cho Triệu tướng quân. Trần Tử Ngang biết rõ hắn muốn nói thứ gì, cũng biết rõ Cao Nhai Dư sở dĩ cùng hắn cùng một chỗ đào mệnh, không phải vì chính hắn có thể sống sót, mà là vì gia tăng Trần Tử Ngang chạy trốn cơ hội. Cho nên ở đối mặt buộc phát chiến trận thời điểm, hắn dựa vào đối chiến trận quen thuộc rõ ràng có thể lấy thụ thương làm đại giá đột xuất chúng đây, lại như cũng lựa chọn cứu Trần Tử Ngang. Cao Nhai Dư trong mắt vui mừng càng đậm, trong miệng máu tươi ù ù cục toát ra, lồng ngực mãnh liệt cùng một chỗ phục, hai mắt bên trong sinh cơ hóa thành một phiến cho tàn. Ai? Nhẹ giọng thở dài âm thanh bên trong, Trần Tử Ngang không ngừng bước hướng về nơi xa chạy đi. Hắn không thể ở trong này quá nhiều trì hoãn, bằng không liền là lãng phí Cao Nhai Dư liệu mình cứu giúp chi tình. Hoa lập lạp. Bên hai vang lên toái thạch lăn xuống thanh âm, Trần Tử Ngang thân thể đột nhiên dán sát vào một bên sơn nham, khống chế nhịp tim tốc độ, đồng thời cũng nín thở. Là ta. Mọi mệnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Trần Tử Ngang giật mình, sau đó cũng đã nhào tới. Triệu Tây Sứ. Ngươi cũng chạy trốn đi ra, ngươi thế nào? Một đống cục đá vụn, sắc mặt trắng bệch Triệu Tây Nhạn đang ngửa mặt bất lực nằm ở nơi đó, thon dài hai chân phía trên máu tươi chảy ngang, tinh tế vòng eo phía trên cũng nhiều hơn một đạo thật sâu kiếm thương, đôi mắt sáng hai mắt càng là tràn ngập vốn là cho tàn. Nàng bên hông trường đao cũng đã không có vỏ đao, đang nghiêng nghiêng bị một cây dây lưng thắt ở bên hông. Tạm thời không chết được. Triệu Tây Nhạn hai con ngươi chuyển động, nhìn xem Trần Tử Ngang ánh mắt bên trong ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra vậy mà ở nơi này cũng có thể đụng phải Tử Ngang. Ngươi ta ngược lại là hữu duyên. Triệu Tây Sứ, phía trước không xa liền có thể đi ra đầu này hẻm núi, bên ngoài bốn phương thông suốt. Đến lúc đó thừa dịp trời tối, chúng ta hẳn là có thể trốn được ra ngoài. Trần Tử Ngang lại không hào hứng nói chuyện phiếm, đưa tay hướng về phía trước một chỉ. Vô dụng, Ngụy Triều người nuôi nhốt một loại chim, bay rất cao, coi đêm như ban ngày. Chúng ta ở trong hạp cốc còn có thể trốn lên trốn một chút. Ra ngoài giải quyết xong trốn không thoát bọn chúng con mắt. Triệu Tây Nhạn khe khẽ thở dài, lại định mắt thấy hướng Trần Tử Ngang. Tử Ngang khinh công như thế nào? Coi như không tệ. Lúc này cũng không phải khiêm tốn thời điểm. Nói như vậy, đến có thể liều mạng một phen. Triệu Tây Nhạn trong con ngươi sáng lên, lần nữa hướng về phía Trần Tử Ngang nói, con ta lên, chúng ta cùng một chỗ ra ngoài. Chúng ta tự tại môn có một loại bí pháp, có thể hai bên mượn dùng chân khí, ta mặc dù động đậy không tiện. Nhưng có ta tiên thiên chân khí gia trì, tin tưởng Tử Ngang tốc độ cũng sẽ càng nhanh, liều mạng mà nói, khả năng cũng có một đường sinh cơ. Trần Tử Ngang tự nhiên không có dị nghị, lưng tốt Triệu Tây Nhạn, mặc cho nàng đem hai tay theo ở chính mình trước ngực thiên trung yếu huyệt chỗ, một cô ôn hòa lại kéo dài hữu lực chân khí từ trước ngực chuyển vào bản thân toàn thân kinh mạch, mặc dù kinh mạch hơi có khó chịu, nhưng là không sao. Vô tướng tâm kinh vận chuyển, tụ hợp vào thể nội chân khí nháy mắt cùng bản thân sinh lòng cảm ứng, thao túng tự nhiên. A, thật kỳ diệu công phu. Mang theo kinh ngạc thanh âm ở bên tai vang lên. Ta môn công phu này gọi là vô tướng tâm kinh, có thể đổi chân khí tính chất. Triệu Tây Nhạn chán khoác lên Trần Tử Ngang đầu vai, mềm mại tóc dài rối tung ở sau lưng, nhàn nhạt nữ nhi hương khí ở chóp mũi quanh quẩn. Sau lưng có lồi có lõm thân thể càng là kề sát phía sau lưng, một cái non mềm ngọc thủ càng là kề sát ở trước ngực. Đổi lại hai người lúc này đều hiểu ý Triệu Bành Trướng, nhưng Trần Tử Ngang lại là sinh lòng bi thương. Hai mắt bi thiết nhìn một chút bản thân hạ thân. Thế gian lại có như thế công phu, thực sự là chưa từng nghe thấy. Triệu Tây Nhạn than nhỏ, có giọng mang mỏi mệt nói, đi thôi. Ân. Nhẹ gật đầu, có tiên thiên chân khí gia trì, bát bộ cản thiền sử xuất, Trần Tử Ngang giống như là một đạo dán vào mặt đất như chớp giật, hướng về hẻm núi bên ngoài cực tốc bao tác. Phía trước có hai người. Triệu Tây Nhạn thanh âm ở bên tai vang lên. Vừa dứt lời, hẻm núi cửa ra cũng đã chiếu ở trước mắt. Hai vị cầm trong tay trường thương đại hán đang vững bước đứng cùng cửa ra, sắc mặt uy nghiêm trang nghiêm, trong mắt hàn quang lóa mắt, A, hai người này sắp phá vỡ hai mạch nhâm đốc. Triệu Tây Nhạn thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, hữu khí vô lực. Hai người bên trong trong đó một người đột nhiên thấp quát một tiếng, trường thương hóa thành đầy trời thương ảnh, trước mắt đều là tinh mang, từng chùm kinh nhuệ khí lưu lẫn nhau va chạm, mang ra một cỗ cuồng phong, từ miệng hang gào thét lên hướng về hai người đánh tới, kinh phong càng là thổi hai người quần áo hướng về sau tung bay, bay phất phới. Trần Tử Ngang khỏe miệng cười lạnh, một tay dựng lên, hùng hồn tiên thiên chân khí biến thành cáo tử nhất đao cũng đã chém vụt mà ra. Kinh diễm đao quang hóa thành một đạo trực tuyến, thẳng tắp xuyên vào đầy trời kinh phong. Đầy trời thương ảnh đống nhiên hóa thành một căn trường thương, lăng không hướng về đao quang đâm tới, kinh người sát khí cũng từ thân thương trào lên mà ra. Và anh, trường thương loạn chiến, người tới không ngừng bước lui lại, tan mất hậu lực, một mặt chấn kinh nhìn xem Trần Tử Ngang. Một người khác cũng là sắc mặt biến đổi, cầm thương cùng đồng bạn đứng cùng một chỗ. Không muốn dây dưa, đi nhanh lên. Không cần Triệu Tây Nhạn thúc giục, Trần Tử Ngang cũng đã đao khí liên phát, kiếm quang kích xạ, cứng rắn ỉ vào thể nội bành trướng tiên thiên chân khí hướng về hai người của ngoanh loạn tạc, bất quá nháy mắt liền bức hai người không thể không rời đi miệng hang, rút thân chạy vội, nên ngang mà ra. Mà lấy bản thân hiện tại tốc độ, bọn họ là chết cũng không có khả năng đuổi theo đến. Chiêm chiếp. Trên bầu trời vang lên chim hót thanh âm, dưới mặt đất Trần Tử Ngang càng thêm không dám dừng lại, chọn lấy một cái phương hướng, ra sức lao nhanh. Cốc cốc. Cốc cốc. Chạy trốn bất quá vài dặm chi địa, gấp rút tiếng vó ngựa cũng đã từ bên cạnh truyền đến, dưới bóng đêm, một nhóm 13 cưỡi người cưỡi cũng đã từ khía cạnh chạy tới. Ngựa cao to, mặc giáp chiến tướng, sắc bén trường mâu, 13 người chiến trợ. Hung mãnh sát khí cách hơn 100 mét xa cự ly liền đã gắt gao khóa chặt ở hai người. Trần Tử Ngang hít sâu một hơi, định cùng đối bính. Không nên lãng phí chân khí, lần này ta tới. Triệu Tây Nhạn dãy rủa lấy ngẩng đầu. Lòng bàn tay chân khí xuyên thấu qua huyệt vị du đãng ở Trần Tử Ngang quanh thân kinh mạch, đôi mắt sáng sáng lên, Trần Tử Ngang chỉ cảm thấy lấy cổ tay mình khẽ động, Triệu Tây Nhạn trên người trường đao cũng đã rơi vào trong tay mình. Chương 179, Đao Pháp Thông Thần. Trần Tử Ngang luôn luôn đối chính hắn võ công tu vi tự tin, quân không gặp có mấy vị luyện khí cấp bậc nhân vật có thể rất cứng mới vừa tiên thiên chân nhân. Thậm chí nếu như coi là bản thân bản thể mà nói, hung tàn kia không có chút nào nhân tính ma môn dạ ma đao không phải cũng là mất mạng ở chính mình dưới đao. Hơn nữa bản thân thân mang tuyệt kỹ, trong đó thần bí đấu chiến phương pháp không cần nhiều lời. Coi như là bí pháp phong lôi chấn, đao pháp âm sát vô hình đao còn có tử lữ nam nhân nơi đó được đến vô tướng tâm kinh, từng cái đều là đỉnh tiêm võ công tuyệt học, mỗi dạng công pháp ảo diệu trong đó cũng có thể làm cho cái thế giới này tuyệt đỉnh cao thủ dò xét nghiên cứu một đời. Mà hắn tự sáng tạo kinh chập nhất kiếm, cáo tử nhất đao chờ bốn thức. Bản thân cảm giác ảo diệu trong đó cũng là viễn siêu luyện khí cảnh giới. Lại nghĩ không ra có một ngày vậy mà sẽ có người nói hắn là ở lãng phí chân khí. Mặc dù Triệu Tây Nhạn là vị tiên thiên chân nhân, Trần Tử Ngang trong lòng kỳ thật cũng là không phục, tiên thiên chân nhân lại như thế nào. Đương nhiệm Đông Xưởng đốc chủ Cơ Thiếu Khâm cũng là tiên thiên, ở chính mình dưới kiếm không phải cũng là chỉ có thể tự vệ. Nương theo lấy thể nội chân khí vận chuyển, hắn thân thể ở Triệu Tây Nhạn khống chế dưới, thủ đoạn khẽ động cũng đã cầm đao lại tay. Trần Tử Ngang thu liễm tâm thần, mặc cho thân thể giao cho Triệu Tây Nhạn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Triệu Tây Nhạn đối mặt với 13 người chiến trận như thế nào ứng đối. Thủ đoạn chuyển động, trường đao ở trước người sau lưng qua qua lại lại quay cuồng, mang ra liên tiếp lộng lây đao ảnh. Dưới chân qua qua lại lại thác động, trong kinh mạch khí tức lưu chuyển phía dưới, cũng làm cho hắn thể nội xương cốt cơ bắp nhịp đập, rõ ràng thông qua chân khí vận chuyển hiển lộ ở Triệu Tây Nhạn cảm ứng. Giết! Bất quá là mấy hơi thở ở giữa. Ở Triệu Tây Nhạn thích hướng Trần Tử Ngang thân thể trong khoảng thời gian ngắn, 13 con chiến mã tiếng vó ngựa cũng đã gần bên thai bên cạnh, mà cái kia 13 vị tướng sĩ cũng đang tiếng hô sau đó, nhao nhao rất mâu điện thiểm đánh ra. 13 đạo bóng mâu đống nhiên phân hóa, ở chiến trận ra chỉ phía dưới hóa thành đầy trời bóng mâu, hư hư thật thật khó phân thật giả. Mà cái kia hội tụ 13 người khí chẳng càng là bách chu vi mấy chục mét không khí cực tốc hướng ra ngoài phun trào, hình thành một cỗ xoay tròn, bài xích. Hấp dẫn đủ loại lực đạo khuấy động va chạm loạn lưu, hướng về hai người vọt tới. Tốc. Thấy hoa mắt, Trần Tử Ngang chỉ cảm giác được cổ tay mình khẽ động, đầy trời phức tạp khí lưu đã bị bản thân áp đặt mở, đao thức lăng liệt, nhưng ở chốc lát ở giữa hoàn thành nhiều loại biến hóa, hoặc là thuận theo tự nhiên, hoặc là mượn lực mà đi, hoặc là cưỡng ép xén kẽ, đủ loại lôi kéo bài xích lực đạo liền dễ dàng như vậy bị một đao bổ ra, nhường hai người trực diện đầy trời bóng mâu. Lợi hại. Trần Tử Ngang trước mắt sáng lên. Triệu Tây Nhạn chiêu này cơ hồ không thế nào vận dụng chân khí, lại có thể thành thạo mở ra ngập trời khí lãng, một đao kia cùng bản thân đã từng học qua chém gió đao pháp có chút tương tự, nhưng cảnh giới lại cao hơn rõ hơn rất nhiều. Đầy trời trường mâu giống như là từng cái giữ tận độc xà, mang theo lăng lệ tốc độ theo sát Kình Phong sau đó hung ác đánh tới, rất có đem hai người xé thành vỡ nát một dạng. Bên hai hô hấp trầm ổn như cũ, trong tay trường đao càng là không nhúc nhích tí nào, Trần Tử Ngang chỉ nhìn thấy cái kia bóng mâu càng ngày càng gần, mùi thương cái kia tranh ánh sáng mang đều có thể thấy rõ ràng, trường mâu xẹt qua đường vòng cung ưu nhã mỹ lệ, mấy chục đạo hợp ở cùng một chỗ càng là nắm giữ vượt ra khỏi thế tục mỹ cảm. Đợi trường mâu ly thể chỉ có 5 thước thời điểm, Triệu Tây Nhạn mới có hành động, Trần Tử Ngang thể nội chân khí đột nhiên gia tốc, 4 thước trường đao thiểm điện đánh ra. Chanh! 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 Dây đặc kim thiết giao kích thanh âm bên thai không dứt, ở Triệu Tây Nhạn khống chế dưới, Trần Tử Ngang trong tay trường đao đống nhiên chọc lên, đống nhiên chẳng nghiêng, đống nhiên trái đâm, mỗi một đao đều đã tự thân chỗ mạnh nhất chạm ở đối phương thân mâu 7 tấc vị trí. Bộ vị chưa chắc, lại đều là thỏa đáng chỗ. Trần Tử Ngang hai con ngươi trợn lên, trong lòng kinh hãi không hiểu, ngày đó bản thân có thể ở đầy trời nỗ tiễn bên trong sinh tồn, một thân kiếm pháp ở hắn nhìn đến đã đến cực hạn, vào lúc đó Triệu Tây Nhạn tốc độ so ngày đó còn chậm hơn một bậc, đối mặt thì là đồng dạng phát thiên cái địa công kích, lại lộ ra nhẹ nhàng như thường, thành thạo. Giết! Chiến trận chính giữa người cưới lần nữa hô to, đầy trời bóng mâu vì đó tụ lại, đột nhiên hướng đâm tới đến. Ở Trần Tử Ngang tâm linh cảm giác, lần này mâu tốc độ kinh người. So vừa mới cái kia đẩy trời bóng mâu nhanh đầu chỉ mấy phần, nhưng ở trong mắt hắn, một chiêu này thế tới lại cực kỳ chậm chạp, giống như là có vạn quân lực lượng đè người đồng dạng, một tấc hướng phía trước xê dịch. Loại này cổ quái cảm giác không chỉ ảnh hưởng tới Trần Tử Ngang tâm thần, càng là ở trong hiện thực xé ra một đạo kinh hồng, rõ ràng mâu chưa đến, nhưng khí cơ lại giống cũng đã xuyên vào đến thể nội. Không sai. Bên hai Triệu Tây Nhạn thanh âm nhiều phần ngưng trọng, sau một khắc nhanh như kinh lôi. Lại biến ảo ngàn vạn một đao cũng đã đột nhiên chạm ra. Đương! 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 Trong chốc lát, không biết bao nhiêu đao kích ở nơi này bóng mâu, khuấy động Kình Phong quát đám người quần áo kề sát thân thể, bay phất phới. Thế ngang! 13 con chiến mã ở cả hai cự lực tương giao phía dưới rốt cục dừng lại, trong đó hai thất móng trước nâng cao, ngửa đầu tê minh. Nhập làm một thể chặt chẽ không thể tách rời chiến trận ở sát na chỉ thấy xuất hiện một tia bất ổn. Bên hai hô hấp một gấp rút. Từng tia từng sợi chân khí cũng đã từ thân đao bên trong bạo phát ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trận, đao khí cắt ngang dựng thẳng cát, mạnh mẽ chém ra 13 người liền cùng một chỗ khí tức. Bành! Giữa sân tựa hồ nhớ tới một tiếng vang nhỏ, bên hai Triệu Tây Nhạn nhẹ xuất cười lạnh một tiếng, sau một khắc hai người cũng đã nhân đao hợp nhất hóa thành một vệ sáng từ 13 con chiến mã bên trong liền xông ra ngoài. Sau khi hạ xuống, Trần Tử Ngang lần nữa trưởng khống thân thể, tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Mà sau lưng, cái kia 13 vị tướng sĩ đồng thời đầu lâu rủ xuống, sinh cơ tiêu tán, mỗi người cổ họng ở giữa đều nhiều hơn một đạo vết máu xâm nhập xương cổ, không sâu một ly, không cạn một phần, vừa lúc đưa người vào chỗ chết. Triệu Tây Sứ, thật sự là hảo đao pháp. Tại hạ bội phục. Lao nhanh, Trần Tử Ngang. Khó nén kích động tâm tình, không khỏi mở miệng khen. Không đáng giá nhắc tới, Tử Ngang thân mang tuyệt kỹ, ngươi cái kia một đao một kiếm trên lòng bàn tay công phu đoán chừng cũng là từ đao pháp. Kiếm pháp chuyển đổi mà đến, trong đó chỗ tinh diệu, ta cũng bội phục. Triệu Tây Nhạn lần nữa đem đầu lâu rũ xuống Trần Tử Ngang đầu vai, thanh âm trầm thấp trả lời, đợi một thời gian, Tử Ngang một thân thành tựu nhất định viễn siêu với ta. Triệu Tây Sứ quá khen. Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, hắn một mực cũng rất tự tin, nhưng gặp lại Triệu Tây Nhạn đao pháp sau đó, mới minh bạch mình là hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại. Vừa mới cái kia 13 người từng cái công lực bất phàm, kiêm thả chiến trận thuần thục, nếu như đổi bản thân coi như thân thể không việc gì, cũng chỉ có thể vận dụng âm sát vô hình đao chém lung tung, nâng cao hoặc là đấu chiến phương pháp bộc phát. Nhưng mặc kệ loại nào, đều không có Triệu Tây Nhạn mới vừa tới nhẹ nhõm, lưu loát. Hơn nữa không có chút nào hậu hoạn. Nguyên lai bản thân một mực đều là chiếm công pháp kỳ diệu tiện nghi, thật muốn nói đến, coi như là bản thân luôn luôn tự hào cận chiến, cũng là đến từ Tống Hàng Bình cái kia phi nhân thiên phú, hoàn toàn không phải Triệu Tây Nhạn như vậy chỉ bằng một chôi trường đao liền có thể chém đi tất cả tinh chuẩn trường khống. Ân, cẩn thận, phía trước lại người đến. Triệu Tây Nhạn thanh âm ở bên tai vang lên, cũng đánh thức Trần Tử Ngang suy tư. Tà dương sớm đã rơi xuống, bóng đêm cũng đã bao trùm đại địa, trước mắt hết thảy đều giống đắp lên một lớp bụi bố trí, mông lung, không cách nào nhìn rõ ràng. Bên hai ngoại trừ Triệu Tây Nhạn thấp kém tiếng hít thở, càng là chỉ có bụi cỏ côn trùng kêu vang thỉnh thoảng lọt vào tai. Không biết lúc nào, nơi xa mặt đất xuất hiện ba cái một thân đỏ thâm thân ảnh. Ba người thân thể hùng tráng, người khoác áo bào đỏ, phân cầm nguyệt nha xạ, hàng ma sử, phục ma côn, từng cái khí tức trầm ổn, hai mắt ẩn hàm sắc bén phong mang. Mà ở ba người sau đó không xa, Luân chuyển Vương Pháp Nguyên đang cầm trong tay hai bánh ngay tại đứng thẳng. Hỏng! Triệu Tây Nhạn thở dài, không nói chuyện Luân Vương Pháp Nguyên, chỉ là phía trước ba người này liền không dễ đối phó, bọn họ cũng không phải 13 người hợp làm một thể, có kẽ hở để lợi dụng, mà là toàn bộ đều ở vào hai mạch nhâm đốc giai đoạn cao thủ. Bất quá Triệu Tây Nhạn tâm tính kiên định, cho dù là tình thế chắc chắn phải chết cũng không thể để cho nàng tâm thần rối loạn, không có đấu trí, lúc này đổi lại người khác đoán chừng cũng phải gọi, xong. Mà nàng, thì chỉ là phát ra một cái thấp kém hỏng xong việc. Tâm thần ngưng tụ, tiên thiên chân khí tụ hợp vào Trần Tử Ngang thể nội, đang muốn lần nữa thao túng hắn thân thể thời điểm, lại nghe Trần Tử Ngang đột nhiên lẳng lặng nói, lần này đổi ta đến. Ngữ khí ổn định, dường như ngậm có cực to lòng tin. Chương 180, Quỷ dị ma đao. Tử Ngang, Truyền Luân Vương Pháp Nguyên là Ngụy Triều Đại Triều tự hộ Pháp Đại Sư, một thân tu vi cùng ta so sánh cũng không kém mảy may. Mà cái này phía trước ba người, nhìn phục sức cũng nên là Đại Triều tự hộ Pháp tăng chúng, thể nội khí cơ cường đại, hai mạch nhâm đốc hẳn là cũng đã đả thông không thể nghi ngờ, nếu không phải tuổi tác quá lớn, coi như là thành tiểu tiên thiên cũng không phải không có khả năng. Triệu Tây Nhạn mỏi mệnh thanh âm ở bên thai vang lên, nàng phỏng đoán đến Trần Tử Ngang khả năng đối bản thân có chút không phục. Nhưng sống chết trước mắt lại không thể mặc cho hắn đùa nghịch tính tình. Coi như là bản thân thao túng hắn thân thể, cũng chỉ có một tia khả năng chạy ra sinh cơ. Mà Trần Tử Ngang tình huống nàng hiện tại cũng rất rõ ràng, kỳ kinh bát mạch vừa mới quán thông, hơn nữa nhục thân rất rõ ràng đã từng nhận qua trọng thương, còn chưa khôi phục, loại tình huống này phía dưới lại có thể từ trước mặt bốn người này thủ hạ đào thoát. Triệu Tây Sứ yên tâm, ta biết rõ bản thân đang làm cái gì. Trần Tử Ngang cười nhạt một tiếng. Tuy nói bản thân cũng có chút không chịu thua ý nghĩ trộn lẫn trong đó, nhưng rất rõ ràng, dựa vào Triệu Tây Nhạn chạy ra cửa này khả năng thực sự không lớn. Đã như thế, Tử Ngang cẩn thận. Triệu Tây Nhạn gặp Trần Tử Ngang ngữ khí kiên định, trong đó tự tin cũng không giống là nhất thời xúc động, hơn nữa lúc này lại dây dưa cùng này còn không bằng giao cho Trần Tử Ngang tự động phát huy, cùng lắm thì đến lúc đó bản thân liều mạng ngăn lại mấy người chốc lát, chỉ hy vọng hắn có thể đào mệnh sau đem Ngụy Triều thất hoàng tử ở đây tin tức truyền ra ngoài. Yên tâm. Trần Tử Ngang trong miệng đáp, tâm thần cũng tùy theo trầm xuống, xa vào đến một loại âm lanh ảm đạm định cảnh. Thể nội hùng hậu tiên thiên chân khí giạt rào lưu chuyển, âm sát vô hình đao đao ý thúc dục, vô ảnh vô hình đao quang cũng đã ngang dọc toàn trường. Đao quang vô ảnh vô hình, lại mang theo cố âm lanh ảm đạm ý, làm cho người tâm thần yên lặng, bất lực phản kháng, nháy mắt lâm vào tử vong bao phủ. Đối diện ba người ánh mắt nháy mắt đều xuất hiện một cái phảng phất, chỉ cảm thấy hàn ý thấu thể, thẳng vào trong lòng. Toàn thân cơ bắp cứng ngắc, chân khí vận chuyển chậm chạp. A! Một cắt đứt lưỡi từ cái kia cầm trong tay Nguyệt Nha Sạn đại hán trong miệng thoát ra. Đoạn lưỡi kịch liệt đau nhức cũng làm cho hắn tâm thần mãnh liệt lên một cái giật mình, ánh mắt sợ hãi chưa tán, Minh Vương phẫn nộ chi hỏa cũng đang trong lòng cháy hừng hực, hai tay bên trong Nguyệt Nha Sạn xoay tròn, cả người ống tay áo giống như là cổ khí đồng dạng bành trướng, phía sau cổ sống ngốn lượn lay động, bên tai thậm chí có thể nghe được khí huyết như đại hà chảy xuôi ào ào thanh âm. Cái này đại hán dĩ nhiên như là một đầu sắc bay lên không cự long, khởi ra chói buộc, chấn động không khí, hướng về Trần Tử Ngang tấn công mà đến. Hai người khác cũng đang đồng bạn gầm thét bên trong lấy lại tinh thần, quanh thân nháy mắt trồi lên một lớp mồ hôi lạnh, sợ hãi giao thêm nữa phía dưới cũng quên đi đơn đả độc đấu quy củ giang hồ. Kim Cương Sử, Phục Ma Côn cũng đã điên cuồng vũ động sau đó đánh ra, theo sát phía sau, hướng về đao ảnh đầy trời nhào tới. Ba người đều là thế đại lực trầm hạng người. Không đến 10 mét cự ly liền bị bọn họ vọt ra vạn mã buôn đằng khí thế, dưới chân mặt đất ầm vang nứt ra, bốn phía không khí tức thì bị đè ép hướng ra ngoài điên cuồng phun trào, ba người sau lưng càng là giống dâng lên một đầu cho bùi hội tụ giống như long vậy. Vâng! Vô ảnh vô hình đao quang tràn ngập toàn trường, chung quanh hư không tựa hồ cũng xuất hiện gợn sóng, ba đầu cuồng mánh thân ảnh hãm sâu trong đó, giống như là lâm vào hổ phách bên trong yếu trùng, ra sức dãy rủa lại tràn đầy sắp chết cảm giác. Hào đao pháp. Triệu Tây Nhạn trong miệng thì thảo, ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng. Ở nàng cảm ứng, Trần Tử Ngang đao thức mở ra, đao khí vừa ra, giữa thiên địa tựa hồ thì có một cỗ to lớn đại lực ra chỉ trong đó. Nhưng hắn đao thế mạnh hơn, đao khí mạnh hơn, loại này đao pháp cũng đã vượt ra khỏi nàng lý giải. Có lẽ, trong truyền thuyết tiên thiên viên mãn, cảm ngộ thiên địa, cuối cùng có thể lấy bản thân thay mặt thiên ý, đao ra theo, chỉ liền là loại tình huống này. Nhưng này cũng là trên giang hồ tin đồn. Coi như là nàng như vậy đứng ở võ đạo đỉnh tiêm cao thủ cũng đối này bán tín bán nghi. Lại không nghĩ, hôm nay dĩ nhiên để cho nàng gặp được thật sự rõ ràng một màn này. Thao túng thiên địa chi lực, loại này đao pháp cũng đã vào đại lộ A. Đáng tiếc, vì sao muốn ở ta sắp rời đi nhân thế thời điểm để cho ta nhìn thấy một đao kia. Dù là Triệu Tây Nhạn tâm trí kiên định, đối mặt tình cảnh này, cũng không khỏi cảm xúc chập trùng, không thể chính mình. Trần Tử Ngang lúc này cũng là trong lòng kinh ngạc. nguyên lai dùng tiên thiên chân khí thi triển âm sát vô hình đao lại có uy lực như thế. Trước mặt ba người này thể nội khí huyết như long, gân cốt cường tráng không thể tưởng tượng nổi, chân khí càng là mở ra hai mạch nhâm đốc, có thể nói tiên thiên phía dưới tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng ở đao này phía dưới, dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. A Di Đà Phật. Châm thấp Phật hiệu từ chuyển luân vương pháp nguyên trong miệng thốt ra, hắn hai con ngươi dường như híp mắt không phải là híp mắt, trong tay kim luân cực tốc xoay tròn, kích quanh người không khí xì xì rung động. Trong đầu ổ quay pháp vương ngồi xếp bằng, 32 cùng nhau luân chuyển không ngớt, cuối cùng hóa thành một cỗ lông mày có trắng hào, phải xoáy tỏa ánh sáng, thân như lưu ly pháp tướng. Pháp tướng trợn mắt, trong hiện thực pháp nguyên cũng tùy theo mở mắt, hai tay vung lên, hai bánh xoay tròn cấp tốc lấy hướng về Trần Tử Ngang tiêu xạ mà đến. Mà bản thân hắn thì hướng xuống hung hăng đập mạnh, chu vi mấy trượng mặt đất đều ở một cái kinh khủng lực đạo bên trong đột nhiên sụp đổ. Ở loại này cự lực thôi thúc dưới, pháp nguyên thân thể hung hăng gạt mở trước người không khí, ở sau lưng kéo ra một đạo bạch sắc khí lãng, chớp mắt xẹt qua hơn 10 mét cự ly, năm ngón tay một trường, ở xé mở không khí âm thanh bén nhọn phía dưới, hung hăng hướng về Trần Tử Ngang ngay đầu chụp xuống. Pháp nguyên chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày bản thân vậy mà sẽ không muốn ra mặt hướng về phía một cái luyện khí cảnh giới tiểu bối đánh lén, hơn nữa còn là vận ra tâm gia tăng cẩm. Bạo phát La Hán cự lực tình huống dưới. Thế nhưng đao pháp thật sự là quá mức kinh người đến hắn đối bản thân mảy may không có tự tin bản thân có thể tiếp được cái kia một đao. Gào thét kình phong đem đại địa hung hăng quát đi một tầng, lộ ra phía dưới ở mức bùn đất. Mà trong ánh đao ba đầu thân ảnh cũng ở lúc này ngã xuống. Đối mặt pháp nguyên kinh khủng một trường, Trần Tử Ngang đao thức chuyển đổi, đón đầu đánh lên. Vốn đã tiêu tán đao quang lúc này lại sinh ra biến hóa, trên mặt đất ba người thi thể bên trong đột nhiên toát ra một cỗ kỳ quái đồ vật, chuyển vào âm sát vô hình đao đao quang, vô ảnh vô hình đao quang tăng thêm một phần âm lãnh, ảm đạm. Vâng. Trường phong cùng đao quang lẫn nhau kích, tay không cùng trường đao chạm vào nhau, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang rung trời. Hai người giao đánh trung tâm, không khí giống như là mặt nước đồng dạng nổi lên gợn sóng. Không gian tựa hồ cũng bị hai người đập nện vặn mẹo, bốn phía mặt đất càng là nghĩ bị người hung hăng lên một lần đồng dạng, bùn đất xoay tròn, lưu loát ném bốn phía. Hừ, một đầu bóng người đột nhiên bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra, dưới chân chỉ vào, thân thể lảo đảo hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Thế gian lại có như thế đạo pháp, lại có như thế đạo pháp. Triệu Tây Nhạn hai mắt ngu ngơ, trong đầu còn tại quanh quẩn vừa mới cái kia một màn. Loại này đao pháp không những có thể thao túng bên trong thiên địa rộng lớn lực lượng, vậy mà còn có thể xé rách ra người khác hồn phách, lấy thêm 2.000. Cái này đã không phải nhập đạo đao pháp, mà là ma đao. Tử Ngang. Triệu Tây Nhạn nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tử Ngang, lúc này mới phát hiện hắn có chút không đúng, chỉ thấy hắn hai con ngươi băng lãnh, không có chút nào mảy may nhân loại nên có tình cảm, toàn thân trên dưới càng là run run rẩy rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tử Ngang. Tỉnh lại. Trong miệng vận ra chân khí. Ở Trần Tử Ngang bên thai nổ vang, Trần Tử Ngang ánh mắt sững sờ, rốt cục xuất hiện một nét sợ hãi. Sau một khắc, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, toàn thân hư thoát, muốn không phải là Triệu Tây Nhạn vận khí thao thả người thể, đoán chừng hắn cũng đã ngay tại chỗ nằm sấp ở trên mặt đất. Ngươi thế nào? Không có việc gì, tốt hơn nhiều. Nửa ngày, Trần Tử Ngang sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, dãy rủa lấy bước đi bước chân hướng về nơi xa chạy đi. Không chỉ là bản thân vận dụng âm sát vô hình đao số lần tăng nhiều, đối đao pháp lý giải càng sâu. Vẫn là bởi vì lần này vận dụng đao pháp là tiên thiên chân khí, cô kia đao pháp bên trong âm lanh ảm đạm định cảnh dĩ nhiên gắt gao giữ chặt bản thân tâm thần, nhường hắn càng lún càng sâu, kém chút không được tránh thoát. Tử Ngang, cái này đao pháp cổ quái, về sau tốt nhất vẫn là không muốn sử dụng. Triệu Tây Nhạn trầm tư chốc lát, cuối cùng trịnh trọng thanh âm truyền đến bên hai. Ân, ta biết rõ. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, đánh lên tinh thần hướng về nơi xa chạy như bay. Phía trước đại lộ bằng phẳng, lại không cản đường ngăn chặn người. Chương 181, gia quốc đại nghĩa. Trần Châu đến Minh Nguyệt Hạp nửa đường còn có một thành, tên là Vũ Lăng. Một canh giờ sau đó, Trần Tử Ngang gánh vác Triệu Tây Nhạn cũng đã đi tới Vũ Lăng thành phụ cận. Cháy rồi. Trên lưng Triệu Tây Nhạn khí tức yếu ớt, hai con ngươi mở ra đều lộ ra phá lệ phí sức, lúc này lại gắng gượng thân thể ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chân trời đỏ bừng một mảnh, giống như là dáng đỏ đồng dạng tại đen kịt trong bóng đêm chiếu sáng 100 dặm chu vi. Không, là thành phá. Hẳn là ngụy binh động thủ. Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, không giống với tinh thần hệ vài Triệu Tây Nhạn, hắn bên thai còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng chém giết. Vũ Lăng là một tòa tiểu thành, phòng thủ không nghiêm, nhưng Trần Châu có tinh nhuệ quân đóng giữ, sẽ không bị tiểu cầu ngụy binh công phá. Lần này tiến vào Nam Sở cảnh nội người khẳng định không nhiều, Triệu Tây Nhạn hơi suy nghĩ một chút lập tức nói, đoạt thất mã lai, đi Trần Châu. Trần Tử Ngang cũng đang có ý này, tiếp tục chạy vội vài dặm sau liền nhìn thấy hơn 10 cưỡi ngụy binh đang giục ngựa lao nhanh, vây quanh mười mấy cái nam sở lính giữ thành liên tục phát động thế công. Thử! Thân thể nhảy lên, trường đao hoành vung, một cái ngụy binh đầu lâu cũng đã cao cao quăng lên, Trần Tử Ngang một cước đạp xuống thi thể, rơi vào trên lưng ngựa, một tay kéo một phát cương ngựa, cũng đã duỗi ngựa hướng về cái khác 10 cái ngụy binh vọt tới. Bách hộ trưởng! Mấy cái kia ngụy binh khẩu bên trong phát ra không có ý nghĩa hò hét, một bên cũng đã vung vẩy lên đao thương duỗi ngựa trước mặt lao đến. Tê Ngang! Tuấn mã tê minh, bóng người giao thoa, bất quá là mới thoáng cái công phu, đỏ bừng hỏa quang phía dưới, mười mấy bộ tản thi liên tục từ trên lưng ngựa rơi xuống, kích thích một mảnh bụi đất, ngã xuống đất im ắng. Mà Trần Tử Ngang lúc này cũng đã phóng ngựa chạy về phía phương xa, ở mười mấy cái sống sót sau tai nạn nam sở binh sĩ kính sợ ánh mắt bên trong, càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở bóng đêm mịt mờ. Tây hồ mặt nước vẫn như cũ nhẹ nhàng, trong hồ du thuyền từ lâu nghỉ ngơi. Nơi xa, gấp rút tiếng vó ngựa phá vỡ trong bóng đêm yên tĩnh, hù dọa mấy cái phi điểu. Nấp trong rừng liễu bên trong hoàn thải các đại môn đột nhiên bị người đá văng, Trần Tử Ngang ôm lấy cũng đã hôn mê đi Triệu Tây Nhạn, bước nhanh hướng về hậu viện hiệu thuốc chạy đi. Ai vậy? Lớn ban đêm không ngủ được, ngày mai không cần bắt đầu làm việc a. Tô Sảo Nhi thanh thúy vang dội thanh âm bên trong tràn đầy đều là nộ khí, nhiều người mộng đẹp người đối với nàng tới nói nhất không thể tha thứ. Là ta, có người bị thương, tranh thủ thời gian tới. Trần Tử Ngang cũng cao giọng giống to, tiếng ồn ào liên tục vang lên, từng gian bên trong phòng cũng liên tiếp giấy lên nến. Chuyện gì xảy ra? Nàng là người nào? Tô Sảo Nhi mông lung mắt buồn ngủ khi nhìn đến trên giường máu me khắp người Triệu Tây Nhạn thời điểm, buồn ngủ lập tức tiêu tán không còn. Nguy Triều! Hoàng tử! Thấp kém thanh âm từ Triệu Tây Nhạn trong miệng thốt ra, Tô Sảo Nhi liễu mi nhíu lại, nghi ngờ nói, nàng đang nói cái gì? Nàng nói Ngụy Triều thất hoàng tử xuất hiện ở chúng ta Nam Sở cảnh nội, bây giờ đang ở Minh Nguyệt Hạp. Còn có, phía Nam Vũ Lăng thành phá, bị Ngụy Triều người thả một cái đại hỏa, đoán chừng ngày mai cũng thừa không được cái gì. Trần Tử Ngang một bên trả lời, một bên một tay đè lại Triệu Tây Nhạn thủ đoạn, một cỗ có thể nhất tẩm bổ nhục thân chân khí chậm rãi độ vào đến đối phương thể nội. Cái gì? Ngụy Triều thất hoàng tử? Cái kia Mân Linh? Thật giả? Tô Sảo Nhi sững sờ, sau đó hai con ngươi vừa mở, kêu sợ hãi một tiếng. Đương nhiên là thật. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi mau đem chuyện này nói cho ngươi nhà trên, nhường hắn nói cho Triệu Bình Triệu tướng quân. Tốt nhất có thể đem người cho bắt. Cái này còn dùng ngươi nói? Tô Sảo Nhi chân mày toàn bộ đều là ý cười, thân thể kích động đều bắt đầu run rẩy lên. Lần này thế nhưng là đứng công lớn. Trên giường Triệu Tây Nhạn đóng chặt hai con ngươi phía dưới con ngươi khẽ động, sau một khắc cả người cũng đã triệt để lâm vào trong hôn mê. Bên hai tiếng chim thanh minh, trong mũi tràn đầy nồng đậm mùi thuốc, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ, Triệu Tây Nhạn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Sắc trời sớm đã sáng rõ, ánh nắng xuyên thấu qua trên cửa sổ sa mỏng vẩy vào bệ cửa sổ, cho cái kia phía trước cửa sổ ngồi thẳng bóng người trên người phủ thêm một tầng trắng loãng quang mang. Ngươi đã tỉnh. Chú ý tới trên giường động tĩnh, Trần Tử Ngang đứng dậy chậm rãi đi tới. Mê mang hai mắt bên trong tựa hồ đang trong phút chốc xuất hiện một vị nam tử trung niên tuấn nhã khuôn mặt, cũng làm cho Triệu Tây Nhạn yên lặng ánh mắt bên trong lộ ra tia nhu tình. Lục đại ca. Triệu Tây Sứ, là ta. Trần Tử Ngang thanh âm vang lên, trên giường Triệu Tây Nhạn ánh mắt một cái phảng phất, tiếp theo cười khổ. Đúng vậy à, hắn hiện tại hẳn là đang cùng Triệu tướng quân cùng một chỗ, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Triệu Tây Sứ nói thế nhưng là vị kia thiên hạ đệ thất. Lục thất lục đại hiệp. Hôm qua cái kia thất hoàng tử người bên cạnh nói Triệu Tây Nhạn cùng Lục thất là bạn tốt, vừa mới nàng mở ra hai con ngươi gọi là gì cũng họ Lục, Trần Tử Ngang tự nhiên sẽ như thế đoán. Ân. Triệu Tây Nhạn dường như đáp không phải là đáp, lại chuyển động hai con ngươi định mắt thấy Trần Tử Ngang. Tử Ngang không phải Bạch Y gì thánh thủ đồ đệ a? Trần Tử Ngang đôi môi khẽ mí môi, tựa hồ cảm thấy không có tất yếu đối với nàng giấu giếm, cũng liền nhẹ gật đầu. Đông sửa người. Kẹt kẹt. Còn chưa chờ Trần Tử Ngang trả lời, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thân màu vàng hơi đỏ váy Tô Sảo Nhi cũng đã đẩy cửa đi tiến đến. Hắn nha, nguyên lai là bất quá đắc tội người, cho nên bây giờ là lưu dân rồi. Tô Sảo Nhi vẻ mặt tươi cười, một mặt xuân phong đắc ý, thân thể nhẹ nhàng tới. Cô nương nhưng đem tin tức truyền đi. Triệu Tây Nhạn lần nữa chuyển động trắng bệnh khuôn mặt, nhìn về phía Tô Sảo Nhi. Đương nhiên, loại này tin tức ta đương nhiên muốn trước tiên hợp thành báo lên, đây chính là đại công. Sảo Nhi, đừng nói nữa. Trần Tử Ngang nhíu mày, Tô Sảo Nhi dùng cái này ngả ngớn ngữ khí, đối mặt một vị trọng thương ngã gục người, thật sự là không nên. Tô Sảo Nhi nhếch miệng, lơ đễnh, lại cũng không có lại nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Triệu Tây Nhạn lại lơ đễnh, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Ta trước kia một mực đối Đông Sưởng, Tây Hán có chỗ thành kiến, lại không nghĩ Tử Ngang hiểu rõ đại nghĩa như thế, đúng là vị đáng quý trọng tình trọng nghĩa người. Triệu Tây sứ quá khen. Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, nói, lại nói ta cũng không có làm cái gì, chỉ là truyền lời thôi. Tử Ngang hà tất như thế khiêm tốn. Triệu Tây Nhạn cười một tiếng, sắc mặt trắng bệch lại phảng phất phát ra thánh khiết quan mang. Không sợ cường địch, thủ vững bản thân trong lòng nói nghĩa, liều mình truyền ra đối quốc sự có lợi tin tức, dù cho Tử Ngang thân tàn có thiếu, vẫn là một vị sắt tranh tranh tốt đẹp nam nhi. Hôm qua Triệu Tây Nhạn chân khí quán chú Trần Tử Ngang thể nội, liền đã biết Trần Tử Ngang là một cái phế đi nam nhân, bất quá nàng cũng lơ đễnh, thời đại này sinh hoạt gian nan, có không ít người nhà sẽ đem bản thân hài tử từ nhỏ đi ngay căn, bán cho những cái kia hảo môn thế gia. Tô Sảo Nhi lông mày phong gảy nhẹ, thú vị nhìn một chút Trần Tử Ngang, lại nhìn một chút Triệu Tây Nhạn, muốn không phải là tình huống không cho phép, nàng đều muốn ngay tại chỗ hướng Trần Tử Ngang hỏi thăm hiểu. Triệu Tây sứ quá khen. Trần Tử Ngang sắc mặt vẫn như cũ là không có mảy may động dung, ngựa khí cũng là hết sức bình thản. Tử Ngang, thân ngươi đều có tàn khuyết, thân thế nhất định tràn đầy long đong. Nhưng ngươi bản tính lương thiện, lại hiểu rõ đại nghĩa, giờ này ngày này Nam Sở chính vào Sơn Hà phá toái thời khắc. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng bản thân một thân bản lĩnh bảo vệ quốc gia, vì bách tính tận một phần lực. Triệu Tây Nhạn hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Tử Ngang, mấy lần tán thưởng hắn đều từ chối. Hiển nhiên Trần Tử Ngang mặc dù trọng tình trọng nghĩa, nhưng lại đối quốc sự cũng không làm sao lên tâm. Triệu Tây sứ, ngươi thân làm tự tại môn Tây sứ, vì sao muốn hết lần này tới lần khác cho mình tự tìm phiền phức? Bị người liên tục giáo dục, Trần Tử Ngang trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Tự tại môn danh xưng tự tại. Ngươi cũng là giang hồ bên trong người, không vào triều đình. Hà tất quan tâm những cái này quốc gia đại sự, quốc sự tự có vị kia đối triều đình phía trên văn vật bách quan nhóm đến quan tâm. Hắn đối Nam Sở vốn liền không có gì lòng trung thành, trên triều đình một ít người vật diễn xuất càng làm cho hắn trong lòng sinh chán ghét. Hôm qua cùng Cao Nhai Dư đám người cũng vai mà chiến, là bởi vì hắn thưởng thức là bọn họ một lời hào hùng, lại không phải là vì cái gì ra quốc đại nghĩa. Huống hồ, tựa như Triệu Tây Nhạn nói, bản thân hiện tại loại tình huống này đều là triều đình thiếu hắn. Hắn có thể không nợ cái này triều đình cái gì. Giống Triệu Tây Nhạn, Cao Nhai Dư như vậy người hắn bội phục, đủ khả năng cũng sẽ giúp đỡ một đám, nhưng hắn bản thân lại không phần này tâm. Không nói người khác, coi như là bên cạnh vị này thân phụ triều đình chức vị quan trọng Tô Sảo Nhi, đoán chừng đối cái gọi là bảo vệ quốc gia cũng không cái gì tán đồng cảm giác. Trên giường Triệu Tây sứ sững sờ, tiếp theo lâm vào trầm tư. Ngược lại là Tô Sảo Nhi ở cái kia nhếch miệng, giơ đầu hoảng não. Không biết nghĩ thứ gì. Triệu Tây sứ thân thể khó chịu, vẫn là nhiều nghỉ ngơi đi, ta. Trần Tử Ngang mà nói cởi một cái miệng, cũng cảm thấy không đúng, đối phương dù sao là vị sắp chết người, lúc này xác thực không nên cho nàng lại thêm phiền muộn. Vừa muốn cáo tử, lại bị Triệu Tây Nhạn lại mở miệng ngăn lại. Tử Ngang, ngươi đi qua Vân Đài sao? Triệu Tây Nhạn ngữ khí thăm thẳm, ánh mắt càng là một mảnh phảng phất. Nơi đó là ta cố hương. Vân Đài, mười mấy năm trước bị Ngụy Triều công chiếm đi Vân Đài. Chương 182, gì được tự tại. Vân Đài, mười mấy năm trước bị Ngụy Triều công chiếm Vân Đài. Nam Sở lúc đầu gọi là Đại Sở, về sau Ngụy Triều bắt nguồn từ Bắc Phương, quốc lực ngày mạnh, liên tục tiến đánh Đại Sở. Cuối cùng càng là đánh vào nằm ở Bắc Địa Kinh Thành, Bách Đại Sở Nam Thiên, mới có hôm nay Nam Sở. Mười mấy năm trước, liền bây giờ hướng, Ngụy Triều lần nữa xâm nhập phía Nam Sở Quốc, công chiếm Vân Đài, Nam Long, Ba An trở bảy châu cảnh giới, càng là công phá Sơn Thành Nốt, thẳng bước hiện nay Kinh Thành. May mắn được Nam Sở võ tướng bên trong vào lúc đó xuất hiện mấy vị quân sự, chiến lược siêu phàm người, trong đó nhất là từ Triệu Bình Triệu tướng quân càng lóa mắt, xuất lĩnh hơn vạn chiến sĩ, cùng Ngụy quân liên chiến 49 trận, không một bại lệ. Không những đánh lui Ngụy quân, càng là thu phục Sơn Thành Nốt, Võ Châu, cuối cùng cùng Ngụy quân ở Nam Long hai quân giằng co. Ở Nam Long Bình Nguyên, hai nước mấy chục vạn đại quân chém giết 3 tháng có thừa, thương vong không thể tính toán. Cuối cùng hai nước thương định, phía Nam Long chiến trường làm danh giới. Song phương ngưng chiến, hòa đàm, lúc này mới có Nam Sở vài chục năm bình ổn thời gian. Ta nghe nói qua, nghe nói mười mấy năm trước Vân Đài nơi đó người chết rất nhiều. Ngay cả một mực cười hì hì Tô Sảo Nhi khắp nơi nói lên Vân Đài thời điểm cũng là sắc mặt nghiêm túc, thu hồi ý cười. Yên Thủy Minh Ngông, Trăm Nghiêng Phượng Đường, Mười Dặm Hà Hương, Vân Đài ngoài thành Yên Thủy Sông đã từng danh dương thiên hạ. Vĩ vi đụng vào nhau thuyền hoa, đều vui mừng tiếng không ngày nào không sinh lò xo. Vân Đài càng là người trong thiên hạ hướng tới thần tiên chi địa. Triệu Tây Nhạn hai con ngươi mông lung, trước mắt tựa hồ lần nữa phù hiện cái kia phồn hoa thịnh cảnh. Đáng tiếc, hôm nay nhắc lên Vân Đài, mọi người nhớ tới đều là cái kia Ngụy Triều 7 ngày không phong đao, cất thành tình huống bi thảm. Nói lên Yên Thủy Sông, nhớ tới cũng là đầy sông sát chết trôi, tàu thuyền không chỗ phía dưới cao chẳng cảnh. Nàng ánh mắt biến đổi, hướng tới không ở, thê lương cùng buồn giận đan xen. Đó là vài chục năm đầu thu thời điểm, Ngụy quân khởi xướng 2 vạn tinh binh đánh vào Vân Đài, Ngụy quân tướng lĩnh hạ lệnh đổ thành, bỏ mặc bộ hạ trắng trợn giết chóc. Lúc ấy đồ sát kéo dài một ngày, nửa thành người ngộ hại, trắng đêm kêu thảm tiếng vang triệt thiên địa, cho dù là thời gian qua đi hơn 10 năm, ta cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Những cái kia Ngụy quân căn bản không có người tính. Tàn bạo, dã man, sở tác sở vi đều làm cho người giận sôi. Triệu Tây Nhạn tiếng nói bắt đầu biến sắc nhọn, lồng ngực cũng bắt đầu gấp rút chập trùng bất định. Đó là ta còn không phải trong môn Tây Sứ, chỉ là một cái nho nhỏ đà chủ. Ta phụng mệnh liên hệ 4 phía hương trấn nghĩa quân, ở năm đó Tây Sứ cùng mấy vị tướng quân dẫn đầu dưới lần nữa đánh vào Vân Đài. Chúng ta muốn báo thủ. Báo thủ 2 chữ bị nàng cắn rất nặng. Có thể thấy được, thời gian qua đi vài chục năm, Triệu Tây Nhạn cũng không buông xuống ngày đó cừu hận. Chúng ta đánh vào nội thành, nhìn thấy Ngụy quân liền giết. Đáng tiếc nghĩa quân tuy nhiều, lại không có chút nào tổ chức, càng chưa nói tới cái gì sức chiến đấu, bị Ngụy quân xông lên, liền tản. Trận chiến kia chúng ta chẳng những không thể cứu vớt hương thân, ngược lại nhắm chúng Ngụy quân càng thêm tàn bạo. Sau đó 6 ngày, không chỉ Vân Đài nội thành, phụ cận thành trấn, mấy chục dặm, cỏ cây hủy hết. Không ít địa phương càng là tích thi thành khâu, trăm dặm bên trong khói bếp đoạn tuyệt. Từ Vân Đài một mực đến Ba An cảnh nội Yên Thủy trên sông gắn đầy xác chết trôi. Mấy vạn bách tính, liền dạng này mất mạng ở Ngụy Triều những cái kia xúc sinh giới đao. Triệu Tây Nhạn sắc mặt oán hận, nghiến răng nghiến lợi. Ngày xưa phồn hoa Vân Đài sớm đã không ở, ta đối 7 năm trước đã từng âm thầm đi qua nơi đó, cỏ hoang đầy đất, khắp nơi phế tích. Cỏ hoang, còn có cái kia khô cốt lưu lại, đến nay không người tế điện. Trần Tử Ngang sắc mặt trầm trọng. Trải qua chiến trường hắn càng thêm minh bạch một cái quân đội nếu như mất đi khống chế sẽ tạo thành bao nhiêu hậu quả, mà nếu như lĩnh quân tướng lĩnh tận lực dung túng mà nói, loại này hậu quả lại sẽ là cỡ nào nghiêm trọng. Tô Sảo Nhi cũng chăm chú nết lên đôi môi, chân mày buông xuống, khuôn mặt nghiêm nghị. Các ngươi cảm thấy Vân Đài cũng đã đủ thảm rồi a? Triệu Tây Nhạn khỏe miệng treo lên cười lạnh, không đợi hai người trả lời, tiếp tục lắc lắc đầu. Không, cái này còn không tính. Chí ít ta chạy trốn đi ra, còn có không ít người chạy trốn đi ra. Mà Nam Long, đó mới gọi chân chính nhân gian địa ngục. Triệu Tây Nhạn thanh âm càng ngày càng vang dội, ánh mắt bên trong bi phẫn cũng càng ngày càng nặng, cơ hồ hiện ra điên cuồng. Nam Long đại chiến, Ngụy quân vì bình định nỗi lo về sau, tam đổ châu quận. Lần thứ nhất, bọn họ nhường phú quý nhân ra giao ra vàng bạc, không lên giao người, giết. Nộp lên không đủ người, giết. Tư tàng vàng bạc người, cả nhà diệt tuyệt. Lần này, Tuyệt Châu quận bên trong 7 thành trở lên phú hộ, cũng gây mất hương dân tụ nghĩa con đường. Lần thứ hai, Ngụy quân lấy đoạt lại quân tư làm lý do, bức từng nhà đập nổi bán sắt tập hợp quân tư. Vẫn như lần trước đồng dạng, thu thập không đủ đều bị chém giết không còn một mảnh. Mà lần thứ ba, ha ha, Triệu Tây Nhạn đột nhiên nhắm mắt cười lạnh. Lần thứ ba, Ngụy quân lấy khao thưởng làm tên, đem còn thừa bách tính toàn bộ tụ tập lại, đầu đường trong ngõ còn sót lại bách tính đều bị khu trục đến ngoài thành. Phu cận trong hương trấn người cũng bị thành quần kết đội chạy tới dưới thành, cuối cùng chờ nội thành nổi lên lửa lớn rừng rực, một đám bách tính cảm thấy được không đối với đó lúc đã chậm. Đại đồ sát cũng đã bắt đầu, gần 10 vạn bách tính tàn thi bày khắp mấy chục dặm mặt đất, máu tươi thấm đầy đại địa, thành bên ngoài mặt đất thi thể ngang dọc như vậy cá lít nha lít nhít, dọc theo tường thành đi, một canh giờ cũng đi không ra đống kia tích thi nhóm, phơi thây trăm dặm vào lúc đó không còn là câu cười nhạo. Nhất Châu chi địa phụ nữ trẻ em lao hấu, thanh niên trai tráng nam nữ, bọn họ không một buông tha. Triệu Tây Nhạn mắt phượng trừng trừng, lửa giận hùng hùng, như muốn thiêu đốt trước mắt tất cả. Tử Ngang nói ta thân làm tự tại môn môn nhân, tại sao hết lần này tới lần khác muốn tự tìm không được tự nhiên. Nhìn thấy qua như vậy tình cảnh, như vậy thù nhà hận nước. Như không thể khu trừ Ngụy binh, đưa ta đại sở non sông, ta Triệu Tây Nhạn cả đời này cũng sẽ không tự tại. Nàng thanh âm âm vang hữu lực, từng chữ đều. Có thể chấn nhiếp tâm thần. Ngoài cửa không biết lúc nào tụ tập không ít hoàn thải các người, Băng Điệp, Cốc Lan chờ mấy người càng là hai con ngươi đỏ bừng, các nàng rời xa kinh thành đi tới Trần Châu, đều là bởi vì nơi này có các nàng bỏ không được lo lắng. Lúc này nghe được Triệu Tây Nhạn mà nói, không khỏi kích thích các nàng trải qua thời gian dài ép ở đáy lòng ký ức. Mà mỗi người đối nơi này ký ức bên trong, ngoại trừ khi còn nhỏ mỹ hảo, cũng đều không thể thiếu Ngụy Triều người tàn bạo cùng huyết tinh. Triệu Tây Sứ, ngươi trước nghỉ ngơi một cái đi. Thật lâu. Trần Tử Ngang hơi có vẻ khàn khàn thanh âm cắt đứt tiến tĩnh, hướng về phía Tô Sảo Nhi nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ đi ra ngoài cửa, cho Triệu Tây Nhạn lưu lại bình phục tâm tình không gian. Ngoài cửa đám người vẫn như cũ là không rên một tiếng, ở Tô Sảo Nhi an ủi phía dưới riêng phần mình trở về, ngày xưa tụ cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ cũng biến mất không thấy gì nữa. Đi tới trong các cao nhất trong lâu, Trần Tử Ngang đứng ở phía trước cửa sổ lặng lặng nhìn phía xa yên tĩnh Tây Hồ. Sảo Nhi, ngươi biết rõ Triệu Bình là một vị dạng người gì sao? Trần Tử Ngang quay đầu, hướng về phía sau lưng một mặt buồn bực Tô Sảo Nhi hỏi. Triệu Bình, Triệu Tướng Quân. Tô Sảo Nhi nâng lên trán, Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu. Ở kinh thành thời điểm, mọi người đều nói hắn là một vị vọng tưởng phong vương man tử. Cả ngày nghĩ đến chiến tranh, nghĩ đến thu phục Vân Đài Bảy Châu, thậm chí nghĩ đến đánh hạ Đại Ngụy kinh thành, đã hoàn thành kiến triều đến nay chưa bao giờ có người hoàn thành công tích, lưu danh sử sách. Chúng ta Nam Sở cùng Ngụy Triều thư từ qua lại nghe nói bảy thành đều là nói lên vị này Triệu tướng quân, Ngụy Triều nói hắn sở trường về lên xâm phạm biên giới, nhiều lần vô cơ tiến đánh Ngụy binh trụ sở, năm trước càng là lấy yêu cầu triệt hạ Triệu Bình quân chức làm điều kiện, đem đổi lấy hai nước hòa đàm. Vậy cái này người bên trong nói thế nào hắn? Trần Tử Ngang tiếp tục hỏi. Người ở đây? Tô Sảo Nhi mím môi một cái, sắc mặt ngay tại. Người ở đây đều nói, Triệu Bình Triệu tướng quân là vị anh hùng, chân chính đại anh hùng. Chương 183, Thiên Thiên Đại Đạo. Người ở đây đều nói, Triệu Bình Triệu tướng quân là vị anh hùng, chân chính đại anh hùng. Trần Tử Ngang im lặng, không thể nghi ngờ, đối với trải qua năm đó chiến loạn người tới nói, đánh lui Ngụy binh, cứu vớt vạn dân ở tại thủy hỏa bên trong Triệu Bình xác thực được xưng tụng đại anh hùng ba chữ này. Nhưng cái này thiên hạ, cũng không phải chỉ có chiến loạn. Có đôi khi dưới mí mắt đối người tổn thương càng lớn. Nhớ tới từ kinh thành đến Trần Châu một đường đi lên kiến thức, Trần Tử Ngang lần nữa thật sâu hít khẩu khí. Tử Ngang, ta muốn đi nhìn xem vị kia Triệu Tây Sứ. Tô Sảo Nhi thăm thẳm thanh âm từ sau lưng truyền đến. Triệu Tây Sứ là người hào hiệp, lại không còn sống lâu nữa, ngươi chính là không nên quấy rầy nàng. Trần Tử Ngang lông mày nhíu lại, mặt mang không vui. Tô Sảo Nhi thân phận đặc thù, hơn nữa là người tùy hứng, người nào biết rõ nàng có thể hay không vì một ít công lao mà ép hỏi Triệu Tây Nhạn. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Tô Sảo Nhi trợn trắng mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm sao nàng, chuyện nhỏ ta sẽ nhốn nháo không được tự nhiên, trái phải rõ ràng lên ta còn đứng vững được bước chân. Huống hồ, Triệu Tây Sứ thân làm một vị nữ tử, lại có như thế trung liệt ý, ta cũng bội phục. Ta làm sao có thể sẽ làm khó nàng. Nàng ánh mắt kiên định, tiếp tục nói, Triệu Tây Sứ trên người tổn thương ngươi cũng đã nói, ngũ tạng đều hủy, thần tiên khó cứu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ hỏi nàng một chút có cái gì ngôn sao? Trần Tử Ngang dừng một chút, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Ngươi một cái đại nam nhân đoán chừng cũng không biết làm sao an ủi kẻ khác, ta đi hỏi một chút tổng có thể chứ. Tô Sảo Nhi đứng dậy. Ân. Bước chân nhẹ nhàng, theo lấy cánh cửa đóng mở thanh âm vang lên, Tô Sảo Nhi trực tiếp đi xuống lầu đi. Triệu Tây Nhạn tư sắc xuất chúng, khí chất cũng cùng bình thường nữ tử yếu đuối luyện chuyển hàm xúc khác biệt, có một loại riêng biệt phong khoáng thở mạnh, thậm chí cho người vô ý thức quên nàng giới tính. Trần Tử Ngang cùng nàng mặc dù không có nói qua mấy câu, quen biết thời gian càng là chỉ có ngắn ngủi nửa ngày, nhưng trong lòng đối với nàng lại là rất có hảo cảm, vừa nghĩ tới đối phương sắp rời đi, khó tránh khỏi trong lòng thương cảm. Đáng tiếc nàng thương thế thật sự là quá nặng, thần tiên khó cứu, loại này biết rõ đối phương sắp qua đời, lại không có thể ra sức cảm giác càng là kém đến cực điểm. Không biết qua bao lâu, lầu các phía dưới đột nhiên chuyển đến một trận kéo kẹt. Kéo kẹt thanh âm. Túi đầu định nhãn nhìn lại, một mảnh hơi vàng lá liêu phía dưới. Tô Sảo Nhi đẩy một cái xe lăn chậm rãi xuất hiện ở phía dưới. Toàn thân áo đen, trên gối bày biện một chuôi trường đao Triệu Tây Nhạn nằm xe lăn, hai mắt xa xăm ngắm nhìn phương xa. Tử Ngang. Triệu tỷ tỷ gọi ngươi. Tô Sảo Nhi nâng lên một cái tay qua lại đong đưa, vừa hướng trên lầu nhìn đến Trần Tử Ngang cao giọng la hét, nhìn nàng gọi thân thiết, nhìn đến chỗ không sai. Ân. Nhẹ gật đầu, Trần Tử Ngang thân thể cũng đã như phi yến đồng dạng từ trong cửa sổ nhảy ra, nhẹ nhàng rơi vào hai người bên người. Tử Ngang, đẩy ta đi một đoạn đường như thế nào? Triệu Tây Nhạn thu hồi ánh mắt. Hướng về Trần Tử Ngang cười nói, trắng bệnh trên mặt mày may không có nhiều lần lâm tử vong người đối tử vong hoang mang cùng đối thế gian không bỏ. Triệu Tây Sứ muốn đi nơi nào? Trần Tử Ngang tiếp nhận Tô Sảo Nhi vị trí, đứng ở xe lăn sau đó chậm tiếng hỏi. Tây Hồ cảnh sắc cũng không tệ, chúng ta đi nơi đó a? Tốt. Trong miệng nói tốt, Trần Tử Ngang cũng di chuyển bước chân đẩy xe lăn hướng về bên ngoài bước đi. Tô Sảo Nhi ở sau lưng hướng về phía hai người khoát khoát tay, lại không có theo tới. Cuối mùa thu cuối cùng cho người cảm thấy bi thương, bên ngoài cảnh sắc cũng là gắn đầy tiêu điều, trước người người càng là sắp qua đời, Trần Tử Ngang lúc này càng là không nói gì. Tử Ngang năm nay tuổi tác bao nhiêu? Dọc theo hồ đê chậm chạp tiến lên, ghế dựa Triệu Tây Nhạn dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. 20 có 7. Đây là tôn ân tuổi tác. A, như vậy tuổi trẻ, nhìn qua cũng không giống như, Tử Ngang ngươi so với ngươi tuổi tác muốn lộ ra thành thục rất nhiều. Hơn 20 tuổi niên kỷ, lại có như vậy võ nghệ, thực sự là khả kính đáng sợ. Hắn tháng ngày ngang thành tiểu tiên thiên, chỉ sợ thiên hạ thập đại cao thủ hàng ngũ cũng có ngươi một cái vị trí. Trần Tử Ngang trải qua tam thế, tự nhiên nhìn qua thành thục chút, bất quá Triệu Tây Nhạn niên kỷ hẳn là cũng không phải rất lớn, nhiều nhất cũng liền 40 ra mặt, một thân đao pháp cũng là kinh người. Ta đây coi là được cái gì, chứ không nói thành tiểu tiên thiên gian nan, coi như là thành tiểu tiên thiên lại như thế nào. Bất quá là một cái liền bản thân công pháp đều không thể nắm giữ người thôi. Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, hắn hiện tại ngược lại có chút nản lòng phách trí, đi tới cái thế giới này vốn là muốn lấy thành tiểu tiên thiên sau đó lại trở về, nhưng bây giờ nhìn đến, cơ hội xa vời. Mà ở Triệu Tây Nhạn trên người, hắn cũng thấy được bản thân không đủ, mặc dù bản thân thân mang nhiều loại kinh người tuyệt kỹ, lại đối võ công bản thân hảo không hiểu rõ, chi kỳ hiểu không biết hắn nguyên cớ. Lữ nam nhân còn có thể từ tu thân phương pháp bên trong sáng tạo xuất thần kỳ vô tướng tâm kinh. Mà bản thân, ngay cả lữ nam nhân vô tướng tâm kinh đều không cách nào lý giải, càng không cần phải nhắc tới thể nội cái kia cùng tu thân phương pháp có cùng nguồn gốc đấu chiến phương pháp. Mà cái kia âm sát vô hình đao, càng là một cái bản thân căn bản không cách nào trưởng khống vị trí. Tử Ngang, ngươi nhìn ta cây đao này như thế nào? Triệu Tây Nhạn dừng một chút, đột nhiên duỗi ngón tay chỉ hai đầu gối phía trên trường đao. Trần Tử Ngang cúi đầu nhìn lại, chậm rãi nói, đao rất tốt, sắc bén. Ha ha. Triệu Tây Nhạn lắc lắc đầu, nói khẽ, Tử Ngang, ta đây thanh đao, thân đao dài 3 thước 3 tấc 4 phần 7 ly, chuôi đao dài 5 tấc 2 phần 3 ly, nặng 9 cân 6 lượng phân lưng dày nửa tấc, thân đao nhỏ bé cùng, chặt nghiêng, có thể tăng nhanh một phần. Ta mỗi ngày đều muốn tỉ mỉ bảo dưỡng đao này, cũng cầm đao nửa canh giờ cùng càng sâu cảm ứng. Cho rằng như vậy, hơn 10 năm qua chưa từng gián đoạn, cái này mới có thể làm được chân chính như cánh tay sứ. Người đao tương hợp. Trần Tử Ngang nghiêm sắc mặt, trong lòng nổi lòng tôn kính. Tử Ngang võ công tinh diệu, nhưng tuổi còn trẻ liền thân mang nhiều loại cao thâm tuyệt học, khó tránh khỏi sẽ thiếu phần đối võ đạo chân thành chi tâm. Triệu Tây Nhạn tiếp tục nói, muốn thành tựu tiên thiên, nhất định phải đối bản thân hiểu rõ đủ sâu, minh bạch bản thân hẳn là đi con đường, kiên định tín niệm, giảm bớt tạp niệm, dạng này mới có thể đi vào tiên thiên. Kiên định tín niệm, giảm bớt tạp niệm. Trần Tử Ngang tự lẩm bẩm. Cuối cùng trong đầu một thiên ngưng tụ tâm thần công pháp hiện ra đến. Đó là một cái thế giới khác Thái Huyền Tông Khuất Tiêu Dương đưa tặng cho hắn, mà Khuất Tiêu Dương thì dựa vào môn công phu này ở luyện khí cảnh giới liền trở thành Thái Huyền Tông chân truyền đệ tử. Khó trách Khuất Tiêu Dương không thành tiên thiên cũng có thể trở thành chân truyền, môn công phu này tu thành sau đó, không phải liền là sẽ tạp niệm không sinh, tâm thần kiên định sao? Tử Ngang, ngươi tới. Triệu Tây Nhạn thanh âm cắt đứt hắn suy nghĩ. Theo tiếng đi tới nàng bên người. Triệu Tây Nhạn duỗi ra tay phải, run run rẩy rẩy đặt tại Trần Tử Ngang lòng bàn tay. Ngươi nhìn, cái này cuối mùa thu cảnh, thật là khiến người ta mê say. Nói xong, một cỗ hùng hồn bành trướng tiên thiên chân khí ẩm vang xuyên thấu qua cánh tay kinh mạch xông thẳng hai mạch nhâm đốc. Vâng! Bên hai tựa hồ nhớ tới một cái sấm rền, Trần Tử Ngang toàn thân run lên, thể nội sáng tỏ thông suốt, giờ khác này thân thể không chỗ không lộ ra cỗ thư sướng. Hùng hồn chân khí cũng không đình chỉ động tác. Mà tới dọc theo kinh mạch sông thẳng náo hải. Trước mắt sáng lên, thế gian tất cả lại giống như là nổi lên một tấm lụa mỏng, nhìn rõ ràng, nhưng lại lộ ra có chút mông lung. Lá liêu thất bại. Thấp kém thì thảo thanh âm ở bên hai, ở trong lòng quanh quẩn, một mảnh khô héo lá liêu đột nhiên một chiếc, ở gió nhẹ phía dưới hướng về mặt đất chậm rãi bay xuống. Không biết tại sao, Trần Tử Ngang trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm động, đối sinh mệnh cảm động. Gió nhẹ ở bên tai quanh quẩn, lá rụng ở bên người xoay quanh. Nơi xa dưới mặt hồ kích lưu dầu dếm, dưới mặt đất nhỏ bé trùng chính đang tinh tế nói láo. Chương 184, sinh tử thì sợ gì? Chúng ta tự tại môn môn này quán đỉnh phương pháp truyền thừa đã lâu, do ta xuất thủ, có thể cho Tử Ngang trước giờ cảm nhận được một cái tiên thiên cảnh giới một phần huyền diệu. Nhưng nghĩ không ra. Sắc mặt như giấy trắng đồng dạng Triệu Tây Nhạn trong mắt lộ ra cố sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra Tử Ngang ngươi dĩ nhiên có thể nhờ vào đó trực tiếp đi vào tiên thiên. Phần này thiên tư so với lục thất cũng không kém bao nhiêu. Thiên hạ đệ thất xuất thân bần hàn, tập võ muộn, tuổi gần 30 mới có thể nhập luyện khí đại môn, nhưng bất quá mấy năm, lại bởi vì một mai ngàn năm linh quả, mạnh mẽ đi vào tiên thiên. Thường nhân ăn linh quả hạ chàng hẳn là bạo thể mà chết, mà lục thất lại dựa vào bản thân cường đại ý niệm trực tiếp phá nhập tiên thiên, cưỡng ép tiêu hóa dược lực. Hắn kỳ ngộ, tâm tính đều là mấy trăm năm khó gặp một lần. Phải biết thế nhân đều là từng bước một rủi mài chân khí, tôi luyện lục thân. Cuối cùng quán thông hai mạch nhâm đốc, góp gió thành bão, chậm rãi cảm ngộ võ đạo ý niệm đi vào tiên thiên. Mà lúc này Trần Tử Ngang cùng lục thất là như thế nào tương tự? mượn nhờ ngoại lực cảm thụ tiên thiên chi cảnh sau, dĩ nhiên không có cảnh giới rút lui, ngược lại ở lại ở tiên thiên chi cảnh, không thể không nhường Triệu Tây Nhạn sinh lòng cảm thán. Triệu Tây sứ quá khen. Ta chỉ là dựa vào bí pháp trợ giúp ngưng thần chẳng nghiệm, tạm thời dừng lại ở tiên thiên chi cảnh, không coi là chân chính dựa vào thực lực vào tiên thiên, càng không cách nào cùng Lục Đại Hiệp đánh đồng với nhau. Lúc này Trần Tử Ngang sắc mặt đạm nhiên, thân thể trăm khiếu thông thấu, kinh mạch không co không khoái, tâm thần không hề bận tâm, bản tính chân như ngồi thẳng chủ khiếu, chủ trì quanh thân tất cả. Thể nội nguyên bản phù phiếm chân khí dần dần bắt đầu có cảm nhận, cũng cùng tâm thần tương liên, lưu chuyển lặp đi lặp lại, tùy tâm sở dụng. Ngoại giới tất cả coi như là nhắm lại hai con người, cũng có thể rõ ràng cảm giác rõ ràng, giống như bên cạnh người kia, thể nội sinh mệnh chi hỏa giống như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Triệu Tây sứ truyền đạo tri ân, tại hạ vô cùng cảm kích. Trần Tử Ngang biết rõ Triệu Tây Nhạn đây là tự biết hẳn phải chết, thế là ra ân cùng bản thân, hy vọng bản thân về sau nể tình nàng ân nghĩa phía dưới, vì nước ra phía trên một phần lực. Có thể nàng nguyên bản còn có thể kiên trì mấy ngày sinh mệnh lại không lâu liền sẽ tiêu tán. Triệu Tây Nhạn thân làm một vị nữ tử, lại có như vậy thấy chết không sờn tâm tính, đến chết cũng không đổi cứng cỏi, thật sự là cho người không thể không bội phục. Tử Ngang thần công tuyệt nghệ quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Triệu Tây Nhạn hai mắt bên trong sinh cơ càng lúc càng mở nhạt, ngay cả kinh ngạc biểu lộ cũng không biểu hiện ra ngoài. Nàng chậm rãi duỗi duỗi tay, nhẹ chỉ trên gối trường đao. Đao này đưa ngươi. Trần Tử Ngang ha to miệng, gặp Triệu Tây Nhạn ánh mắt kiên định, chỉ được chậm rãi gật đầu, từ nàng trên gối cầm xuống trường đao. Nếu như Tử Ngang về sau nhìn thấy Lục Đại Ca mà nói, thay ta nói cho hắn một tiếng. Triệu Tây Nhạn đầu lâu hơi hơi ngửa ra sau, nhường bản thân nằm thoải mái hơn một chút, lại nói một nửa, vừa cười lắc lắc đầu, tiếng nói thăm thẳm. Ai, được rồi, thôi. Lúc này nơi xa đột nhiên thổi tới một cỗ thanh phong, từng cây lão liêu phía trên cái kia vốn là khô héo lá liêu theo gió bay lả tả, sôi sùng sục. Trực đáo tướng Tư Liếu Vô Ý, vị phương chủ trướng thị thanh cuồng. Triệu Tây Nhạn khỏe miệng mỉm cười, lẳng lặng nhìn xem bị thanh phong bao phủ lá rụng, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Gió thổi qua nàng thân thể, mang theo nàng hướng bắc phương lướt tới, trôi hướng nàng cái kia tư tư niệm niệm cố hương. Thật lâu, nguyên điệu mới truyền đến một tiếng trầm thấp thở dài. Xe lăn kéo kẹt vang lên. Hơi có vẻ tiêu điều Trần Tử Ngang chậm rãi đẩy Triệu Tây Nhạn càng đi càng xa. Ta một mực coi là người đều sẽ sợ chết. Thằng đến gặp ngươi, ngươi biết rõ bản thân mệnh không lâu dài, lại mỗi ngày hì hì ha ha không có chính hình, muốn không phải là biết rõ trên người ngươi xác thực bị người hạ độc, ta đều tưởng rằng ngươi là đang cầm nói láo gạt ta. Tô Sảo Nhi ngồi ngay ngắn ở một gốc khô liêu phía dưới, một tay vuốt vuốt bản thân thật dài bím tóc thấp giọng kể ra. Ta vốn nghĩ đến ngươi là một cái trường hợp đặc biệt. Lại không nghĩ lại gặp được Triệu tỷ tỷ. Nàng ngẩng đầu, thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo tia cô đơn. Thân làm một cái nữ nhân, ta bội phục nàng. Triệu Tây sứ xác thực đáng giá cho người bội phục. Sẽ không bởi vì nàng là nam hay là nữ mà khác biệt. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, mình cùng Triệu Tây Nhạn khác biệt, bản thân không sợ chết là bởi vì biết rõ chết sau đó đối mặt là cái gì. Mà Triệu Tây Nhạn thì khác biệt, sinh mệnh đối với nàng tới nói chỉ có một lần. Mà cái này càng có thể hiện ra nàng bất phàm. Hít khẩu khí, Trần Tử Ngang tiếp tục nói, ta đã đem Triệu Tây sứ an trí ở Tây Hồ bên cạnh nhìn Long Đồi, ở phía trên đó chẳng những có thể nhìn thấy toàn bộ Tây Hồ, còn hướng về phía Sơn Thánh Nốt, hướng bắc nhìn ra xa Vân Đài. Cái này rất tốt, ta tin tưởng Triệu tỷ tỷ cũng sẽ hài lòng. Tô Sảo Nhi chậm rãi đứng lên, từ trong ngực móc ra một trương giấy tuyên đưa tới. Cái này cho ngươi. Cái gì? Trần Tử Ngang ngẩn ngơ, đã thấy trên giấy lít nha lít nhít viết rất nhiều văn tự. Triệu tỷ tỷ cho ngươi kim ô hoàn phối phương. Ma môn tu luyện hoán nhật đại pháp dùng. Tô Sảo Nhi thản nhiên nói. Còn có, Trường Phong Đường cũng hướng ma môn vận chuyển dược tài. Cái này đan phương đại bộ phận dược tài đều có thể ở Trường Phong Đường gom góp. Kim ô hoàn, trí cương trí dương đan dược, có khả năng giải trừ Trần Tử Ngang trên người ám độc đan mới. Triệu Tây Nhạn ngược lại thực sự là cam lòng ở dưới bản thân tiền vốn. Lần này bản thân thiếu tình thật là đủ nặng. Thu đi đông lại, mặt trời lên mặt trăng lặn. Thời gian vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì chuyện gì, người nào đó ngừng chuyển động. Lại là một năm tuyết lớn đầy trời thời điểm. Bên Tây Hồ Hoàn Thải Các hôm nay náo nhiệt phi thường, trước cửa treo lụa màu, người đi đường mặt mũi tràn đầy vui mừng, kèn, cái chiêng trống vang không ngừng. Vừa nhấc đỏ thấm tiệu hoa đứng ở trước cửa, ngựa cao to phía trên chú rễ tướng mạo tuấn lãng, một thân đỏ thấm lễ phục càng chiếu hắn hồng quang đầy mặt. Thiếp cô dâu. Theo lấy bà mối hô to một tiếng, chú rễ xoay người nhảy xuống lưng ngựa, tư thái mạnh mẽ. Trong các, to lớn nhất một gian trong phòng, Cốc Lan hai con ngươi đỏ bừng nhìn xem trong gương đồng mình và phía sau Tô Sảo Nhi. Khóc cái gì khóc? hôm nay là ngươi đại hỷ thời gian. Nên cười, cười lớn tiếng. Sau lưng Tô Sảo Nhi vốn là an ủi, lời vừa ra khỏi miệng lại cũng không nhịn được không khỏi hai con ngươi đỏ lên. Sảo Nhi tỷ, ta đi sau đó, nơi này liền lại cũng không ai giúp ngươi. Cốc Lan giọng mang không bỏ, thanh âm nghẹn ngào. Nói bậy. Sát vách không phải còn có Vương mụ mẹ các nàng ở sao? Tô Sảo Nhi khỏe miệng một quyết. Không giống. Cốc Lan lắc lắc đầu. Chúng ta đều là từ trong kinh đến tỷ muội, Băng Điệp tỷ năm ngoái đi rồi, một năm nay mấy người tỷ muội đều lần lượt rời đi, nếu như ta cũng đi, cái kia. Cái gì kia cái kia? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bồi ta cả một đời hay sao? Ta cam lòng, ngươi cái kia tình ca ca bỏ được sao? Tô Sảo Nhi mặt một hổ, Cốc Lan cũng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Nếu như ngươi muốn ta, có thể tới tìm ta a. Cách cũng không phải quá xa. Tô Sảo Nhi nói nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật chính nàng cũng minh bạch, kết hôn sau Cốc Lan lại nghĩ trở về liền không dễ dàng như vậy. Dù sao bản thân nơi này nói lại êm thai cũng là một nhà kỹ quán, huống chi mới tới Vương mụ mẹ càng là kéo tới mấy cái trong thành lưu hành, ngay ở phụ cận trong trang viên mở lên tiếp khách sinh ý mà bản thân vì đa phần tiền tài, cũng là trợn một con mắt bế một con mắt, không có để ý tới. Nhưng gả làm vợ người tiểu tỷ muội vì nhà chồng danh dự, lại là không thể trở lại. Giống như tính cách thật mạnh Băng Điệp, vừa mới bắt đầu còn thường thường đến một chuyến, hiện tại cũng đã hai tháng không có hồi âm về nhà chồng. Nữ nhi gia vốn liền muốn giúp chồng dạy con, sau khi kết hôn gãy mất lui tới tỷ muội không phải thường có chuyện gì sao. Trong lòng mặc dù như thế an ủi bản thân, nhưng trong lòng chua xót nhưng thủy chung ngăn không được. Sảo Nhi tỷ, Trần Đại ca cùng ngươi cùng một chỗ cũng có hai năm rồi, ta xem các ngươi quan hệ ở chung cũng rất tốt. Làm sao không? Cốc Lan mở miệng, lời còn chưa dứt liền bị Tô Sảo Nhi lạnh giọng cắt ngang. Làm sao không cái gì? Ta Tô Sảo Nhi chẳng lẽ giống như là không ai muốn? Muốn tiện nghi cái kia họ Trần. Sảo Nhi tỷ, ta cảm thấy Trần đại ca người. Tốt, tốt. Không cần nói. Ngươi cái kia tình ca ca mau tới, mau đem đỉnh đầu lên. Tô Sảo Nhi vội vàng cầm qua một bộ khăn cô dâu, không nói hai lời đem Cốc Lan cho phủ xuống dưới. Hít sâu một hơi. Nghe được bên ngoài tiếng kèn càng ngày càng gần, Tô Sảo Nhi sửa sang lại quần áo, mở miệng lần nữa an ủi Cốc Lan hai câu, nhấc chân hướng về ngoài cửa đi đến, chuẩn bị nên đón tân lang. Kéo kẹt. Vừa mới mở cửa, liền gặp được Trần Tử Ngang hai tay giao thoa ôm đối trước ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bản thân. Ta đây là thứ mấy lần nghe được câu nói này kia mà. Trần Tử Ngang vặn vẹo vốn éo đầu, cười hì hì lấy hướng Tô Sảo Nhi nói, mỗi lần ngươi cái này hảo tỷ muội xuất giá. Đều muốn cho chúng ta hai dắt dây đỏ, bằng không hai chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt được. Phi. Tô Sảo Nhi há miệng liền phi. Liền lao nương bộ này dung mạo, thân này tài hoa, phía trên đường cái kêu một cuống họng đều có thể lôi ra 1800 anh tuấn tiểu tử. Ta sẽ tiện nghi ngươi một cái. Nàng quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, mới thấp giọng nói, thái giám. Ai. Cái kia thực sự là đáng tiếc ngươi một đám tỷ muội hảo tâm. Trần Tử Ngang một mặt tiếc nuối. Chỉ là hai mắt bên trong lại là tràn đầy ý cười. Kỳ thật, dạng này cũng rất tốt. Bản thân đi thời điểm cũng có thể không vướng bận. Bận rộn nửa ngày, tân nương tử rốt cục bị tân lang tiếp đi, hoàn thải các lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ai, Cốc Lan vừa đi, ta xem chúng ta cái này hoàn thải các thật muốn bị vương mụ mẹ các nàng chiếm đoạt. Ngươi nói ta đem địa phương thuê cho các nàng thế nào? Dạng này còn có thể thêm ra một phần tiền đến. Tùy theo ngươi. Chỉ cần đem hậu viện lưu cho ta là được. Trần Tử Ngang một mặt tùy ý. Ngươi nói a? Tô Sảo Nhi một tay một chỉ Trần Tử Ngang, đã thấy đối phương mạnh mẽ quay đầu, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía con đường phương xa. Thế nào? Có người đến đây, cưỡi ngựa, tốc độ rất nhanh. Trần Tử Ngang trả lời. Không phải là Cốc Lan cái kia nha đầu không nỡ ta, lại chạy trở lại đi. Cái này ngốc nha đầu. Tô Sảo Nhi sững sờ, tiếp theo không biết trong lòng vừa mừng vừa lo. Đừng tự tác đa tình, người đến là nam. Trần Tử Ngang lườm nàng một cái, một chỉ phương xa. Tiếng vó ngựa lọt vào tai, lập tức người cũng có thể mông lung nhìn ra hình dạng. Ta làm sao cảm giác khá quen. Tô Sảo Nhi nhíu mày. Tựa như là Trường Phong Đường người. Trần Tử Ngang hai con ngươi nhỏ bé meo, cuối cùng xác định nhẹ gật đầu. Trần Đại Hiệp, nhà chúng ta tướng quân cho mời. Lập tức người đi tới gần phi thân xuống ngựa, từ trong ngực móc ra một trương thiếp mời, đưa tới Trần Tử Ngang trước mặt. Dương Tranh năm đó cũng không trốn qua một kiếp. Mà Mã Long lúc này lại trở thành nam sở chính thức vận lương quan, cũng bị bọn thủ hạ xưng là tướng quân. Chương 185, tiên cảnh tương khải. Mã tướng quân, đã lâu không gặp a. Bình thản không có gì lạ Trường Phong Đường trụ sở, cùng xa hoa phương phủ không cách nào có thể so sánh, giống như là một cái bình thường võ quán. Trần Tử Ngang một đao một kiếm nghiêng cắm phía sau lưng, vẻ mặt tươi cười hướng về trụ sở đại môn phía trước Mã Long chắp tay thi lễ. Không đến 2 năm không đến thời gian, dáng người khôi ngô Mã Long ngày càng gầy gò, hiện tại cơ hồ trở thành một cái gầy còm không xương, đục nhìn không ra hắn là một vị mỗi ngày qua tay kết sủ lương thảo quan viên. Trần Đại Hiệp, đúng là có đoạn thời gian không thấy. Mã Long cười khổ một tiếng. Lần này mời Trần Đại Hiệp đến, cũng là bất đắc dĩ. Dừng một chút, hắn lắc lắc đầu, đưa tay phía trước dẫn, nói, mời đến, đi vào lại nói. Tiến vào trong nội viện, đầu tiên vào mắt liền là cái kia xe thật chỉnh tề bày ra lương thảo, còn có hơn 10 vị người khoát chiến giáp tinh binh lại đến về dò xét, từng cái ánh mắt minh mẫn, thể trạng cường tráng. Làm sao? Lần này lương thảo không đủ nhân viên. Trần Tử Ngang gặp Mã Long một mực cau mày, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Cũng không phải vấn đề nhân thủ, mà là có một cái phiền phức. Mã Long dẫn đầu tiến vào đại đường, trong phòng hai bên trưng bày bàn đọc sách, mấy cái văn nhân chính phục thể trên giấy ghi lại cái gì, thỉnh thoảng sẽ có binh sĩ tiến đến báo cáo. Mà ở phía bên phải, Mã Long đơn độc yến khách địa phương, đang ngồi ba vị khí chất khác lạ, nhưng đều khí tức thâm trầm người. Chư vị, vị này chính là ta nói Trần Đại Hiệp. Mã Long dẫn Trần Tử Ngang đi tới ba ngày bên cạnh, mở miệng giới thiệu nói. Bạch Y Di Thánh Thủ đồ đệ, đao kiếm song tuyệt Trần Tử Ngang. Nghe qua đại danh, một người lúc này đứng lên, chắp tay thi lễ, thái độ thân mật. Trần Tử Ngang hai năm này xuất thủ mấy lần, mặc dù đều tận lực áp chế thực lực, nhưng là trên giang hồ lưu lại vạn mà. Không dám nhận. Không dám nhận. Trần Tử Ngang cười khoát khoát tay, lại nhìn về phía Mã Long. Vị này là Chắc Khách, Chắc Đại Hiệp, người giang hồ xưng truy hồn trượng. Mã Long giới thiệu nói. Chắc Khách vóc dáng vừa cao vừa gầy, nhưng cho người ta cảm giác lại là thẳng cứng rắn, da rẻ đen kịt, hai con ngươi tinh quang tràn ra ngoài. Tướng mạo hình dáng rõ ràng, mắt ưng câu mũi, hai tay kỳ dài, bên cạnh ghế dựa nghiêng để đó một cây đầu rắn trượng, cả người phiếm hắc, cũng không biết là cùng chất liệu. Hai vị này là Sơn Hải phái Trịnh Ngai, Cao Bích Thược phu thê. Trịnh Ngai là vị tướng mạo tuấn lãng nam tử, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo cố vẻ cao cao tại thượng, cho người hơi có vẻ không được tự nhiên. Cao Bích Thược mặt mày thanh nhã, màu da trong trắng phiếm hồng, một thân thanh sam eo treo trường kiếm, lộ ra có chút tư thế oai hùng, chỉ là cùng Trịnh Ngai giống nhau, xem người ánh mắt thủy chung là ở trên cao nhìn xuống. Trần Tử Ngang sắc mặt không thay đổi tiếp tục nhìn về phía Mã Long. Mã Long bị hắn nhìn hơi có vẻ xấu hổ, sờ lên chóp mũi tiếp tục giới thiệu nói, Trịnh Thiếu Hiệp là Sơn Hải phái trưởng môn Trịnh Ngự Vũ con trai độc nhất, Cao Nữ Hiệp thì là Hồng Tụ Sơn Trang Trang chủ hòn ngọc quý trên tay. Khá lắm, đều là có lớn địa vị. Sơn Hải phái ở Nam Sở có thể tính được trước ba giang hồ đại phái, mà Hồng Tụ Sơn Trang Trang chủ càng là nổi danh, vị này Trang chủ đoán chừng là thể chất khác thường, cả một đời chỉ sinh nữ nhi, hết thể sinh 16 vị. Hết lần này tới lần khác cái này 16 vị nữ nhi từng cái sinh đến xinh đẹp như hoa, gả nhà chồng cũng là danh môn vọng tộc, dựa vào cái này 10 cái nữ nhi cùng con rể, Hồng Tụ Sơn Trang nhảy lên trở thành trong giang hồ số 1 chiêu bài. Mà Cao Bích Thược thì là thứ 16 nữ, phía trước 15 cái tỷ phu đổi lấy sủng ái, giang hồ thượng nhân vật cũng không người dám trêu chọc, từ xuất đạo đến nay xuôi gió xuôi nước, càng là dưỡng thành một bộ cao cao tại thượng tư thái. Trần Đại Hiệp, nghe Mã tướng quân nói, các hạ ngạnh công cao minh. Chính ngai rốt cục biết rõ đứng dậy, giọng mang ngạo nghễ nhìn về phía Trần Tử Ngang. Mã tướng quân quá khen, ngạnh công đều là người ngu luyện kháng đánh công phu, không có gì ghê gớm. Trần Tử Ngang cười khoát tay áo. Mã Long ánh mắt quỷ dị đi lòng vòng, hắn có thể đã từng được chứng kiến một lần Trần Tử Ngang khổ luyện nhục thân, đây chính là ở dưới kiếm khí ngang dọc không thương tổn đỉnh tiêm khổ luyện. Thậm chí hắn đều hoài nghi Trần Tử Ngang thành tiểu tiên thiên khổ luyện kim thân. Đúng rồi, Mã tướng quân lần này mời chúng ta tới là vì chuyện gì? Trần Tử Ngang không muốn cùng Sơn Hải phái hai vị quá nhiều giao lưu, để tránh chọc tức, chủ động chuyển đổi đề tài. Khu khu. Mã Long ho khan một cái, trong đầu tổ chức một cái ngôn ngữ, sau đó nói, bởi vì tiền tuyến tình hình chiến đấu căng thẳng, ta thụ mệnh ở gần nhất nhiều hơn hai chuyến một nhóm lương thảo, lấy cung cấp bất cứ tình huống nào. Nhưng một nhóm này muốn trực tiếp vận chuyển về tiền tuyến, cũng chính là Vĩnh Châu. Năm ngoái Triệu Bình phát động sở quân bắt đầu phản công Ngụy Triều. Hơn một năm qua không những thu phục Võ Châu, hơn nữa đánh về tới Nam Long, thẳng bức Vĩnh Châu địa giới. Vĩnh Châu từng là đại sở lịch đại hoàng đế Hoàng Lang vị trí, giá trị trọng đại, hai quân ở đây dây dưa nửa năm có thừa, đến nay khó phân thắng bại. Bất quá từ nơi này đến Vĩnh Châu, đường xá xa xôi không nói, Vĩnh Châu cảnh nội hai quân xen kẽ chưa chắc, cướp giết hậu phương lương thảo càng là hai quân trọng yếu nhất, trong đó càng là không thiếu cao thủ, khó trách Mã Long muốn bao nhiêu mời nhân thủ. Chúng ta tới trước Sơn Thành Nốt. Đến nơi đó lại tăng thêm một nhóm lương thảo, sẽ có một chi quân đội áp giải, nhưng đội ngũ khuyết thiếu đỉnh tiêm cao thủ, cho nên ta liền mời được bốn vị. Mã Long một mặt nghiêm nghị, hướng về bốn người bao quanh thi lễ. Quốc sự gian nan, chư vị có thể rất cánh tay tương trợ, tại hạ trước thay sở quốc bách tính cảm ơn qua.
Ai, Mã tướng quân khách khí.
Truy hồn trượng chắc khách tiến lên đỡ lên Mã Long, nghiêm giọng nói, thân làm sở người, chống lại ngụy binh, ngăn địch tại biên giới bên ngoài, theo lý thường đương nhiên. Ngược lại là Sơn Hải phái hai vị chỉ là mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, không có cái gì biểu lộ, cũng không biết có ý nghĩ gì. Một đám người lại nói một trận, cuối cùng ước định hôm nay sáng sớm xuất phát, cũng liền ai đi đường đấy.
Mã tướng quân, ta lúc trước đáp ứng ngươi làm ba chuyện, coi là món này coi như là hoàn thành. Về sau cũng không cần lại tìm ta.
Đương nhiên, mời ta uống rượu ta hoan nghênh. Ngoài cửa, Trần Tử Ngang cho người cho Tô Sảo Nhi đưa thư tử, nói cho một cái nơi này tình huống, cũng không có lại trở về Hoàn Thải Các.
Trần Đại Hiệp, quốc sự gian nan.
Ngươi, ta biết rõ, ta đương nhiên biết rõ quốc sự gian nan.
Trần Tử Ngang khoát tay áo.
Bất quá ngươi cũng biết rõ, ta là từ kinh thành đi tới nơi này. Dọc theo con đường này tình cảnh gặp thế nhưng là không ít, trong triều vị kia thừa tướng đại nhân yêu thích kỳ hoa dị thạch, bao nhiêu bách tính bị buộc tiến vào thâm sơn nghèo cốc bên trong tìm kiếm. Trước mắt hoàng đế bệ hạ càng là ham muốn hưởng lạc, ái mộ hư vinh, các nơi quan viên lại là như thế nào bàn sai.
Mã Long sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn là nhìn xem Trần Tử Ngang nói, Trần Đại Hiệp, chính là như thế, chúng ta mới càng phải ra sức đánh cược một lần, chờ giết lùi ngụy binh, đang chậm rãi thu thập sơn hà, đổi một cái lãng lãng càn khôn.
Nhưng nếu như ngay cả ngụy binh cũng đỡ không nổi, sở sẽ không còn là sở a.
Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, một mặt lãnh đạm.
Mã tướng quân không cần nhiều lời, ta người này tiểu phú tức an, không có gì lớn trí, không so được chư vị anh hùng hảo hán.
Lần này việc phải làm ta sẽ dụng tâm làm tốt, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu, có cần ta khả năng giúp đỡ vẫn sẽ giúp, nhưng quốc gia đại sự cũng không cần lại tới tìm ta núi này dã người rảnh rỗi.
Nói xong cũng không đợi Mã Long đáp lời, xoay người đi hậu viện cho an bài gian phòng đi nghỉ.
Ngoài cửa, Mã Long trên mặt âm tình bất định, cuối cùng chỉ được trùng điệp hít khẩu khí.
Mà hậu viện trong phòng, Trần Tử Ngang vừa mới khoanh chân ngồi vào trên giường, đang muốn đắm chìm vào tu hành, đột nhiên nhướng mày.
Đã thấy trong đầu cái kia một mực không nhúc nhích tí nào thanh đồng thạch môn đột nhiên thả nổi lên yêu ớt quang mang.
Một cỗ như có như không lực hấp dẫn cũng từ đằng xa truyền đến, nhường Trần Tử Ngang không thể không hiếu kỳ hướng về bắc phương nhìn ra xa.
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ nơi đó có cái gì đồ vật, ở hấp dẫn lấy trong đầu của chính mình cái cửa này hay sao?
Làm ngày đêm muộn.
Nam Sở Kinh Thành.
Kim Loan Điện, sắc mặt khô vàng trước mắt bệ hạ đang gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới quỳ người.
Sơn cảnh đạo trưởng, xác định.
Tiên cảnh ngay ở gần nhất mở ra.
Khởi bẩm bệ hạ, vi thần xác định không thể nghi ngờ, lần này tiên cảnh mở ra địa phương nằm ở Vĩnh Châu, căn cứ vi thần suy tính, ứng là ở Hoàng Lăng phụ cận.
Quỳ đạo bào nam tử thanh âm hữu lực, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, càng tràn ngập tự tin.
Tốt, tốt.
Hoàng đế bệ hạ nghe vậy hai con ngươi mở to, mừng tít mắt, đôi môi càng là ngăn không được qua qua lại lại run rẩy.
Chương 186, Ngụy triều công chúa.
Ngày thứ hai, sắc trời còn tại mông lung, Trường Phong Đường trụ sở bên trong cũng đã ngựa hí người hống, tiếng vang một mảnh.
Chính ai cùng Cao Bích Thược một đôi cũng đã dậy thật sớm, nam anh tuấn, nữ kiều diễm, riêng phần mình bên hông đều treo một chuôi mang vỏ trường kiếm, vỏ kiếm tinh xảo, nhìn đến bất phàm.
Muốn không phải là đều là một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng, hai người đứng ở nơi đó ngược lại cũng rất cảnh đẹp ý vui.
Truy hồn trượng chắc khách cầm trong tay bản thân đầu gián trượng, bước chân nhẹ nhàng đi tới Trần Tử Ngang bên người.
Trần Đại Hiệp, đêm qua ngủ được có mạnh khỏe.
Hắn ngược lại là một nhiệt tình tính tình.
Tốt, chắc tiên sinh còn là đừng gọi ta Đại Hiệp, hai chữ này ta nghe không được tự nhiên.
Trần Tử Ngang nhún vai.
Vậy thì tốt, ta hẳn là lớn tuổi ngươi mấy tuổi, gọi ngươi Tử Ngang như thế nào?
Chắc đại ca khách khí.
Trần Tử Ngang cũng đánh gián côn, mở miệng gọi lên đại ca.
Tử Ngang ngươi trên lưng trôi này trường đao, không biết là từ đâu được đến.
Kéo quan hệ gần lại, chắc khách cũng bắt đầu nói lên chính sự.
Làm sao?
Chắc đại ca nhận biết trôi này đao.
Trần Tử Ngang không trả lời mà hỏi lại.
Chắc khách nhẹ gật đầu, lại lắc lắc đầu.
Nhìn qua rất giống, nhưng lại không thế nào khả năng.
Chắc đại ca từ chỗ nào gặp qua trôi này đao?
Trần Tử Ngang mở miệng hỏi.
Ô, Tử Ngang trôi này đao ngược lại là cùng một vị đại hiệp đao tương tự.
Chắc khách âm thầm trả lời.
Vị kia đại hiệp thế nhưng là họ Triệu.
Ân.
Chẳng lẽ Tử Ngang trôi này đao?
Không sai, trôi này đao liền là Triệu Tây Sứ tặng cho tại hạ.
Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu.
Chắc khách ánh mắt phức tạp nhìn một chút Trần Tử Ngang, thật lâu mới hít khẩu khí.
Nghe nói Triệu Tây Sứ liền là mất mạng ở ngụy triều trong tay người.
Không sai.
Cho dù là thời gian qua đi gần 2 năm, Trần Tử Ngang nói đến việc này thời điểm vẫn như cũ là mím môi một cái.
Triệu Tây Sứ một đời đều dùng ở chống lại Ngụy Triều, ngược lại cũng tính nên chết. Đáng tiếc. Chắc Khách lắc lắc đầu, ánh mắt buồn bực. Nhìn đến vị này cùng Triệu Tây Nhạn cũng là quan hệ không tầm thường. Cũng đúng, Mã Long đã từng là Triệu Tây Nhạn thủ hạ, hắn mời đến giúp đỡ cùng Triệu Tây Nhạn có chút giao tình cũng là bình thường. Bất quá các hạ ánh mắt rất là thâm thúy, chẳng lẽ Chắc Khách là Triệu Tây Nhạn người ngưỡng mộ hay sao? Chư vị, chúng ta đi thôi. Mã Long tiếng hô cắt đứt hai người suy nghĩ, nhẹ gật đầu, riêng phần mình trở mình lên ngựa, theo lấy la ngựa nhóm chậm chạp hướng về nơi xa bước đi. Đội xe phía trước nhất, Mã Long cùng Trinh Ai, Cao Bích Thược ba người đặt song song, ở giữa là hơn 10 vị binh sĩ thủ vệ, một chút thanh niên trai tráng xua đuổi lấy la ngựa, cuối cùng thì là câu được câu không nói chuyện Tào Lao lấy mà nói Trần Tử Ngang cùng Chắc Khách hai người. Trần Tử Ngang kinh lịch ly kỳ, kiến thức uyên bác, mở miệng cũng tất chúng yếu hại. Chắc Khách kinh nghiệm giang hồ phong phú, đối các nơi phong thổ nhân tình, giang hồ danh sĩ mà biết rất rõ ràng, hai người trò chuyện ngược lại cũng khí thế ngất trời, nhất thời sẽ không tịch mịch. Từ Trần Châu đến Sơn Thành nốt một đoạn đường đi đi thông thuận, ven đường chỉ có con đường khó đi thời điểm Trần Tử Ngang cùng Chắc Khách tiến lên giúp đỡ chút, ở Sơn Hải phái hai vị nam nữ nhìn soi mói thuận thuận lợi lợi đến Sơn Thành nốt. Cái gì? Trường Thanh núi nơi đó nhiều ngụy quân một cái trụ sở. Mở cái gì nói đùa? Nơi đó là chúng ta bàn có được hay không? Mã Long gân giọng hướng về phía trước mặt một vị một mặt ngay ngắn đại hán thẳng hống. Mã huynh, đây là trước đó không lâu mới phát hiện, bất quá Trường Thanh núi núi cao lâm dày. Hiện tại lại là vào đông, hành quân không tiện không nói, có thể hay không tìm được người cũng là vấn đề. Chúng ta lại có thể làm sao? Người kia cũng là một mặt buồn rầu. Vậy cái này chuyến lương thảo còn đưa hay không đưa? Mã Long nhíu mày hỏi. Đương nhiên đưa. Qua khoảng thời gian này thời tiết lạnh hơn, lại tiễn lương thảo càng thêm không tiện, không ở đây thời điểm nhiều đưa mấy chuyến, về sau càng thêm chịu tội. Người kia hai con ngươi vừa mở, kêu lên, ngụy binh quen thuộc giá lạnh, mùa đông là bọn họ sân nhà. Chúng ta không thể không phòng a. Đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi cũng đã nói, Trường Thanh trên núi Ngụy Bình có mấy trăm, trong đó cao thủ cũng có không ít, ngươi sẽ không liền để cho chúng ta dạng này từ nơi đó đi qua đi. Mã Long lần nữa gầm rú. Không phải còn muốn cho ngươi phối một chi đội ngũ sao? Như vậy đi, vừa vặn có một đội kiêu thắng quân người ở trong này nghỉ ngơi, ta thúc thúc bọn họ, nhường bọn họ cùng ngươi cùng đi, như thế nào? Kiêu thắng quân. Triệu Bình tướng quân thủ hạ kiêu thắng quân. Mã Long giật mình, có thể vào kiêu thắng quân người, có thể đều là trong quân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Là kiêu thắng quân không sai, bất quá là phạm vào tội kiêu thắng quân, hơn nữa nhân số không nhiều, chỉ có 30 mấy người. Người kia trả lời. Vậy cũng được a. Kiêu thắng quân thế nhưng là có chiến trận, 30 người kiêu thắng quân, coi như là tiên thiên chân nhân cũng có thể va vào. Mã Long nết miệng cười một tiếng. Đương nhiên, mặt khác lại an bài một đội người. Vướng. Mã huynh ngược lại thực sự là không khách khí. Người kia cười lắc lắc đầu, thôi táng cùng một chỗ đi ra. Trần Tử Ngang ngược lại là không nghĩ tới, ở trong này vậy mà còn có thể đụng phải bản thân nhận biết người. Kiêu thắng quân Khổng Bá Nhân, Trương Viễn Sơn, Đoạn Bảo, bất quá ngược lại là không thấy Tề Báo cùng cái gì kia nhị hắc. Khổng tướng quân, dọc theo con đường này làm phiền. Mã Long trên mặt đất hướng về Khổng Bá Nhân chắp tay lia lịa. Khổng Bá Nhân cười lắc lắc đầu, độc tí vây một cái, nói, hẳn là, chúng ta lúc đầu cũng là muốn đi phía trước, chỉ là tiện đường thôi. Lúc này Khổng Bá Nhân chỉ còn lại một đầu cánh tay, một cái khác đầu cánh tay vị trí, trở thành một đầu trống rông ống tay áo, theo gió lắc lư. Lục đại ca, ta ở nhà chờ ngươi, ngươi nhất định muốn an toàn trở về. Nhu nhu giọng nữ từ đằng sau vang lên, đã thấy Trương Viễn Sơn trước mặt đang thanh tú động lòng người đứng thẳng một cái nữ tử, tuyết bạch một trương mặt trái xoan, ấu mi cong cong, mắt phượng ngầm sầu, bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, đúng là vị cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Chỉ là mũi nhỏ bé cao, hốc mắt thâm thúy. Khẩu âm cũng mang theo cấu người ngụy phương luôn. Đông quả, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc. Không gặp hơn một năm nay đến chém giết nhiều như vậy trận, ta cũng không có việc gì, còn thắng một chuyến trở về thăm người thân ngày nghỉ. Trương Viễn Sơn nhếch miệng cười không ngừng, mắt hổ bên trong tràn đầy nhu tình. Bọn họ năm ngoái ở kinh thành phạm tội, mặc dù lúc ấy không thế nào xử phạt, nhưng hơn một năm nay đến vẫn luôn được an bài lấy rất tiền tuyến. Nghe nói nguyên bản trên dưới 100 người cái nào. Hiện tại cũng chỉ còn lại cái này hơn 30 người. Đây là Triệu tướng quân tận lực giữ gìn, bằng không bọn họ nhánh này chỉ sợ đã sớm toàn quân bị diệt. Chắc Khách không biết lúc nào đi tới Trần Tử Ngang bên người, gặp Trần Tử Ngang nhìn xem Tiêu Thắng quân đờ ra, liền đem bản thân biết rõ tin tức nói một cái. Nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác giống như là người ngụy? Trần Tử Ngang hướng về cái kia nữ tử ngạch đau đầu. Cái kia nữ tử thân thể uyển chuyển hàm súc, tư thái ưu nhã, hành tẩu đều rất có vận vị, càng ẩn ẩn có một cỗ cao quý chi khí, cho hắn cảm giác giống như là những cái kia công chúa, quý nhân một dạng. Không biết, đoán chừng là cái nào trận chiến hậu chiến lợi phẩm A. Bất quá nhìn hai người này rất là ân ái, hẳn là bởi vậy kết liễu duyên. Chắc khách chưa thấy qua cái gì công chúa, vương phi loại hình quý nhân, đối với cái kia nữ tử trên người khí chất tự nhiên không có gì cảm giác. Ha ha, hai người này ở giữa khẳng định có một cái ly kỳ cố sự. Chương 187, Bình Minh Cuộc Chiến. Lãnh Phong ở bên thai gào thét, lúc này đại địa bên trên đang có một đám người đỉnh lấy Hàn Phong ở hố hố trũng hoa con đường phía trên gian nan tiến lên. Ở chỗ này, Ngụy Sở hai nước chiến tranh cũng đã kéo dài hơn 20 năm, không chỉ là phụ cận sơn lâm bị chặt phạt sạch sẽ, dưới chân con đường cũng là bị phá hư hố hố trũng hoa. Phía trước liền là Trường Thanh vùng núi giới, chư vị thương nghị một cái đi như thế nào a? Mã Long mang theo đỉnh áo lông mũ, đỉnh lấy Hàn Phong đem mấy người tụ lại. Khổng tướng quân, ngươi kinh nghiệm phong phú, cảm thấy phía dưới chúng ta đi đầu nào nói tương đối tốt. Độc tí Khổng Bá Nhân sờ lên trên cằm thưa thất loạn cặn bã tiểu tử, tuổi tác không lớn hắn sắc mặt tiểu tụy, da rẻ buồn thẻ, nhìn qua lộ ra 10 phần lao thành. Nhớ tới năm ngoái ở kinh thành phụ cận nhìn thấy hắn lúc hăng hái, Trần Tử Ngang không khỏi trong lòng thổn thức. Tiểu đạo không thể đi, một phần vạn bị người phá hủy muốn thay đổi tuyến đường trở về không nói, còn dễ dàng bị người đánh lén. Hai đầu đại đạo tuyển cái nào một đầu a? Nếu như Mã đại nhân muốn nhân cơ hội cho núi bên trong ngụy binh một cái giáo huấn mà nói, vậy liền tuyển bên trái đầu này, đến lúc đó dẫn bọn họ xuống núi, do chúng ta xuất thủ, nhất định có thể lưu lại một chút ngụy binh. Khổng Bá Nhân thanh âm trầm thấp, trật tự rõ ràng, người ở đây hắn mặc dù trẻ tuổi nhất, nhưng chinh chiến xa trường nhiều năm, kinh nghiệm càng phong phú, lập tức cũng không có khiếm tốn, trực tiếp mở miệng. Mà hắn hiển nhiên đối bản thân thực lực rất có tự tin. Trần đại hiệp, Trác đại hiệp, các ngươi ý như thế nào? Mã Long nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Tử Ngang hai người, về phần Trịnh Nhai cùng Cao Bích Thược, bọn họ căn bản là không có tới. Chúng ta đều là giang hồ sơn dã người, hành quân chiến tranh mảy may không hiểu, cái này bản đồ địa hình ở trong mắt ta liền cùng quỷ họa phù giống như, loại sự tình này chúng ta nghe chư vị là được. Chắc khách một thân thường phục, bất quá hắn thể trạng cường tráng, nội công thâm hậu, trong gió rét mặc dù không thêm mảy may ý hề phục, cũng là không sao. Trần Tử Ngang phụ họa nhẹ gật đầu, hắn mặc dù có thể xem hiểu bản vẽ, lại cũng không có chen vào nói dự định. Chư vị, chúng ta lần này nhiệm vụ là lương thảo, tất cả dẹp an toàn bộ vận chuyển đến địa phương vì mục đích, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi bên phải a. Nói chuyện là hiệp đồng hàng cùng, Hàn tướng quân. Hắn sinh dáng người khôi ngô, diện mạo thô cuồng, nhưng hết lần này tới lần khác tính tình tinh tế tỉ mỉ, thật không thích nhất tranh đấu, ngay cả bản thân võ công cũng là lấy phòng thủ tăng trưởng. Hàn tướng quân nói có lý. An toàn đệ nhất, lương thảo không được có việc, chúng ta liền đi hữu biên lộ a. Dù sao thời gian cũng chỉ là chênh lệch 1-2 ngày, không có gì đáng ngại. Mã Long nhẹ gật đầu, chào hỏi một tiếng liền an bài một đoàn người tiếp xuống chuyển hướng, mấy người hàn huyên vài câu, cũng riêng phần mình tản ra. Một ngày này qua đi, một đoàn người tốc độ bắt đầu tăng tốc, Mã Long hiển nhiên là muốn mau chóng chạy tới Trường Thanh núi đoạn đường này, để tránh tự nhiên đâm ngang. Thế nhưng, không như mong muốn, có một số việc ngươi càng không muốn phát sinh, nó lại hết lần này tới lần khác nhất định sẽ phát sinh. Bất quá 2 ngày sau đó, Thường Thanh Sơn phụ cận, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mấy con màu xám điểu tước, tiếng kêu kỳ dị, mỗi ngày ở một đoàn người phía trên xoay quanh không ngớt. Ngụy binh truy tung tước, bay thật là cao. Chắc khác ngẩng đầu, trên mặt không gặp động dung, ngược lại lộ ra cố ý cười.